Hai người này trên miệng nói, động tác trên tay lại một điểm không chậm dồn dập hướng Sở Thiên Vũ công đi qua. Trong nháy mắt liền đánh thành một đoàn. Dương Thiết Tâm ở bên cạnh nhìn cau mày. Cái này phía sau đi lên thanh sam công tử mặc dù là một bộ thành thạo bộ dạng, nhưng lại một điểm võ công chiêu thức cách thức cũng không có. Hơn nữa đều đánh hơn 10 chiêu, hắn dĩ nhiên thẳng đến ở phòng thủ, cũng là một lần tiến công cũng không có. Ngược lại cái kia hòa thượng một bộ đại hợp mở lớn, La Hán Quyền, đánh tinh xảo, lão đầu mập cũng là một tay tinh xảo, Ngũ Hành Quyền, tìm không thấy không chiêu. Tiếp tục như vậy, công tử này cuối cùng sẽ bởi vì lực nghỉ bị buộc dưới quá nha. Nghe nói phụ thân buồn tiếng, Mục Niệm Từ không khỏi anh mi khẽ nhíu. Bất quá nàng tâm lý lại cùng phụ thân quan điểm bất đồng. Dưới cái nhìn của nàng, cái kia thanh sam công tử phòng thành thạo, mặc dù tìm không thấy hắn ra chiêu, nhưng đối phương hai người mỗi chiêu mỗi thức hắn đều có thể ung dung tiếp được, ngược lại không giống như là đang tỉ đấu, ngược lại giống như là đang đùa náo một dạng. Trăm chiêu lấy quá, hòa thượng cùng lao béo cái chán đều ra khỏi một tầng mồ hôi dịn, Sở Thiên Vũ nhưng vẫn là bộ kia phong khinh vân đạm tư thế. Tỉnh tỉnh. Quyền của hai người chiêu lần nữa bị Sở Thiên Vũ đỡ, mượn lực đạo phản chấn, hai người dồn dập lui về phía sau một bước, cho mình một cái thở dốc cơ hội. Bên này Sở Thiên Vũ cười đối với thở hổn hển hai người nói. Để cho các ngươi trăm chiêu cũng coi như đem tuổi của các ngươi chênh lệch bổ túc. Hiện tại các ngươi đánh xong, tới phiên ta chứ. Trong lòng hai người chấn động. Người này muốn ra tay. Bọn họ lập tức bày ra tư thái phòng ngự. Đã thấy Sở Thiên Vũ nét mặt miệng cười không thay đổi, một tay đại đào quét ngang. Tốc độ thật nhanh. Thật là giữ đao thế ba. Hai người biến sắc, loại này đứng đầy đường hoành tảo thiên quân đao chiêu tùy tiện một bản đao pháp kiếm pháp thậm chí là thương pháp bên trong khả năng đều có. Có ở cái này thành sam công tử trong tay sử xuất, lại có một loại khiến người ta không thể địch nổi uy thế. Phảng phất cái kia sống bàn tay không phải nhục trưởng, mà là thiên quân trọng trảm quét tới một dạng. Cho bọn hắn một loại nguy hiểm chí mạng cảm giác. Không tốt ba. Lão đầu mập phản ứng nhanh nhất. Từ bên hông co lại một cây roi sắt liền bị hắn rút ra chắn trước ngực. Cách. Lao đầu mập ánh mắt trừng lớn trừng cái đấu. Hắn dùng vài chục năm chưa từng hư hại roi sắt dĩ nhiên chặt đứt. Trong giây lát hắn cảm thấy ngực đau nhức, lồng ngực bên trong đầu khớp xương sợ là gãy mất mấy cây. Sau đó hắn liền phát hiện đến một cổ cự lực đánh vào ngực, đem cả người hắn đụng bay ra ngoài. Bay ra lúc, hắn dư quang nhìn lướt qua, đã thấy cùng hắn cùng nhau cái kia hòa thượng cũng bay ra ngoài. Hòa thượng ngực thương thế đồng dạng nghiêm trọng. Gương mặt đều đau dữ tợn. Hai người bay ra vài mét mới ngã xuống, hoàn hảo phía dưới quần chúng đều tránh ra, nếu không, có thể sẽ đập cũng không ít người. Trên lôi đài, Sở Thiên Vũ áy náy thu tay lại cười nói. Không có ý tứ, một không phải cẩn thận dùng hai thành lực, hai vị không có sao chứ. Trên mặt đất cái kia hòa thượng lao béo nghe giảng lời này phốc phun một ngụm máu tươi đi ra. Trong lòng hoảng sợ bọn họ không khỏi nghĩ đến. Hai thành lực liền đưa bọn họ chém thành như vậy, nếu như toàn lực. Bọn họ vẫn không thể trực tiếp bị chém thành hai khúc rồi hả? Nhất là cái kia lao béo, lúc này hắn chỉ cảm giác mình tuổi đã cao đều sống đến cầu trên người. Cái kia thanh sam công tử tuổi tác tối đa chưa tròn 20, so với hắn nhỏ tròn 30, nhưng hắn lại bị thanh sam công tử hai thành lực một đao đánh thành trọng thương, cờ hò nở thợ mở là sống bàn tay. Cái này thanh sam công tử thực lực được khủng bố đến mức nào? Hai người hoảng sợ nhìn trên lôi đài khuôn mặt tươi cười yêu kiều Sở Thiên Vũ, bọn họ lập tức từ dưới đất bò dậy. Sợ hãi khoát tay một cái nói. Không có. Không có việc gì. Chúng ta không có gì đáng ngại, ván này là công tử ngài thắng. Tuy là ngực đau đớn để cho bọn họ đều nhanh hít thở không thông, nhưng bọn họ lại cũng không dám nói gì, nhân vật như vậy không phải là bọn hắn có thể trêu chọc. Năm càng đến rồi, hoa tươi, cầu chống đỡ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, dưới đài hoàng lừa dối, 1. Tốt 3. Dưới đài quần chúng không biết là người nào trước kêu một tiếng, những người khác dồn dập theo lớn tiếng gọi tốt. Hòa thượng cùng lao béo thấy vậy lúc người phía dưới ánh mắt đều tụ ở Sở Thiên Vũ trên người, bọn họ nhanh lên che ngực ảo nào tháo chạy. Trên đài Dương Thiết Tâm bản trong khiếp sợ, lúc này cũng bị cái này tiếng khen thức dậy. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, cái này thanh sam công tử sống bàn tay sử ra hoành tảo thiên quân vì sao lại có uy lực lớn như vậy. Không chỉ có đem hai tay hảo thủ đều quét tổn thương đánh xuống lôi đài. Còn nghĩ cái kia lão béo roi sắt đều quét gãy. Hắn đi tới bên lôi đài đem lão béo hạ xuống đoạn roi nhặt lên nhìn một cái. Thành thực roi sắt, xem ra hay là dùng tài liệu tốt chế tạo, cũng không phải là cái gì hàng giả. Cái này roi sắt chỗ đứt không đồng đều, giống như là bị cái gì cự lực gãy một dạng, nhìn hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn lặng lẽ nhìn một chút Sở Thiên Vũ trưởng bụng. Bạch xanh xanh một tia neo cũng không có, chớ đừng nói gì thương thế. Mặc kệ hắn thấy thế nào. Cái này cũng không giống là vẫn có thể chém gãy roi sắt, có thể phách tổn thương bàn tay người a. Một bên khác Mục Niệm Từ cũng là nhìn chằm chằm Sở Thiên Vũ miệng cười xem, trên mặt còn hơi phếu hồng. Như Sở Thiên Vũ du hí hệ thống có hảo cảm gia tăng nêu lên, lúc này nhất định sẽ nghe được hệ thống hướng hắn nêu lên. Khen người chơi trang bức thành công, Mục Niệm Từ độ hảo cảm tăng 10x10. Đáng tiếc độ hảo cảm vẫn là ẩn hình, trước đây hắn soát ra nhiều như vậy đào hoa đảo nhân vật hảo cảm đều chưa từng nhìn thấy, hoặc là hiện ra, càng chưa nói Mục Niệm Từ. Mà ở bên cạnh trên nóc nhà, Hoàng Dung nhìn trên đài Sở Thiên Vũ phong cảnh lại tức giận cực kỳ. Nàng cũng không biết là thế nào, ngược lại khi nàng nhìn thấy Sở Thiên Vũ lên cái kia bị võ chiêu thân lôi đài, nàng tâm lý liền sinh ra một cỗ hoàng khí. À, hắn một cái đem người khác đều đánh xuống đài, đó không phải là liền không ai dám cùng so với hắn rồi sao? Lấy hắn mới vừa lợi hại, chọn rể nữ tử khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Không được, không thể để cho hắn thắng, ta được đi ngăn cản hắn. Hoàng Dung có chút luống cuống, vội vã từ trên nóc nhà nhảy xuống hướng lôi đài chạy đi. Chạy đến phân nửa, nàng cảm giác mình như vậy lên đài khẳng định không được, khi nàng ánh mắt nhìn đến đoàn người phía sau bang Sở Thiên Vũ dắt ngựa còn lớn tiếng vỗ tay tán thưởng Quách Tĩnh lúc, nàng lập tức có chủ ý. Nàng mình không thể đi tới, có thể đem cái này tiểu tử ngốc giật dây đi tới nha. Hắc hắc, để cho ngươi kêu tốt. Hoàng Dung cười trộm lấy chạy về phía Quách Tĩnh, nàng tâm lý đã có chút không kịp chờ đợi muốn thấy được Quách Tĩnh lên đài phía sau, trên đài tên kia biểu tình. Chạy tới Quách Tĩnh phía sau, Hoàng Dung đem trên mặt miệng cười thu liêu thu, làm bộ bản chứ gương mặt vỗ một bà Quách Tĩnh nói. Tiểu tử ngốc, ngươi tên gì tốt? Quách Tĩnh kỳ quái nhìn bên người cái này tên ăn mày thiếu niên. Hắn cũng không biết cái này ăn mày thiếu niên đến đây lúc nào, càng không biết là ở đâu đắc tội đến nơi này tên ăn mày thiếu niên. Ăn mày thiếu niên dĩ nhiên hung gương mặt giận đùng đùng nói chuyện với hắn. Quách Tĩnh tâm lý có chút ủy khuất. Cùng hắn cùng nhau Sở đại ca đánh thắng luận võ, hắn gọi thật là không có sai a, đến cùng nơi đó đắc tội cái này ăn mày tiểu huynh đệ. Không chờ hắn nói, lại nghe cái này ăn mày tiểu huynh đệ giận đùng đùng nói. Ngươi có biết không, trên đạo đài cái kia áo xanh tên trong nhà kỳ thực có thê tử có con ít. Hắn như thắng, lẽ nào làm cho hắn bỏ rơi vợ con cưới trên đài cô nương kia sao? Quách Tĩnh mở to hai mắt nhìn quay đầu nhìn về phía trên đài mang theo thân thiết miệng cười Sở Thiên Vũ, có chút không tin nói. A, không phải đâu. Sở đại ca có thê tử hải tử. Hắn thấy, Sở Thiên Vũ tuổi tác phải cùng hắn chênh lệch không bao nhiêu, lại một cái người du lịch giang hồ, chắc là không có gia thất mới đúng à. Lúc này hắn lại nghe bên cạnh ăn mày tiểu huynh đệ nói rằng. Cái này ngươi không biết đâu. Trên đài thanh sam tên kia trong nhà giàu có, trong nhà sớm liền vì hắn an bài hôn sự, bây giờ hài tử đều hai cái, chúng ta cái bang tin tức linh thống nhất. Ta chẳng lẽ còn gạt ngươi sao? Quách Tĩnh nghe lời này lại là có chút tin. Thời đại này vốn là kết hôn sớm, một ít đại gia tộc nhà giàu sang vì gia tộc khai chi tán diệp, 14-15 tuổi để nhà hài tử lập gia đình. Hắn cái này Sở đại ca đầu đội kim sợi phát quan, thắt eo ngọc trừ đai lưng, ăn nói cử chỉ đều giống như cái loại này nhà giàu quý tử. Hơn nữa hắn cử động gian quả thật có cùng tuổi tác không muốn phù thành thục, làm cho Quách Tĩnh đều không khỏi không hỏi hắn tuổi tác liền lấy đại ca tương xứng. Sở đại ca đã có thê tử hải tử, chả thế nào lên đài đi nha, phải làm sao mới ở đây. Hoàng Dung nghe tiểu tử ngốc này lẩm bẩm tự nói, trong lòng cười trộm, trong lòng biết tiểu tử ngốc này là tin lời của mình, lại tiếp tục giật dây nói. Ngươi nguyên lai là bộ kia bên trên thanh sam tên bằng hữu à, vậy ngươi không trả nổi đi đem hắn đánh xuống. Cũng đừng làm cho hắn làm cái loại này bỏ rơi vợ con chuyện sai lầm a. Quách Tĩnh nghe nói như thế là có chút ý động, nhưng hắn nhưng vẫn là ngại ngại nói. Ta đánh không lại Sở đại ca. Sở Thiên Vũ lợi hại hắn chính là thấy tận mắt, một quyền là có thể đánh chết Hoàng Hà tứ quỷ vậy nhân vật, hắn cái này đi tới, chẳng phải là cần ăn đòn sao. Hoàng Dung thấy hắn khiếp đảm tiếp tục rực dây nói. Ngươi người này, nếu cùng hắn gọi nhau huynh đệ, nói vậy các ngươi quan hệ định là không tệ. Nếu quan hệ không tệ, hắn làm chuyện sai lẽ nào ngươi cứ như vậy trơ mắt nhìn không phải ngăn cản. Vậy ngươi còn coi hắn là bằng hữu sao? Chớ không phải là trên miệng bằng hữu. Hơn nữa, ngươi nếu là bạn hắn, hắn còn có thể thực sự ra tay với ngươi hay sao? Quách Tĩnh bị nàng như thế một kích lập tức liền phản bác. Ta đương nhiên đem Sở đại ca làm bằng hữu. Chúng ta mặc dù quen biết thời gian ngắn, có thể giao nhau lại rất tốt. Tiểu huynh đệ, ngươi giúp ta nắm dây cương, ta đây phải đi đem Sở đại ca gọi xuống tới. Hoàng Dung cười trộm cái này tiếp nhận trắng dây cương ngựa đối với hắn phất tay một cái nói. Đi thôi, đi thôi. Như hắn không xuống, ngươi liền lên đi đem hắn đánh xuống. Ngàn vạn lần chớ lưu tình, nhất định phải bắt hắn cho đánh thức. Quách Tĩnh còn đối nàng ôm quyền nói. Đa tạ tiểu huynh đệ. Ta tin tưởng Sở đại ca định không phải loại người như vậy, ta đây phải đi. Trên lôi đài, Sở Thiên Vũ không biết hắn Quách huynh đệ bị Hoàng Dung lừa dối muốn lên tới đánh hắn, hắn còn đối với một bên Dương Thiết Tâm chắp tay nói. Tiền bối, tại hạ bất tài, thắng hai người kia, hiện tại xin tiền bối chỉ giáo. Hắn phải kiến thức, Dương gia thương pháp, tự nhiên không thể cùng Mục Niệm Từ tỷ đấu, mặc dù Mục Niệm Từ biết, Dương gia thương pháp, vậy khẳng định cũng không còn Dương Thiết Tâm thuần thủ. Chương 51, Kim Quốc Tiểu Vương gia, 2. Dương Thiết Tâm chắp tay một cái nếu ứng nghiệm Sở Thiên Vũ mời. Mới vừa rồi Sở Thiên Vũ cùng hai người kia tranh đấu hắn nhìn ở trong mắt, nhưng trong lòng đầy cõi lòng nghi hoặc, nhất chiêu vô cùng đơn giản Hoành Tạo Thiên Quân có thể có uy lực mạnh như vậy. Hắn có chút không tin. Giữa lúc hắn muốn mở miệng đáp ứng, đoàn người phía sau lại chuyển tới tiếng la. Chấm đã. Trên đài ba người cùng mọi người dưới đài nhất tề nhìn lại. Đã thấy vài cái cường tráng người làm từ phía sau đem dưới đài quần chúng xua đuổi, từ đó xa nhau một con đường tới. Mà ở con đường kia phía sau, một cái cẩm bào công tử ở đoàn người vây quanh từ đó đi đến. Công tử kia tướng mạo câu dai, so với Sở Thiên Vũ cũng chỉ kém một chút như vậy, từ ăn mặc cùng thân khí chất đến xem, người này lại là một gã đắt gia con cháu. Công tử kia từ đầu đến cuối chỉ nhìn trên đài Mục Niệm Từ liếc mắt, sau đó liền đưa mắt vẫn tập trung ở Sở Thiên Vũ trên người. Sở Thiên Vũ quan sát hắn một phen, trong lòng đã đem cái này nhân thân phần xem thấu. Như vậy trang phục, như vậy tác phong, người này phải là Dương Khang không thể nghi ngờ. Trong lòng yên lặng nói lấy. Cái kia Dương Khang hoặc có lẽ là Hoàn Nhan Khang đã lên lôi đài. Lúc trước hắn mang theo người hầu đi ngang qua nơi đây, vừa may liền nhìn thấy Sở Thiên Vũ một tay đao đem trên đài hai người chém bay. Hắn vốn là người luyện võ, trong lòng cũng biết cái kia trưởng đao cùng chân võ vũ khí không thể sánh bằng, đừng nói chặt đứt roi sắt, coi như là một côn cái kia đều là cao thủ mới có thể làm được. Mà trên đài người này đâu? Mắt thấy tuổi tác có thể còn không có hắn đại, có thể nào có loại này thủ đoạn? Phải hắn chính là có toàn chân cao nhân dốc lòng giáo dục, lại có cái kia cao thủ thần bí âm thầm chỉ đạo, cứ như vậy hắn cũng không dám nói một trưởng đao có thể bổ ra roi sắt, người này lại dựa vào cái gì? Lập tức hắn liền cho rằng vừa rồi chạy mất hòa thượng cùng lao đầu mập là Sở Thiên Vũ mời tới. Hắn lúc này đi lên chính là muốn cho Sở Thiên Vũ linh giáo dưới công phu thật. Vị công tử này. Dương Thiết Tâm tiến lên chắp tay, nói còn chưa dứt lời lại bị Hoàn Nhan Khang cắt đứt, hắn khoát tay một cái nói. Lao nhi, mặc kệ chuyện của ngươi, bản công tử đi lên là muốn cùng vị này thiếu hiệp đấu. Hắn trong giọng nói có chứa đùa cợt ý, thiếu hiệp hai chữ còn cố ý tăng thêm. Trong giọng nói. Hoàn Nhan Khang ánh mắt quét đến trên đài bị Dương Thiết Tâm nhặt đi qua đoạn roi, thấy kia roi sắt chỗ đứt đúng là thành thực bằng sắt, hắn còn thầm cười nhạo nói. Đồ chơi này làm đến lúc đó đủ thực sự. Sở Thiên Vũ ngạc nhiên nhìn đối diện Hoàn Nhan Khang, Hoàn Nhan Khang trong giọng nói ý rêu cợt, hắn làm sao có thể nghe không hiểu. Lại nhìn thấy Hoàn Nhan Khang ánh mắt rơi chỗ, hắn nhất thời biết Hoàn Nhan Khang đây là ý gì. Không ngờ như thế tiểu tử này cảm thấy hắn đây là mời kéo bên trên tới biểu diễn rồi hả? Đây là muốn đi lên vạch trần vẽ mặt ở đâu? Hắn buồn cười lập cùng một bên cạnh, đối với cái kia Hoàn Nhan Khang nói. Ngươi nếu cần ăn đòn, vậy thì tới đi. Sửa lại ta cũng hướng gặp gỡ ngươi cái này Kim Quốc Tiểu Vương gia. Trên đài dưới đài người nghe được Sở Thiên Vũ lời này tất cả giật mình, bọn họ cái kia sẽ nghĩ tới cái này về sau công tử ca dĩ nhiên là Tiểu Vương gia thân phận. Dương Thiết Tâm nghe vậy nhìn về phía Hoàn Nhan Khang, hắn vốn cũng không vui Kim Quốc người, như người này thực sự là Kim Quốc Tiểu Vương gia. Mặc dù hắn thắng một người khác, thắng nữ nhi của hắn, hắn cũng sẽ không để gả con gái cho hắn. Hoàn Nhan Khang bị Sở Thiên Vũ một khẩu gọi phá thân phận, nhãn thần đông lại một cái, cẩn thận. Ngươi là người phương nào? Tại sao lại biết bản công tử thân phận? Đang khi nói chuyện hắn lại dò xét cẩn thận Sở Thiên Vũ một lần. Cái này nhìn một cái, hắn cũng là cảm giác được có chút quen thuộc, nhưng bây giờ nhớ không nổi là đã gặp ở nơi nào. Chớ không phải là cái nào ra con cháu. Hoàn Nhan Khang thầm nghĩ trong lòng. Đem Sở Thiên Vũ trở thành là Kim Quốc cái kia quan gia con em. Đối diện Sở Thiên Vũ cũng không đáp hắn phản đạo. Đừng có nhiều lời, ngươi không phải muốn cùng ta đọ sức sao. Nhường ngươi ba chiêu, ngươi có thể muốn bắt lại cơ hội. Hoàn Nhan Khang còn đang suy nghĩ hắn đến cùng là thân phận gì, vừa nghe hắn cái này cuồng ngôn trong lòng nhất thời giận dữ. Chẳng cần biết hắn là ai, là nhà ai, chỉ bằng hắn Hoàn Nhan cái này họ, hắn cần sợ ở nơi này Kim Quốc chọc tới chọc nhân vật rất giỏi sao. Can dỡ. Bản công tử ngược lại muốn nhìn một chút trên tay ngươi võ thuật có phải hay không như ngoài miệng lợi hại như vậy. Dứt lời hắn liền một trưởng hướng Sở Thiên Vũ mặt đánh tới. Hoàn Nhan Khang xuất trưởng chút nào không nương tay, tàn nhẫn dị thường, nếu như người bình thường bị hắn một trưởng này vỗ trúng, sợ là được trực tiếp đi gặp Diêm Vương. Mà Sở Thiên Vũ lại hơi tránh một cái, đưa hắn một trưởng kia từ gương mặt bên cạnh nhường cho qua, nét mặt còn cười mấy đạo chiêu thứ nhất. Hoàn Nhan Khang lạnh rên một tiếng, thầm nghĩ không nghĩ tới người này có chút thủ đoạn. Bất quá cái này thì như thế nào, gặp phải bản công tử, là long ngươi cũng phải cho bản công tử bản chứ. lập tức một trưởng khác từ dưới nách chui ra, một trưởng này đến lúc đó âm hiểm, thường nhân nói sợ là khó có thể dự liệu được. Có thể đối thủ của hắn cũng là Sở Thiên Vũ, từ lúc hắn một trưởng thoát ra lúc Sở Thiên Vũ liền nghiêng người né tránh, trong miệng còn phong khinh vân đạm nói rằng. Đây là chiêu thứ hai, nếu ngươi còn dùng loại này chút tài mọn, điều này làm cho ngươi ba chiêu, ngươi sợ rằng phải lãng phí. Hoàn Nhan Khang trong mắt sắc mặt giận dữ càng đậm, hắn hung ác đoạn quát một tiếng. Bản công tử cần ngươi tới nhường. Cho bản công tử đi tìm chết. Cái này so với võ vốn là điểm đến đó thì ngừng. Có thể Hoàn Nhan Khang lúc này đã bị Sở Thiên Vũ hoàn toàn làm tức giận, không để ý chút nào quy củ. Sở Thiên Vũ thả đang tránh né gian lấy vào hắn đôi trưởng bên trong, Hoàn Nhan Khang hung tợn đem song trưởng phách hợp, chiêu này ra, chính là quyết muốn giết Sở Thiên Vũ chi tâm. Trên đài một bên Dương Thiết Tâm giận dữ, đây là hắn nữ nhi bị võ chiêu thân lôi đài, cũng không phải là vật lộn sống mái sinh tử đài, mặc dù hắn là Kim Quốc tiểu vương gia, cũng không có thể ở nơi này trên lôi đài sát nhân. Dừng tay cho ta. Dương Thiết Tâm xông lên muốn ngăn. Dưới đài Quách Tĩnh lấy chạy đến trước đài, thấy cái này về sau công tử xuất thủ ác độc như vậy, hắn cũng lớn tiếng hô. Sở đại ca cẩn thận. Kêu gọi lúc hắn vọt tới trước. Ở phía sau Hoàng Dung cũng nhìn rõ ràng, thấy Sở Thiên Vũ đối thủ Hoàn Nhan Khang dĩ nhiên ra chiêu liên tục âm hiểm hung ác, trong lòng nàng sớm đã vì Sở Thiên Vũ lo lắng. Lúc này Hoàn Nhan Khang dĩ nhiên sinh ra muốn giết Sở Thiên Vũ tâm, Hoàng Dung nhất thời nổi giận, trên tay cầm lên một cục đá liền muốn hướng Hoàn Nhan Khang vọt tới. Trên đài gió chuyển mây bên, Sở Thiên Vũ sắc mặt nguội xuống. Làm chiến trường người xuống, hắn đối sát ý nhưng là rất quen thuộc. Hắn vốn chỉ là hướng cùng Hoàn Nhan Khang vui đùa một chút, cái này Hoàn Nhan Khang lại trực tiếp động sát tâm. Cái này sẽ là của ngươi đệ tam chiêu. Song trưởng mềm yếu vô lực, chỉ bằng cái này, ngươi cũng muốn giết người. Đang khi nói chuyện Sở Thiên Vũ hai cánh tay đã chặn song trưởng của hắn. Hoàn Nhan Khang trước mắt kinh ngạc, song trưởng của hắn rơi vào Sở Thiên Vũ trên cánh tay. Chỉ cảm thấy là rơi vào hai cây cột sắt bên trên một dạng không chút nào có thể lay động. Thấy Sở Thiên Vũ đưa hắn song trưởng lập tức, trên đài dưới đài người đều tùng một hơi thở, Hoàng Dung buông trong tay xuống cục đá, tâm trung ác ngoan ngoan nói. Kim Quốc tiểu vương ra phải không? Đêm nay bản cô nương phải đi giáo huấn ngươi. Ba chiêu đã qua, ngươi làm xong chết giác ngộ sao? Sở Thiên Vũ nét mặt vừa cười, lần này cười cũng không phải thì ra ôn hòa như vậy, lạnh làm cho Hoàn Nhan Khang chỉ cảm thấy rơi vào hầm băng. Chương 52 Hai đao bại Dương Khang, ba. Hổ không bị thương nhân ý, người đã có giết hổ tâm. Sở Thiên Vũ nổi giận. Hoàn Nhan Khang tay chân băng lãnh, hắn nhanh chóng lui về phía sau. Đùa gì thế? Hôn đản này dĩ nhiên muốn giết ta. Ta có thể là tiểu vương gia. Đối diện cái này trong mắt người sát ý là thật, cái kia lạnh lẽo thấu xương cũng là thật. Lực phách hoa sơn. Đồng dạng đơn giản chiêu thức, đồng dạng đứng đầy đường chiêu thức, đồng dạng này đây trưởng đại đao. Nhưng này trưởng đao ở Hoàn Nhan Khang trong mắt chính là cái kia khai sơn liệt địa trọng trảm. Nguy hiểm. Phải né tránh. Hoàn Nhan Khang trong lòng kinh sợ không gì sánh được, lúc này hắn rốt cục thấy rõ, người trước mắt này là thật là có bản lĩnh. Cũng rốt cục cảm nhận được cái kia hòa thượng cùng lao đầu mập ngay lúc đó tuyệt vọng. Hắn nhớ tránh, đem hết toàn lực muốn tách rời khỏi, nhưng đối diện người kia sống bàn tay tựa như truy hồn đoạt mệnh một dạng thủy chung ở đỉnh đầu hắn. Không được. Không tránh khỏi. Hoàn Nhan Khang khuôn mặt hoảng sợ. Hai cánh tay giao nhau lên đỉnh đầu nội lực vận đến rồi đỉnh phong liều mạng muốn tiếp được chiêu này. Tỉnh. Sống bàn tay hạ xuống, Hoàn Nhan Khang phủ phù một tiếng quỳ trên đất. Hai chân của hắn căn bản không chịu nổi như vậy cự lực, mà cái kia ngăn cản Sở Thiên Vũ sống bàn tay hai cánh tay lúc này đã mất đi trí giác. Ầm ầm. Hoàn Nhan Khang dưới thân lôi đài đã sụp đổ, có cái này giảm sốc lực, hắn cuối cùng là đem tay này đào tiếp theo. Ta còn sống. Quỳ tại phá toái vụn gỗ bên trên. Hoàn Nhan Khang trong lòng may mắn không gì sánh được. Hoàn hảo là đứng ở trên lôi đài, nếu là ở mặt đất, hắn lúc này sợ rằng đã bị đối diện người này chém thành hai khúc. Sở Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, mắt nhìn xuống quỷ gối lôi đài sụp đổ cái hố nhỏ bên trong Hoàn Nhan Khang nói. Có phải hay không cực kỳ may mắn, có phải hay không cực kỳ hưng phấn dĩ nhiên tiếp được ta một chiêu. Hắn hài hước nhìn phía dưới Hoàn Nhan Khang. Đừng có gấp, vừa rồi, ta chỉ dùng hai thành lực mà thôi. Trên lôi đài Dương Thiết Tâm đã cả kinh nói không ra lời. Lại nữa rồi, lại nữa rồi. Lại là này chủng đứng đầy đường chiêu thức, lại phát huy ra uy lực kinh khủng như thế. Người này rốt cuộc là người nào? Dưới đài quần chúng nhìn nhiệt huyết sôi trào. Đây chính là Kim Quốc tiểu vương gia A. Lại bị đánh quỳ trên mặt đất. Tốt. Không biết là người nào kêu một tiếng, dưới đài quần chúng dồn dập lớn tiếng vỗ tay tán thưởng. Trong đó còn có Tống Nhân la lớn. Đánh chết hắn. Đánh chết hắn. Trong hố Hoàn Nhan Khang từ trong sự sợ hãi rõ ràng qua đây. hắn phẫn nộ nhìn chằm chằm Sở Thiên Vũ, nộ quát một tiếng vọt ra. Từ nhỏ kiêu sinh quen nuôi hắn, chưa từng bị như vậy nhục nhã, không chỉ có bị người đánh bại, còn quỳ gối trước mặt đối thủ. Lửa giận đã đốt đi lý trí của hắn, hắn giận dữ hét. Hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Đã thấy lao ra Hoàn Nhan Khang hai tay thành trộm, tốc độ so trước đó rõ ràng nhanh hơn một chút. Sở Thiên Vũ tự tay ngăn trở hắn dò tới ác chảo, lại đánh rắn cuốn côn, Hoàn Nhan Khang tay xem như là dán cánh tay hắn thăm dò lên trên, năm ngón tay như cá sấu hôn hung hăng căn xuống dưới. Đinh đinh đinh. Tiếng vang lanh lảnh từ Sở Thiên Vũ trên cánh tay phát sinh, hắn chân mày cau lại hứng thú. Cửu âm bạch cốt chảo. Ta ngược lại đã quên Hoàn Nhan Khang còn có thể võ công này. Hoàn Nhan Khang kinh ngạc nhìn về phía Sở Thiên Vũ cánh tay, hắn trong đôi mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Điều này sao có thể, ta chảo công liền xương người đều có thể vô xuyên, làm sao sẽ bắt không phá ngươi ra thịt. Quần áo ngươi bên trong ẩn giấu thiết bản. Hoàn Nhan Khang phẫn nộ quát. Trong tiếng hô hắn một chảo bắt mở Sở Thiên Vũ ống tay áo. Xèo xèo. Giống như nhọn đồ đạc ở thủy tinh bên trên nặng nề xẹt qua, cái kia thanh âm chói tai khiến người ta không khỏi muốn che lỗ tai. Làm Sở Thiên Vũ ống tay áo bị bắt mở, Hoàn Nhan Khang ngây ngẩn cả người. Ống tay áo của hắn bên trong dĩ nhiên vật gì vậy cũng không có, một cây cánh tay trắng tinh tựa như nữ nhi ra đồng dạng. Mà như vậy căn cánh tay, Hoàn Nhan Khang luyện mấy năm chảo công dĩ nhiên có không có thể bắt ra một đạo hồng in ra. Cái này, điều đó không có khả năng, làm sao có thể? Hoàn Nhan Khang ngây ngốc lẩm bẩm nói. Trên đài Dương Thiết Tâm lại trong mắt tinh quang hiện lên, nhìn chằm chằm Sở Thiên Vũ cái kia hoàn hảo không hao tổn cánh tay thở dài nói. Chẳng lẽ là, Thiết Bố Sam, vị công tử này nhất định là đem, Thiết Bố Sam, luyện đến đại thành trình độ. Thảo nào cái kia Kim Quốc Tiểu Vương ra chảo công đều công không phá được. Sở Thiên Vũ đem phá toái ống tay áo xé ra, cười nhạt tướng này vải rách ném xuống đất. Đây chính là ngươi thủ đoạn cuối cùng rồi hả? Dường như cũng không có ích gì nha. Cái này đến phiên ta sao? Hắn lời kia vừa thốt ra, Hoàn Nhan Khang nhất thời nghĩ đến hắn vừa rồi kinh khủng kia sống bàn tay. Sợ hãi lần nữa hàng lâm, trong nháy mắt chiếm lĩnh tâm linh của hắn, Hoàn Nhan Khang một điểm ý niệm phản kháng cũng không có, lúc này trong đầu của hắn chỉ có một chữ. Trốn. Vừa rồi hắn may mắn, có lôi đài giảm sóc miễn cưỡng tiếp được hắn một tay đao, lần này còn có thể may mắn như vậy sao? Hắn không để ý ánh mắt của mọi người, xoay người nhảy lên muốn từ dưới lôi đài bỏ chạy. Người đã chết cái gì cũng bị mất, chỉ có đem mệnh giữ lại mới có hy vọng. Trên đài Sở Thiên Vũ mấy bước đuổi theo, một trưởng lại giơ lên. Trốn được không? Đoạn đầu chạm. Nghe được sau hai thanh âm lạnh như băng, Hoàn Nhan Khang không phải chủ nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn lại. Chỉ thấy người nọ không biết lúc nào đã đến rồi phía sau hắn, mà hắn kinh khủng kia sống bàn tay lần nữa giơ lên. Lần này uy thế càng hơn phảng phất một bả chặt đầu đại đao treo ở đỉnh đầu hắn, tuy thời có thể rơi xuống một dạng. Ngươi không thể giết ta. Ta là Kim Quốc Tiểu Vương gia. Ta phụ vương là Triệu Vương. Ngươi giết ta ngươi cũng chạy không được ba. Trong sự sợ hãi Hoàn Nhan Khang cơ hồ là thét lên đem đoạn văn này hô, cái khuôn mặt kia tuấn tú liền lúc này đã dữ tợn không còn hình dáng. Hắn hỏng mất, tập võ đến nay, trong vương phủ cũng không có thiếu cao thủ, chính hắn bồi luyện vũ sư cũng là một tay hảo thủ. Mỗi khi cùng bọn họ lúc tỉ thí, hắn coi như giàu gì cũng có thể cùng bọn họ đánh lên mấy trăm chiêu. Mà bây giờ đối mặt cái này nhân loại, hắn chỉ có sâu đậm tuyệt vọng. Rõ ràng là cực kỳ thông thường chiêu thức, nhưng hắn làm thế nào cũng tránh không thoát. Rõ ràng là cực kỳ thông thường chiêu thức, có thể trong tay hắn lại so với cái kia thần công bí tịch uy lực còn lớn hơn. Công tử thủ hạ lưu tình. Dừng tay. Chương 53, đầu người tạm tổn, 1. Công tử thủ hạ lưu tình 3. Dừng tay. Kẻ cắp nghỉ bên trên nhà của ta tiểu vương gia. Ba cái tiếng la phân biệt truyền đến. Trên đài Dương Thiết Tâm khẩn trương vọt tới. Kim Quốc Tiểu Vương gia không thể chết được, coi như muốn chết cũng không có thể chết ở hắn trên lôi đài, nếu không. Hắn cùng nữ nhi của hắn đều sẽ bị liên lụy. Cái này Thanh Sam công tử chỉ ra rồi hai lần tay, có thể chỉ là hai lần, hắn đã cái này Thanh Sam công tử thực lực có hiểu đại khái. Như Thanh Sam công tử chiêu thức ấy đao chém xuống đi, cái kia Kim Quốc Tiểu Vương gia chắc chắn phải chết. Nhanh lên một chút. Mau hơn chút nữa. Dương Thiết Tâm điên cuồng hướng Sở Thiên Vũ phóng đi. Hắn chỉ cầu có thể ở Sở Thiên Vũ sống bàn tay hạ xuống trước bang cái kia Kim Quốc Tiểu Vương ra ngăn cản một cái. Dưới khán đài Hoàn Nhan Khang người hầu xông lên lôi đài, bọn họ giống giận cái này hướng Sở Thiên Vũ vọt tới. Tiểu Vương ra không thể có sự tình, Tiểu Vương ra nếu như xảy ra chuyện gì, bọn họ đều biết gặp họa theo, chôn cùng là Tiểu, toàn gia già trẻ bị diệt tộc cũng là có khả năng. Dừng tay tiếng la cũng là từ quần chúng phía sau truyền tới, Sở Thiên Vũ sống bàn tay rơi xuống phân nửa, một cái bóng trắng đột nhiên xông lên lôi đài. Một tay lấy Hoàn Nhan Khang kéo ra, cũng một chưởng đánh về phía con dao của hắn. Thình thịch. Buồn bực trầm tiếng đánh dưới, Sở Thiên Vũ cùng cái kia bóng trắng mỗi người lui một bước. Định trụ thân hình phía sau, Sở Thiên Vũ tập trung nhìn vào, người đến đúng là một người đạo sĩ. Thấy Hoàn Nhan Khang được cứu, Dương Thiết Tâm trong lòng tùng một hơi thở. Cái này Kim Quốc tiểu vương gia nếu như chết ở chỗ này, hắn cùng nữ nhi của hắn vô cùng có thể sẽ bị trộm tới chôn theo. Hoàn Nhan Khang những thủ hạ kia khủng hoảng đem Hoàn Nhan Khang đỡ dậy. Tiểu vương gia, ngài không có sao chứ? Tiểu vương gia ngài chờ đấy, chúng ta cái này đi gọi chú binh tới diệt cái này kẻ cắp. Hoàn Nhan Khang ngây ngốc lo lắng, hắn lúc này tâm lý tràn đầy sống sót sau hai nạn may mắn. Lúc này hắn đã không muốn ở trêu chọc người nọ, hắn hoảng sợ quay đầu chạy. Đi, chúng ta lập tức đi. Sở Thiên Vũ cau mày nhìn Hoàn Nhan Khang rời đi bối ảnh, sau đó lại đưa mắt rơi vào che ở trước người hắn đạo sĩ kia trên người. Đạo sĩ kia trên người đạo bào tốt nhận thức, Kim Tống hai nước chỉ có một chỗ đạo sĩ biết mặc như thế đạo bào, toàn chân giáo. Ngươi là người phương nào, vì sao lan ta? Sở Thiên Vũ mặt lạnh đối diện đạo sĩ kia nói. Hắn tâm lý đây là đã đối với cái này thân phận của đạo sĩ có một ít suy đoán. Lúc này xuất hiện ở bên trong đều, còn có thân thủ mạnh như vậy, người này chỉ sợ không phải Khâu Sử Cơ chính là Vương Sử Nhất. Đối diện đạo sĩ kia tay vắt chéo sau lưng không được run. Hắn nhìn Sở Thiên Vũ hai mắt lộ ra sợ hãi than thần sắc. Khí lực thật là lớn, tiểu tử này chẳng lẽ là từ thai bên trong liền bắt đầu tu luyện. Sao biết tuổi nhỏ như thế đã đem, thiết bố sam, tu luyện tới loại trình độ này, trên người còn không có một chút vết thương. Đạo sĩ lắc lắc tê dại tay, chắp tay đối với Sở Thiên Vũ nói. Bần đạo toàn chân giáo Vương Sử Nhất, còn ngắm thiếu hiệp xem ở bần đạo mặt mũi của, thả cái này Kim Quốc tiểu vương ra. Quả nhiên là hắn. Sở Thiên Vũ thầm nghĩ trong lòng. Nét mặt biểu tình không thay đổi chút nào. Còn cười lạnh nói. Thả hắn. Dựa vào cái gì? Vương đạo trưởng mới vừa rồi hẳn là tới nay đã lâu chứ? Vậy ngươi có thể nhìn thấy là cái kia Hoàn Nhan Khang trước đối với ta từng chiều tuyệt sát. Hắn nếu muốn giết ta, tự nhiên muốn làm xong bị ta giết giác ngộ. Lẽ nào chỉ bằng hắn tiểu vương ra thân phận, ta liền muốn túi đầu nhận thức làm thịt. Nực cười. Dương Thiết Tâm rốt cục chạy tới, hắn cũng khẩn cầu. Cái này vị thiếu hiệp. Nơi này là ta là nữ nhi niệm từ chọn rể chỗ. Thiếu hiệp như ở chỗ này giết hắn đi. Thiếu hiệp võ công cao cường tất nhiên là không sợ quân kim, ta có thể hai cha con e sợ cho ngày mai liền muốn phơi thây tại nơi đầu phố nhà. Sở Thiên Vũ ánh mắt ở Dương Thiết Tâm cùng Mục Niệm Từ trên người đảo qua. Lúc này Mục Niệm Từ cũng không ngờ tới sự tình sẽ phát sinh tới mức này, nàng ngơ ngác đứng ở chỗ nào đã mất đúng mực, không biết nên làm thế nào cho phải. Là, ở chỗ này giết Dương Khang là đơn giản. Nhưng sẽ liên lụy vô cớ, ta còn muốn kiến thức một chút, Dương gia thương pháp, như lúc này giết Dương Khang, nhất định sẽ liên lụy Dương Thiết Tâm phụ thân, nữ nhi. Sở Thiên Vũ trong lòng âm thầm nghĩ tới, hắn xoay chuyển ánh mắt, chuyển qua chật vật ngồi dưới đất chuẩn bị trốn chạy Hoàn Nhan Khang trên người. Người cái kia mặt hàng cao cấp trước tiên thay ta bảo quản một hồi, chờ ta lúc rảnh rỗi lại đến lấy. Hắn lạnh lùng nói xong, đối với Dương Thiết Tâm chắp tay một cái một phất ống tay áo liền bước nhanh mà rời đi. Sở Thiên Vũ dưới lôi lúc. Hắn thấy Quách Tĩnh ở lôi dưới, liền tới đến hắn bên cạnh hỏi. Ngươi chạy thế nào tới nơi này? Ngựa của ta đâu? Quách Tĩnh hướng về sau chỉ một cái. Sở đại ca ngươi yên tâm đi, ngựa của ngươi có tiểu huynh đệ kia nhìn đâu? Sở Thiên Vũ hướng hắn chỉ phương hướng nhìn lại, nơi nào nào có cái gì người à, liền con ngựa trắng cũng không biết đã đi đâu. Hắn mặt đen lại nhìn về phía Quách Tĩnh. Quách Tĩnh cũng vẻ mặt kinh ngạc chạy tới tả hữu tìm ngắm, nhưng lúc này đâu còn thấy được Hoàng Dung ảnh tử. Liền con ngựa trắng đều bị người dắt đi. Mới. Vừa rồi còn ở nơi này, cái kia cái bang tiểu huynh đệ bằng lòng bang ta xem trọng mã. Sở Thiên Vũ nghe hắn lời này trong đầu liền hiện ra Hoàng Dung cái kia đen thủi lùi khuôn mặt nhỏ nhắn, trong lòng biết khẳng định lại là nha đầu này làm chuyện tốt. Hắn tiến lên vô vô Quách Tĩnh bả vai nói. Quên đi, một phổ thông con ngựa trắng mà thôi, nàng thích, coi như đưa cho nàng A. Nơi đây không có gì có thể nhìn, chúng ta đi thôi. Con ngựa trắng kia cũng không phải cái gì hàng thông thường, mà là danh mã, giả chiếu ngọc sư tử, dân gian từng có truyền thuyết, nói năm đó Triệu Vân chính là cưới ngựa này. Cái này, giả chiếu ngọc sư tử, hay là hắn trước đây diệt cái kia Kim Quốc tướng lĩnh bạo nổ đi ra. Sở đại ca, ngươi biết cái kia cái bang tiểu huynh đệ. Xem như là nhận thức. Cái kia lời hắn nói là thật. Sở đại ca thực sự đã kết hôn sinh con rồi hả? Cái kia Sở đại ca về sau cũng đừng ở bên trên loại này bị võ chiêu thân bản đánh bóng bàn. Đây không phải là giày xéo con gái người ta sao? Sở Thiên Vũ gương mặt ngộng. Ta lúc nào kết hôn rồi? Hoàng Dung đều cho tiểu tử ngốc này nói gì? Chương 54, Mục cha con, 2. Bên lôi đài, Sở Thiên Vũ vừa đi, Dương Thiết Tâm bọn người tùng một hơi thở. nhất là Hoàn Nhan Khang, lúc này hắn đều sợ co quắp trên mặt đất. Từ trong đảo sinh hắn từng ngụm hô hấp không khí mới mẻ, chứng kiến mọi người vây xem đối với hắn ánh mắt khinh bỉ kia, hắn trong lồng ngực nổi giận không chịu nổi, đối với lấy thủ hạ người hầu hét lớn. Các người đam phê vật này, còn ngẩn người ở đó làm cái gì? Còn không mau dịu ta đứng lên, dịu ta ly khai. Hắn hiện tại chân vẫn là mềm, cái loại này sợ hãi tử vong còn không có tan hết, muốn đứng lên cũng không nổi. Vương Sử Nhất cao mày nhìn cái này Kim Quốc tiểu vương gia. Hắn vốn là nhìn thấy cái này Kim Quốc tiểu vương gia có hắn toàn chân giáo bản lĩnh, võ thuật bên trong có hắn sư huynh Khâu Sử Cơ ảnh tử, hắn lúc này mới cứu cái này Kim Quốc tiểu vương gia. Hắn sớm nghe văn sư huynh ở chính giữa đều thu một tên đệ tử, nghe nói thiên phú cũng không tệ lắm, sớm muốn xem một lần, có thể thấy nay cờ mở nở bộ dáng kia, một điểm quen biết nhau tâm tình cũng không có, người như vậy hoàn toàn là cho hắn toàn chân giáo mất mặt. Vương Sử Nhất trong lòng còn tràn đầy ghét bỏ, nói cũng không biết Khâu sư huynh sao nhận lấy một cái mặt hàng như vậy. Đinh linh linh. Đầu đường một hồi lục lạc chuông âm thanh di chuyển. Sau đó liền nghe có người cao giọng quát mắng. Vương Phi Gia Lâm, những người không có nhiệm vụ, đều lùi cho ta mở. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy một đám kiện người hầu mở đường, phía sau theo tám đại hán mang đỉnh đầu xa hoa đại yêu kiều hướng bên này đi tới, mới vừa rồi cái kia tiếng chuông chính là kiệu trên mái hiên treo lục lạc chuông động tĩnh. Hoàn Nhan Khang lúc này đã bị đỡ lên, tức giận hướng bên người người hầu quát mắng. Ai bảo các ngươi thông cáo Vương Phi? Xem ta trở về không phải tê miệng chó của các ngươi. Tiểu vương gia bất giận, tiểu vương gia bất giận, tiểu nhân cũng không dám nữa. Người hầu khủng hoảng quỳ trên mặt đất cuống quýt dập đầu. Khang Nhi. Lúc này vừa xong trong tiệu truyền đến một tiếng êm ái răn dạy tiếng. Hoàn Nhan Khang trên mặt hung ác độc địa màu sắc thoáng thu một ít, hắn đẩy ra nâng hắn người hầu đi tới bên tiệu, nhẹ giọng nói. Nương sao ngươi lại tới đây? Lôi đài bên này Dương Thiết Tâm nghe được cái kia trong tiệu truyền tới giọng nữ cả người không được rung một cái. Trong đầu không khỏi hiện ra hai mươi mấy năm trước hình ảnh. Lại vào lúc này, màn tiệu kéo ra, trong tiệu ngồi là một phu nhân. Phụ nhân này vẻ mặt ân cần lôi kéo Hoàn Nhan Khang nói. Ta nghe hạ nhân nói ngươi lại cùng người đánh nhau, còn bị người đả thương, làm cho nương nhìn, ngươi thương tổn đến cái nào rồi hả? Không phải xem Hoàn Nhan Khang cùng mẫu thân ôn nhu, bên lôi đài Dương Thiết Tâm chứng kiến người nọ trong đầu một tiếng ầm vang. Như bị sét đánh trúng, hắn đờ đẫn nhìn trong kiệu phụ nhân kia. Cái kia mặt dài, thần tình kia, có thể không phải là hắn thất lạc nhiều năm thê tử sao? Hắn vốn tưởng rằng thê tử đã chết, lại chưa muốn hôm nay cũng là dùng cái này loại phương thức gặp lại sau. Mục Niệm Từ nhìn thấy phụ thân dị dạng, hắn tự tay kéo kéo phụ thân nói. Cha, ngài làm sao vậy? Dương Thiết Tâm bị hắn tỉnh lại, chỉ vào trong kiệu phụ nhân kia miệng lưỡi cửa không thành ngữ. Nàng! Nàng! Mắt thấy cố kiệu bị nâng lên muốn rời đi, tâm hắn cấp bách phía dưới cũng không nhiều như vậy, đi nhanh xuống tới. Kiệu phía sau một bảo vệ đại lạt ma thấy hắn xuống lên, không nói hai lời một trưởng vô dưới. Dương Thiết Tâm nóng ruột đuổi theo thê tử, vẫn chưa chú ý tới, bị cái này lạt ma một trưởng vỗ ngược lại bay trở về. Miệng hắn thổ tiên huyết nhãn xem là bị trọng thương, có thể hai mắt còn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia rời đi cố kiệu. Đại lạt ma lạnh rên một tiếng, lại muốn một trưởng ấn xuống chấm dứt cái này cuồng đồ tính mệnh. Cha. Mục Niệm Từ bi thiết một tiếng xông tới, phải lấy thân thể của mình đỡ lạt ma một trường. Một bên Vương Sử Nhất lúc này xuất thủ, hắn một chân tựa như thiểm điện, trong nháy mắt đem lạt ma một trường ngăn lại, lúc này mới cứu Mục Niệm Từ hai cha con. Đại thủ ấn. Ngũ chỉ mật đao linh trí bề trên. Chỉ là nhất chiêu, Vương Sử Nhất liền đem này người thân phận nhận ra được, hắn lại lên tiếng nói. Ngươi cũng là tiền bối cao nhân, như là đã đưa hắn đả thương, hà tất ở cùng bọn chúng phụ thân, nữ nhi tính toán. Đại Lạt Ma nhìn chính mình hơi tê tê bàn tay, cau mày nhìn Vương Sử Nhất, ánh mắt tại hắn cặp chân kia bên trên dừng lại thêm chỉ chốc lát, sau đó mở miệng nói. Các hạ nhưng là nhân xưng thiết chân tiên Ngọc Dương Tử chân nhân. Vương Sử Nhất phất một cái đạo bảo đáp. Bần đạo chính là toàn chân giáo Vương Sử Nhất, chỉ là chân nhân hai chữ này tuyệt không dám nhận. Vừa nghe Vương Sử Nhất thừa nhận thân phận, cái kia linh trí thượng nhân lấy sinh ra thôi ý. Ngược lại không phải là sợ Vương Sử Nhất, mà là sợ hắn thân phận này. Bây giờ toàn chân giáo thế lớn, trên giang hồ cũng chỉ có cái bang có thể bệ nghễ. Giang hồ này ai chẳng biết toàn chân thất tử đại danh. Linh trí thượng nhân thu tay lại nói. Nếu là thiết chân tiên trước mặt, bổn tọa tự nhiên bán ngươi một bộ mặt. Dứt lời, hắn mắt lạnh nhìn lướt qua bị Mục Niệm Từ ôm ở trong ngực Dương Thiết Tâm liếc mắt, lạnh lùng nói. Vương Phi cao quý cỡ nào, há là loại người như ngươi có thể đụng nhau, như có lần sau, bổn tọa định đưa ngươi đầu người bắt. Nói xong hắn hất tay một cái liền hướng rời đi đội ngũ đuổi theo. Mục Niệm Từ ôm phụ thân khóc để không ngừng, Vương Sử Nhất ở một bên xem tiếng lòng thương hại, trong lòng biết hán tử kia trúng đại thủ ấn, nếu không cứu chị chắc chắn phải chết. Hắn ngồi xổm xuống thậm chí đưa tay tới hướng Mục Niệm Từ nói. Cô nương chớ khóc, trước hết để cho bần đạo nhìn lệnh tôn thương thế a. Mục Niệm Từ giống như nắm được một cái phao cứu mạng, nàng nước mắt không chỉ cầu xin. Vương đạo trưởng, cầu ngài nhất định phải mau cứu cha ta. Vương Sử Nhất tiếp nhận Dương Thiết Tâm, đem bộ ngực hắn quần áo xốc lên. Lúc này đại tuyết đã hạ xuống, phiêu linh bạch tuyết rơi ở trên lồng ngực của hắn hóa thành bọt nước. Chỉ thấy cái kia vốn là hơi khô gầy ngực một cái đen nhánh trưởng ấn phơi bày. Vương Sử Nhất cau mày nhẹ tay ấn xuống một cái trưởng ấn chu vi. Gãy xương mấy cây, cái này bàn tay còn lưu lại nội lực, có chút khó làm. Dương Thiết Tâm lúc này đã hôn mê, không cảm giác đau đớn. Vương Sử Nhất đưa hắn ôm ngang lên đối với một bên Mục Niệm Từ nói. Nơi này không phải chữa thương chi địa, tìm một địa phương an tĩnh, ta là lệnh tôn chữa thương. Mục Niệm Từ nghe nói hắn bằng lòng tương trợ, liên tục gật đầu nói. Đạo trưởng ngài đi theo ta. Bọn họ phụ thân, nữ nhi trong này đều đã chiếm cư mấy ngày, mới lúc tới tiểu tại này mướn một cái tiểu viện, Mục Niệm Từ lúc này chính là muốn dẫn hắn đi tô chỗ. Mục Niệm Từ phía trước dẫn đường, Vương Sử Nhất ôm Dương Thiết Tâm đi theo sau. Bởi vì nóng ruột phụ thân thương thế, Mục Niệm Từ một đường chạy chậm, cũng may Vương Sử Nhất là tiền bối cao nhân, nếu không. Cái này ôm một người khẳng định đuổi không kịp. Hồ Thiên tháng 8 liền phi tuyết. Đại tuyết đem phồn hoa bên trong đều nhuộm thành bạch sắc. Nguyên bản náo nhiệt đường cái lúc này đã không có một cái người đi đường, duy chỉ có Mục Niệm Từ cùng Vương Sử Nhất vẫn còn ở chạy gấp lấy. Bên cạnh một quán rượu bên trên, ngồi ở lầu 2 thưởng lấy cảnh tuyết Sở Thiên Vũ liếc mắt nhìn thấy trong đống tuyết Mục Niệm Từ hai người. Di, Dương Thiết Tâm bị thương. Sắc trời mặc dù ám, ở năng lực thêm được dưới Sở Thiên Vũ rất xa liền nhìn thấy Vương Sử Nhất trong lòng hôn mê Dương Thiết Tâm. Kịch tình bên trong Dương Thiết Tâm thụ thương đó là bị Hoàn Nhan Khang gây thương tích. Này cờ mở nở lên lôi đài. Đã đem kịch tình khuấy hỏng bét, làm sao cái này Dương Thiết Tâm vẫn là thụ thương. Hắn đối diện Quách Tĩnh nghe được lời của hắn đưa đầu nhìn ra ngoài, trong miệng còn nói. Sở đại ca, ngươi nói cái gì đó? Người nào bị thương? Cái này vừa nhìn hắn cũng nhìn thấy trong đống tuyết Mục Niệm Từ cùng Vương Sử Nhất, bất quá hắn thị lực không có Sở Thiên Vũ mạnh như vậy, chỉ có thể nhìn đại khái. Đây không phải là bên kia bị võ chiêu thân cô nương, cùng sau lại xuất hiện người đạo trưởng kia sao? Sở đại ca. Ngươi mới vừa rồi là nói bọn họ người nào bị thương. Quách Tĩnh quay đầu nhìn lại, đối diện nào còn có Sở Thiên Vũ thân ảnh. Dương Thiết Tâm cho thuê trong sân nhỏ, Mục Niệm Từ vội vàng đem mở cửa sân ra, đem Vương Sử Nhất đón vào. Vào trong phòng, Vương Sử Nhất đem Dương Thiết Tâm đặt lên giường, quay đầu đối với Mục Niệm Từ nói. Cô nương, bần đạo muốn vận công vì lệnh tôn chữa thương, ngươi trước ở ngoài cửa coi chừng A. Như có nhu cầu, bần đạo lại gọi ngươi. Mục Niệm Từ liên tục gật đầu, cảm kích nói với hắn. Đa tạ đạo trưởng, ta đây tiểu ra đi. Ra khỏi phòng, Mục Niệm Từ ở ngay cửa trong đống tuyết coi chừng, nàng dư quang chứng kiến viện môn không đóng, đang muốn đi đem viện cửa đóng lại, một cánh tay đột nhiên ngăn cản ở trước cửa. Nàng tập trung nhìn vào, người đến dĩ nhiên là kém chút giết cái kia Kim Quốc tiểu vương gia Thanh Sam thiếu hiệp. Sở Thiên Vũ rối. Đầu hướng trong viện nhìn thoáng qua, viện một người trong phòng nhỏ cửa phòng giam giữ, trong phòng lại sáng ánh đến, xem bộ dáng là Vương Sử Nhất mang theo Dương Thiết Tâm chữa thương đi. Lệnh tôn bị thương. Người nào đã thương? Cần giúp không? Chương này truyền sai lạc, xin lỗi các vị xem quan. Chương 55, đưa Niệm Từ, 3. Nghe được trước mắt cái này Thanh Sam thiếu hiệp hỏi, nàng không biết nên mở miệng như thế nào, tâm lý tràn đầy nghi hoặc. Hắn là làm sao tìm tới nơi này, hắn lại là làm sao biết cha bị thương. Sở Thiên Vũ thật giống như nghe được tiếng lòng của nàng, cười nhạt một cái nói. Tại hạ Sở Thiên Vũ, trước đó không lâu chúng ta cũng đã gặp. Mới vừa rồi ta cùng bạn ở tiểu lầu bên trong uống rượu, gặp lại ngươi cùng Vương đạo trưởng ở trên đường đi nhanh, càng chứng kiến lệnh tôn dường như bị thương, còn bị Vương đạo trưởng ôm. Trong lòng hiếu kỳ, liền theo sau. Nói hắn chỉ trong viện cái kia sáng ánh đến gian phòng nói. Lệnh tôn làm sao thương thế như thế nào đây? Nghiêm trọng không? Lại nói tiếp hôm nay luận võ sau cùng người thắng chính là cái này thiếu hiệp, nếu không phải phía sau cái kia Kim Quốc tiểu vương gia xuất hiện. Chính cô ta có thể cũng sẽ thua ở cái này thiếu hiệp trên tay. Nghe nói hắn hỏi, Mục Niệm Từ nước mắt liền dâng lên. Nàng cố nén nước mắt không cho nó chảy xuống, đem Sở Thiên Vũ dẫn dụ đến, cũng nhỏ giọng nói rằng. Đa tạ công tử quan tâm, gia phụ hắn là bị về sau Vương Phi hộ tống vệ sở thương, nghe Vương đạo trưởng nói, người nọ tên gì Linh Trí Thượng Nhân. Gia phụ bị hắn một trưởng bắn trúng, xương ngực chặt đứt mấy cây, ngực còn có một cái ô hát thủ ấn, nếu không phải Vương đạo trưởng hỗ trợ, sợ rằng sẽ giữ nhiều lành ít. Bao tích nhược cuối cùng vẫn là tới. Dương Thiết Tâm vẫn bị Linh Trí Thượng Nhân đả thương. Linh Trí Thượng Nhân người này, Sở Thiên Vũ còn nhớ mang máng điểm. Người nọ là Triệu Vương Phủ rất nhiều khách khanh một trong, đích thật là nhân vật lợi hại, kịch tình bên trong Vương Sử Nhất liền bị hắn lấy, độc xa trưởng, đả thương, phía sau mới có Quách Tĩnh vào Vương phủ trộm thuốc các loại, chờ, một xưa gì sự tình. Nhìn thấy bên cạnh Mục Niệm từ nước mắt đều nhanh không ngừng được muốn chảy ra, hắn từ không gian lấy ra một tờ khăn tay đưa cho nàng nói. Xoa một chút ta. Người cũng đừng quá lo lắng, ta muốn có Vương đạo trưởng ở, lệnh tôn sẽ không có chuyện. Mục Niệm từ sửng sốt một chút, từ trong tay hắn tiếp qua khăn tay. Chiếc khăn tay này không biết lấy cái gì tơ lụa làm, vào tay sợi nhu còn có thể cảm giác được nhất định bông độ. Khăn tay này trên có cẩm tú sơn hà đồ, đồ đâm trông rất sống động, xem bộ dáng là quý báu vật. Trong lúc nhất thời nàng có chút không dám sử dụng, muốn trả lại cho Sở Thiên Vũ. Không chờ nàng mở miệng, Sở Thiên Vũ nhìn ra nàng tâm tư liền mở miệng cười nói. Cầm dùng A. Một cây khăn tay mà thôi, khi ta đưa cho ngươi lễ gặp mà ta. Như vậy khăn tay hắn ở trong chinh chiến tuân ra không ít, chỉ là hắn cảm thấy khăn tay đồ chơi này chắc là nữ nhân dùng, cho nên vẫn luôn ném ở trong không gian áp khoang cuối cùng nhi. Cái này như thế nào có thể dùng, khăn tay ở trên sơn hà đồ trông rất sống động, nhất định là quý báu vật A. Niệm từ xanh ti tiện, sao dùng như vậy vật phẩm, Sở thiếu hiệp ngươi nhanh cất xong. Cái thời đại này nữ tử cũng không muốn hiện đại nữ tử như vậy, đéo cần biết ngươi là ai, chỉ cần ngươi tặng đồ liền thu. Mục Niệm từ muốn đưa khăn tay trả lại, Sở Thiên Vũ lại vào lúc này nói. Ngươi xem, Vương đạo trưởng đi ra. Nghe nói như thế Mục Niệm từ vội vàng quay đầu nhìn tới. Quả nhiên, lúc này phòng nhỏ cửa phòng được mở ra, Vương đạo trưởng trên mặt có chút đổ mồ hôi từ trong nhà đi ra. Khi thấy trong viện cùng Mục Niệm từ đứng chung một chỗ Sở Thiên Vũ lúc, Vương Sử Nhất rõ ràng dừng lại một chút. Hắn bây giờ đối với cái này một tay đao đem bàn tay hắn chấn động tê dại, còn dám ở Kim Quốc Đô Thành đối với Kim Quốc Tiểu Vương gia hạ sát thủ Thanh Sam công tử khắc sâu ấn tượng, chỉ là không biết hắn tại sao lại tới nơi này. Hắn đang nghĩ ngợi, Mục Niệm từ vội vã chạy tới, vội vàng dò hỏi. Vương đạo trưởng, cha ta hiện tại thế nào? Vương Sử Nhất đưa mắt từ Sở Thiên Vũ trên người thu hồi, nói với nàng. Hạnh không có nhục sứ mệnh, lệnh tôn lấy không có gì đáng ngại. Chỉ là lệnh tôn nội phủ bị chấn thương, xương sườn cũng chặt đứt mấy cây, còn cần ăn chút thuốc điều trị. Bần đạo cho ngươi viết một phương thuốc, ngươi dựa theo muốn phương thuốc đi dược phô bốc thuốc cho lệnh tôn ăn hơn mấy ngày, lại lệnh tôn tu dưỡng bán nguyệt liền có thể khỏi hẳn. Mục Niệm từ tiếp nhận phương thuốc cảm kích nói. Đa tạ đạo trưởng, đa tạ đạo trưởng, sau này đạo trưởng như có nhu cầu, Niệm từ ổn thỏa thành đạo trưởng bất chấp gian nguy. Dứt lời nàng liền muốn xông ra sân đi dược phô bốc thuốc, một bên Sở Thiên Vũ lại đưa nàng ngăn cản. Giờ này dược phô đều đã đóng cửa, huống chi hôm nay gặp đại tuyết, hiện tại nào còn có dược phô mở cửa, ngươi bây giờ đi cũng là đi không. Mục Niệm từ sửng sốt, lập tức nói rằng. Dược phô tuy là cuối cùng, bên trong khẳng định có người coi chừng, cha ta bệnh tật không thể dây dưa, ta tìm lần toàn bộ bên trong đều, chắc chắn có dược phô bốc thuốc cho ta. Sở Thiên Vũ cười khổ một tiếng, cô nương này làm sao như thế chục đâu. Ngươi đi bên ngoài đập cửa tiệm thuốc dây dừa thời gian này, làm sao không hỏi xem ta ư? Hắn lôi kéo Mục Niệm Tử, đối với Vương Sử Nhất gật gật đầu nói. Vương đạo trưởng, chúng ta lại gặp mặt. Tại hạ nơi này có chút đan dược, ngươi xem có thể hay không thay thế ngươi kê đơn thuốc phương. Sở Thiên Vũ từ không gian trong túi đeo lưng xuất ra một chai đan dược đưa cho Vương Sử Nhất. Vương Sử Nhất tiếp nhận, có chút nghi ngờ mở chai thuốc ra đặt ở trong hơi thở ngửi một cái, sau đó hắn chính là cả kinh. Đây là... Hắn đem trong chai thuốc đan dược đổ ra một viên tỉ mỉ kiểm tra, chỉ thấy viên thuốc này hôn viên thông thể bạch sắc, như biển sâu chân châu. Dược hoàn từ lúc miệng bình cút ra khỏi, nhất thời liền nghe đến một cỗ mùi thuốc chuyển đến. Hắn kinh ngạc nói, đây chính là thượng phẩm thuốc chữa thương, bần đạo mặc dù không biết thuốc này xuất từ tay người nào, kêu là tên gì. Nhưng từ mùi thuốc này bên trong lại có thể phân biệt ra được, thuốc này nhất định là lấy lớn tuổi sâm già cùng với linh chi các loại, chờ, bảo dược làm thuốc luyện thành, lấy bần đạo hiểu biết. Sợ rằng chỉ có cái kia đào hoa đảo cửu hoa ngọc lộ hoàn có thể cùng bên ngoài so sánh với. Thiếu hiệp ngược lại là đại khí, bực này bảo dược cũng có thể tùy ý lấy ra được. Bất quá đây chính là có thể cứu mạng bảo dược, thiếu hiệp nhất định phải dùng thuốc này cứu một người mới quen biết người. Vừa nói chuyện, hắn liền đem đan dược đuổi về trong bình, càng đem bình thuốc trả lại cho Sở Thiên Vũ. Bực này vật phẩm quý trọng, hắn cũng là bất tiện lâu cầm. Sở Thiên Vũ đạm nhiên cười nói, bất quá là một chai phổ thông dược vật mà thôi. Cái kia xưng là bảo dược hai chữ. Thuốc không phải chính là dùng để cứu người sao, nếu không thể cứu người, thuốc này đem ra cũng vô dụng. Chỉ cần thuốc này có thể phái bên trên công dụng liền tốt. Như loại này dược phẩm, hắn chinh chiến thời điểm tuân ra không ít, không đến mức không nỡ như thế một chai. Hắn lời này làm cho Vương Sử Nhất sinh lòng hảo cảm. Buổi chiều lúc Vương Sử Nhất cùng hắn đụng nhau một kích sách tóm tắt cái này thành Sam công tử không phải nhân vật đơn giản, bây giờ thấy hắn xuất thủ như vậy hào sảng, loại này cứu mệnh bảo thuốc đều có thể dùng cho trợ giúp mới quen biết người. Vốn là chính đạo người Vương Sử Nhất đối với hắn cảm thấy tốt, trong lòng vẫn còn ở phỏng đoán vị này Thanh Sam công tử là vị tiền bối kia nhà hậu nhân. Sở Thiên Vũ tự tay đem bình thuốc phơi nắng cho Mục Niệm Tử, hướng về phía còn đang ngẩn người Mục Niệm Tử nói: "Mau vào đi cho lệnh tôn dùng a." Mục Niệm Tử hốt hoảng đem bình thuốc từ chối trở về. Vương đạo trưởng lời nói nàng vừa rồi cũng nghe được rõ rõ ràng ràng, quý trọng như vậy dược phẩm, đối phương cùng nàng không thân chẳng quen, nàng có thể nào nhận lấy? "Sở công tử, không được, như vậy thì làm sao được? Bực này bảo dược, chúng ta loại này giang hồ lưu lạc người làm sao có thể dùng?" Sở Thiên Vũ bất chấp tất cả, trực tiếp đem bình thuốc nhét vào trong tay nàng nói: "Có cái gì không được? Mọi người đều là người, đi giang hồ làm sao lại kém một bậc rồi hả? Phật gia nói chúng sinh bình đẳng, Niệm Tử cô nương ý tưởng này đã sai lầm rồi. Thuốc luyện ra không phải là làm cho dùng, như Niệm Tử cô nương kiên trì không cần thuốc này, vậy liền đem thuốc này ném a." Một bên Vương Sử Nhất nghe hắn lời này, trong lòng đối với cái này Thanh Sam công tử hảo cảm càng hơn, còn thầm nghĩ: "Ta toàn chân giáo sao sẽ không có như vậy đệ tử xuất sắc. Mục cô nương, nếu Sở công tử một phen hảo tâm, ngươi hãy thu a. Lệnh tôn thương thế cũng không cần kéo lâu lắm cho thỏa đáng." Nghe được Vương đạo trưởng lời nói, Mục Niệm Tử từ chối động tác cứng một cái. "Đúng vậy, cha trọng thương ở ngoa, có bực này bảo dược tương trợ, nghĩ đến khôi phục cũng sẽ mau mau." Nàng do dự hồi lâu, xem Sở Thiên Vũ gương mặt chân thành, nàng cắn răng một cái thầm nghĩ: "Thuốc này ta liền nhận. Sở công tử phần này đại ân tất ghi nhớ trong lòng. Ba càng tới, còn có hai chương chờ chút liền lên, mặt dày vé tháng khen thưởng." Chương 56, Nhạc Nguyên Soái truyền nhân, 4. Dùng dược Hoàn Dương Thiết Tâm rất nhanh thì tỉnh lại. Hắn hoảng hốt mở mắt ra, thấy mình đã đang ở Tô chỗ phòng nhỏ, hắn có chút hư nhược lên tiếng dò hỏi: "Niệm Nhi, chúng ta cái này là làm sao trở về?" Mục Niệm Từ thấy phụ thân dùng dược hoàn liền tỉnh lại, nàng kích động bắt lại phụ thân tay. Trong lòng đối với Sở Thiên Vũ cảm kích càng tăng lên. "Cha, rốt cuộc tỉnh, người hủ chết nữ nhi. Buổi chiều ngài bị người đả thương, là Vương đạo trưởng đem ngài cứu trở về vì ngài vận công chữa thương, phía sau lại có Sở công tử đưa trợ ngài chữa thương." Dương Thiết Tâm nghe vậy, trong đầu trong nháy mắt vang lên buổi chiều ký ức. Nghĩ đến chính mình cái kia tẩu tán 18 năm thê tử lúc này lại thành Kim Quốc Vương Phi, hắn liền không khỏi sinh lòng bi thống. "Khái khái." Tâm tình dưới sự kích động, Dương Thiết Tâm khiên động thương thế lớn tiếng ho khan, một bên Vương Sử Nhất tiến lên lấy nội công ổn định hắn nói: "Mục huynh ngươi thương thế trong người, không thể kích động." Chậm rãi bình phục lại, Dương Thiết Tâm cảm kích hướng hắn cùng Sở Thiên Vũ nói: "Đa tạ Vương đạo trưởng cùng Sở công tử cứu rút, ta bộ xương giả này không cần báo đáp, làm đi lễ bái chi lễ báo ân cứu mạng." Dứt lời Dương Thiết Tâm liền muốn dãy rủa đứng lên: "Mục huynh, Mục tiên bối không thể." Vương Sử Nhất đem Dương Thiết Tâm đè lại, Sở Thiên Vũ cùng hắn đồng thời kêu: "Cái này cổ đại trinh là điểm này không tốt, động một chút là quỵ." Sở Thiên Vũ hắn tuy biết Dương Thiết Tâm thân phận chân thật, lúc này lại vẫn là xưng hắn Mục tiền bối, không đem thân phận của hắn vạch trần. Bất quá một cái nhấc tay, tại hạ cũng chỉ là ra khỏi một viên thuốc mà thôi. "Mục tiền bối không cần để ở trong lòng." Vương Sử Nhất cũng nói. "Sở công tử nói không sai, chúng ta bất quá là một cái nhấc tay mà thôi. Mục huynh ngươi bị thương trên người, các không thể vọng động đâu." Ở hai người thuyết phục dưới, Dương Thiết Tâm lúc này mới tuyệt quỳ lệ tạ ân ý niệm trong đầu. Bất quá hắn chứng kiến Sở Thiên Vũ, không khỏi nghĩ đến hôm nay luận võ, tâm giác cái này Sở công tử ngược lại là lương phối chọn. Chỉ là xem cái này Sở công tử quần áo đẹp đẽ quý giá, xuất thủ lại bất phàm, nghĩ đến nhất định là quý nhân, đã biết nữ nhi ngược lại có chút không xứng với. Lúc này tâm hắn niệm thê tử việc, không suy nghĩ nhiều nữ nhi hôn sự. Ý niệm này ở trong đầu hắn nhất chuyển cũng liền đi qua. Vương Sử Nhất thấy Dương Thiết Tâm thương thế không có đại khái, hắn liền cáo từ rời đi. Sở Thiên Vũ còn có nó muốn, liền không có cùng nhau rời đi, phản ở Mục Niệm Từ tiễn Vương Sử Nhất lúc, hướng nằm trên giường vẻ mặt tạm đạm Dương Thiết Tâm nói: "Mục tiên bối, có thể là đang suy nghĩ hôm nay buổi chiều Kim Quốc Vương phi việc." Nằm trên giường Dương Thiết Tâm cả người chấn động, hắn chợt quay đầu nhìn về phía vẫn là miệng cười Sở Thiên Vũ. Còn thề thốt phủ nhận nói: "Sở công tử thế nào nói ra lời này, ta..." Không chờ hắn nói cho hết lời, Sở Thiên Vũ liền ngắt lời nói: "Mục tiên bối, không phải, hoặc có lẽ là Dương tiên bối, ngươi cũng đừng có phủ nhận. Ta tại ngày này dưới có không ít cơ sở ngầm, thế gian này có rất ít chuyện có thể chạy ra con mắt của ta." Nhìn cái kia Dương Thiết Tâm vẻ mặt rung động biểu tình, Sở Thiên Vũ tiếp tục nói: "Dương tiền bối sự tình ta có biết một. Hai, Dương tiền bối không cần hoài nghi, hôm nay tiền bối thấy Kim Quốc Vương Phi, đúng là tiền bối thất lạc nhiều năm phu nhân. Tại hạ thậm chí còn biết nàng tại sao lại thành cái này Triệu Vương Phi. Dương Thiết Tâm chỉ cảm thấy não hải ầm vang, chấn động cảm giác so với hôm nay buổi chiều nhìn thấy thê tử còn cường liệt hơn. Hắn mai danh ẩn tích 18 năm, cái này 18 năm qua chẳng bao giờ trước bất kỳ ai nhắc qua chuyện trước kia, trước mắt cái này Sở công tử vì sao có thể biết. Thậm chí ngay cả buổi chiều hắn thấy Kim Quốc Vương phi sự tình đều biết được nhất thanh nhị sở, liền hắn tâm tư đều có thể đoán rõ ràng. Thật chẳng lẽ giống như hắn nói. Nhãn tuyến của hắn bố khắp thiên hạ, chuyện gì cũng không chạy khỏi ánh mắt của hắn. Thấy Dương Thiết Tâm thật lâu không nói vẻ mặt khiếp sợ, Sở Thiên Vũ biết hắn trong chốc lát không thể tin, lại cười nói. 18 năm trước Dương Tiền Bối cùng Nghĩa huynh Quách Khiếu Thiên bị tham quan Đoàn Thiên Đức vu hãm, bị bên ngoài mang binh bao vây tiêu trừ. Dương Tiền Bối Nghĩa huynh Quách Khiếu Thiên chính là bị Đoàn Thiên Đức một đao cụt tay, bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Ta nói có đúng không? Dương Thiết Tâm lại là chấn động, cái này 18 năm trước chuyện, trừ bọn họ ra những thứ này người trong cuộc, vẫn còn có người biết. Thật chẳng lẽ như hắn theo như lời, nhãn tuyến của hắn đã bố khắp thiên hạ. Vậy hắn lại là thân phận như thế nào, tại sao muốn tự nói với mình những thứ này? Lại vì sao phải tìm đến mình, chẳng lẽ có cái gì mục đích không thể cho người biết? Hắn chỉ cảm thấy khô miệng khô lưỡi, trong lòng chưa tính toán gì nghi vấn lại không biết từ đâu mở miệng. Sở Thiên Vũ lại nói. Giống như là nhìn thấu lo lắng của hắn, Sở Thiên Vũ tiếp tục nói ra, Dương Tiền Bối không cần đa tâm, ta cùng với Tiền Bối bất quá là vô tình gặp được. Theo ta được biết, Tiền Bối là danh tướng Dương Tái Hưng sau đó, người mang, Dương gia thương pháp. Mà ta vốn là quân sự người, ngẫu nhiên cơ hội hạ được nhạc nguyên soái truyền thừa, học được, nhạc gia thương pháp, cùng nguyên soái chi thương. Lần này vô tình gặp được Tiền Bối, ta cùng với Tiền Bối lại đồng học chiến trận thương pháp, trong bụng liền sinh lĩnh dạy dỗ ý tứ. Đương nhiên, như Tiền Bối có thể mượn, Dương gia thương pháp, cho ta mượn đọc lời nói, ta nhất định làm vô cùng cảm kích. Nhạc nguyên soái truyền nhân. Dương Thiết Tâm bị chấn đều hơi choáng. Nhưng nghe nói là nhạc nguyên soái truyền trong lòng người không khỏi sinh ra kinh ý. Nếu như nhạc nguyên soái truyền nhân, cái kia, Dương gia thương pháp, tặng cho cái này Sở công tử thì thế nào? Sở công tử ngươi thực sự là nhạc nguyên soái truyền nhân. Ngươi lúc trước nói những lời này có thể đều là thật. Canh tư đến rồi, cất dấu vẽ tháng khen thưởng. Chương 57, thu được, Dương gia thương pháp, nam. Sở Thiên Vũ không có giải thích. Hắn cười lui hai bước, ở Dương Thiết Tâm không biết hắn muốn làm gì thời điểm. Hắn vây tay, một cây trường thương liền ra hiện ở trong tay hắn. Dương Thiết Tâm nhìn mục trường khẩu đốc. Cái này, súng này. Dương Thiết Tâm dám cam đoan. Lúc trước cái này Sở công tử tuyệt đối không có cầm có súng, mặc dù hắn người mang dấu thương thuật, có thể trường thương hầu như cùng hắn cao bằng, hắn có thể giấu ở nơi nào. Súng này là đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn. Tuy là không thể tin được, có thể sự thực đã chứng minh đây là sự thật. Hô! Sở Thiên Vũ trường thương trong tay khẽ động, trận trận tiếng gió rít gào. Hắn đem trường thương để ngang trước giường nói. Dương Tiền Bối có thể nhận được thương này. Dương Thiết Tâm nhìn chăm chú nhìn kỹ. Trong lòng nhất thời sinh ra cảm giác quen thuộc. Cái này cây trường thương xem ra là vật thường dùng, hắn còn có thể thân thương khó sạch tắm văn lộ ở giữa chứng kiến khô héo nâu vết máu, súng này dưới sợ là có không ít vong hồn. Cảm giác quen thuộc càng ngày càng nặng, hắn đột nhiên nghĩ tới Sở công tử lời vừa mới nói nguyên soái chi thương lập tức cả kinh. Đây chẳng lẽ là lịch tuyển thương? Sở Thiên Vũ cười gật đầu, hắn cũng không biết Dương Thiết Tâm có thấy qua hay chưa lịch tuyển thương. Hắn muốn kéo nhạc nguyên soái ra hổ. Cái này lịch tuyển thương tự nhiên là tốt nhất thân phận chứng minh vật. Nếu không, người bình thường sao có thể lấy được nhạc nguyên soái vũ khí? Là đúng rồi, súng này quả thực cùng trong tin đồn giống nhau. Dương Thiết Tâm tay run rẩy xoa thân súng văn lộ, tiếp tục nói. Nếu Sở công tử là nhạc nguyên soái truyền nhân, ta đây, Dương gia thương pháp, có thể vào công tử nhãn, đến lúc đó ta Dương gia vinh hạnh. Công tử chờ, ta sau đó liền làm cho Niệm Nhi đem thương phổ được lấy từ công tử. Thành. Sở Thiên Vũ trong lòng đại định, lại là đưa lại là kéo nhạc nguyên soái ra hổ, cái này, Dương gia thương pháp, cuối cùng là có thể thành công. Nếu như cái khác thương pháp hắn ngược lại không đến nổi coi trọng như vậy, nhưng này, Dương gia thương pháp, cùng, nhạc gia thương pháp, tương đồng, đều là danh tướng sáng chế, thật đạt thật chiến trận thương pháp, chuyện này với hắn tác dụng không thể so với ngươi nhất lưu võ học phải kém. Sau đó hai người trong lúc nói chuyện với nhau Dương Thiết Tâm lại hỏi liên quan tới bao tích nhược sự tình. Sở Thiên Vũ cái gì đó cơ sở ngầm bố khắp thiên hạ chỉ là vớ vẩn, mượn cớ mà thôi. Ở Dương Thiết Tâm hỏi thăm thời điểm, hắn ngược lại là đưa hắn biết kịch tình nói một chút. Bất quá hắn lại không đem Hoàn Nhan Khang chính là Dương Khang sự tình nói ra. Bây giờ tích nhược rơi vào cái kia thâm cung vương phủ bên trong, ta thì như thế nào có thể thấy rõ. Làm Dương Thiết Tâm sầu khổ nói ra những lời này lúc, Sở Thiên Vũ trong đầu đã lâu không có động tĩnh du hí hệ thống vang lên. Ken mới phân phát nhiệm vụ, mọi người chơi tận sắp hoàn thành. Hắn sửng sốt một chút, điều ra nhiệm vụ giao diện nhìn một cái. Số khổ huyên ương. Nhiệm vụ giới thiệu, Kim quốc lục vương gia ham muốn tống nhân dân phụ bao tích nhược mỹ sắc, lấy kim tiền mua được tống quốc tham quan Đoàn Thiên Đức, ngang nhau khiến cho Đoàn Thiên Đức hãm hại Dương Quách hai nhà, đem bao tích nhược lừa đến chính mình vương phủ 18 năm. Người thân là tống quan ha có thể mắt thấy cái này kim quốc vương gia khi dễ bách tính mặc kệ. Nhiệm vụ yêu cầu, từ triệu vương phủ cứu ra bao tích nhược, làm cho Dương gia phu phụ đoàn viên. Cất thưởng, kinh nghiệm 2 vạn, tống quốc công tích 5 điểm. Dĩ nhiên là cứu bao tích nhược nhiệm vụ. Cái này cất thưởng công tích mới 5 điểm, Sở Thiên Vũ có chút chứng mắt, bất quá 2 vạn kinh nghiệm lại không phải ít. Thập bội thêm được dưới, liền có 200 ngàn, có thể để cho hắn đẳng cấp tăng lên một cấp. Lập tức hắn liền điểm tiếp thu tuyển hạng. Cười đối với vẻ mặt sầu khổ Dương Thiết Tâm nói. Chuyện nào có đáng gì, Dương tiền bối liền ở chỗ này chờ, tại hạ cái này đi đem tôn phu nhân đón về tới. Dương Thiết Tâm kinh hoàng nói. Sở thiếu hiệp cái này có thể thế nào có thể dùng, cái kia vương phủ nhất định là trọng binh gác. Ngài là Nhạc Nguyên Soái truyền nhân, thân phận bực nào tôn quý, ta sao có thể làm cho ngài mạo hiểm như vậy? Nghe hắn lại đem Nhạc Phi truyền nhân cái này cha nói ra, Sở Thiên Vũ bao nhiêu có chút ngượng ngùng. Dương tiền bối yên tâm, ta như không có bản lĩnh này, đương nhiên sẽ không không khẩu buông lời. Hai người đang nói, Mục Niệm Từ đẩy cửa vào được. Nàng tặng vương sử nhất thật là xa, lúc này địa vị trên đều nhuộn một tầng bạch tuyết. Cha, ngươi khá hơn chút nào không? Thấy phụ thân cùng Sở thiếu hiệp ở nói chuyện với nhau. Tinh thần cũng tốt hơn nhiều, nàng liền dò hỏi. Dương Thiết Tâm thấy nữ nhi trở về, trong lòng còn nhớ mình nhưng thuận muốn đem Dương gia thương pháp tặng cho Sở Thiên Vũ sự tình, hắn liền phân phó nữ nhi nói: "Niệm nhi, ngươi đi lấy thương phổ tới." Mục Niệm Từ nghe nói lời của phụ thân, kinh ngạc nhìn một chút phụ thân, lại đưa mắt ở Sở Thiên Vũ trên người đảo qua. Trong phòng chỉ có 3 người bọn họ, cha nàng lúc này ngay trước Sở Thiên Vũ để cho nàng lấy thương phổ, cái này thương phổ nhất định là phải giao cho Sở Thiên Vũ. Đây chính là gia truyền thương pháp, cha vì sao phải đưa nó cho Sở thiếu hiệp? Chẳng lẽ là báo ân cứu mạng? Mục Niệm Từ không có nghĩ nhiều nữa, nàng nghe lời đem đáy Dương gia thương pháp, thương phổ lấy ra, sau đó chuyển cho cha. Dương Thiết Tâm cầm thương phổ đưa về phía Sở Thiên Vũ, trong miệng còn nói. Sở công tử là Nhạc Nguyên Soái truyền nhân, nói vậy, Nhạc gia thương pháp, tập được cũng không kém, ta đây, Dương gia thương pháp, tất nhiên là so ra kém, Nhạc gia thương pháp, chỉ hy vọng đối với công tử ngài có trợ giúp. Mục Niệm Từ kinh ngạc nhìn phía Sở Thiên Vũ, nàng sớm biết cái này Sở thiếu hiệp thân phận nhất định là đắc không thể thành, lại không nghĩ tới hắn dĩ nhiên là đại anh hùng Nhạc Nguyên Soái truyền nhân. Sở Thiên Vũ tiếp nhận thương pháp, tin tức nêu lên lập tức vang lên. Thu được, Dương gia thương pháp. Ít 10. Từ trong tay người khác lấy được thương pháp cũng có thể thập bội thêm được 4. Năm càng tới, hơi trễ, các vị xem quan thứ lỗi. Trương Trưng bày cảm nghĩ, phải nhìn. Trên quyển sách đỡ. Sau này Trương Tiết sắp sửa thu lệ phí, nơi đây cho các vị xem quan nói một chút, đây cũng tính là tác giả trách nhiệm à. Bất quá ngẫm lại, các vị xem quan phỏng chừng cũng sẽ không để ý. Dù sao đọc sách giá rẻ. Tác giả vắt hết óc viết 1.000 chữ đi ra, các vị xem quan hoa 3 chia tiền là có thể xem. 3 chia tiền có thể làm gì? Có khả năng cái cây nhí à. Ngược lại trên mặt đất coi như là rớt một mao tiền, tác giả cũng sẽ không đi không lưng nhặt một cái. Cái này xã hội, lạt điều đều lên giá. Nguyên bản ngũ mao tiền một túi, hiện tại cũng muốn 2 khối. 3 chia tiền thật không coi vào đâu. Nói tóm lại đâu, vẫn là hy vọng thích quyển sách xem quan tiếp tục xem tiếp, tác giả cũng đem hết toàn lực, viết ra các vị xem quan muốn xem cố sự. Lấy hiện tại giới internet văn đàn mà nói, bê phạ lũ tiêu phí xem như là thấp nhất chứ. Tác giả bản thân đã ở bê phạ lũ xem tiểu thuyết, 1.000 chữ 3 phân. Cao cấp VIP ít hơn, cảm giác hoa không đến tiền gì. Còn lại vong trạm thu lệ phí căn bản là bê phạ lũ gấp đôi. Có người nói đọc sách còn thu lệ phí. Đó không phải là vô nghĩa nha. Không thu phí tác giả ăn cái gì uống gì à? Vậy không được chết đói. Có người khả năng cảm thấy sáng tác nhiều đơn giản, động động ngón tay liền đi ra. Kỳ thực không hề giống các ngươi nghĩ nhẹ nhõm như vậy, các vị xem quan nhìn từng cái chương tiết đều là tác giả vắt hết óc nghĩ ra được, có đôi khi chương một văn tự, tác giả hủy sửa chữa đổi mấy giờ mới có thể hoàn thành. Vong văn tác giả công việc này kỳ thực đặc biệt bấy cha. Mỗi ngày vì tiểu thuyết tinh tiết, vì đi tìm hiểu lịch sử, vì ít một chút bụt không ngừng lật xem các loại tư liệu, đầu đều lật lớn. Công việc người ta 5 năm xe phòng lão bà đều có. Vong văn tác giả công tác 5 năm, trong nhà đã chất đầy ra dưới, người gầy thành tuổi khô. Người khác tan tầm nghỉ ngơi. Tác giả ở gõ chữ. Người khác nghỉ ngơi du ngoạn. Tác giả vẫn còn ở gõ chữ. Người khác lễ mừng năm mới đoàn viên. Tác giả tiếp tục gõ chữ. Mượn 2 ngày trước mà nói. Nữ nhóm người nhà đột nhiên bị bệnh, tương đối nghiêm trọng cái loại này, tác giả theo nữ nhóm cùng nhau thủ ở bên ngoài phòng giải phẫu mặt giữ một đêm, liền cái này, tác giả cũng chưa quên đổi mới. Tuy là cùng ngày đổi mới ít một chút, phía sau tác giả cũng đều đem thiếu chương tiết bù lại. Nhiều cũng không nói, nếu như xem quan bên trong có làm qua vong văn tác giả, mới có thể minh bạch gian khổ trong đó. Sách mới trưng bày, hy vọng các vị xem quan tiếp tục ủng hộ, tác giả đâu, cũng biết tiếp tục cố gắng. Quyển sách có thể nhanh như vậy trưng bày, ở chỗ này muốn cảm tạ tác giả biên tập hảo tâm tình lãng tử. Cũng được đa tạ nông dân cá thể con heo nhỏ quá phận có bài đánh thần thoại thần hy năm vị xem quan khen thưởng chống đỡ, cùng với dạ thần thần võ lăng thiên phong ảnh thiếu gia bay vọt hoang dã mới đại lục các loại, chờ các vị xem quan vé tháng chống đỡ. Đương nhiên những cái này tiễn hoa tươi cùng phiếu đánh giá xem quan cũng muốn cảm tạ. Đa tạ các vị đại lão, đa tạ các vị xem quan, là các ngươi làm cho quyển sách có thể lớn lên. Không sai biệt lắm chỉ những thứ này. Trưng bày về sau tác giả biết thích đương bạo phát một cái, hy vọng các vị xem quan tiếp tục quan tâm, thủ đặt hàng thành tích nếu như vượt lên trước 500, tác giả liền mỗi ngày 10 chương. Nếu là có xem quan thích quyển sách nói, ngắm xem quan bằng hữu làm gốc thư tuyên truyền một cái, chuồng chạy đến bây giờ cũng thật không dễ dàng. Cảm tạ. Ngàn chữ cảm nghĩ, tràn đầy thành ý. Chương 58, ta thấy công tử liền sinh lòng hoan hỉ, tháng 1 năm 10. Thu được tam lưu võ học, dương gia thương pháp, ít 10. Nghe thế nêu lên, Sở Thiên Vũ sửng sốt một chút, sau đó hắn mở ra không gian nhìn một cái, trong không gian dĩ nhiên thực sự nhiều hơn 9 bản, dương gia thương pháp. Cộng thêm trên tay bản này, thì có 10 bản, dương gia thương pháp. Từ trong tay người khác lấy được công pháp cũng có thể chịu đến thập bội thêm được hiệu quả. Sở Thiên Vũ chấn động trong lòng, tùy theo chính là một vui mừng như điên. Nếu thật là như vậy nói, đó không phải là cái hệ thống một nhà. Hắn đại khả đem bí tịch cho người khác, sau đó để cho người khác lại giao cho hắn. Cứ như vậy, hắn không liền có thể lấy vô hạn soát bí tịch, đến lúc đó bất kể hắn là cái gì kỹ năng, hắn đều có thể soát đến đỉnh cấp cảnh giới đi. Thầm nghĩ lấy, Sở Thiên Vũ nét mặt giấu giếm sắc mặt vui mừng, hắn cười nhạt trở về Dương Thiết Tâm nói. Dương tiền bối nghiêm trọng, kỳ thực, nhạc gia thương pháp, cũng không có các ngươi ngẫm lại lợi hại như vậy, cùng tiền bối, Dương gia thương pháp, cũng chênh lệch không bao nhiêu. Vì thí nghiệm mới phát hỉ hệ bụt có phải thật vậy hay không, hắn cầm trong tay, Dương gia thương pháp. Thương phổ đưa cho Mục Niệm Từ nói. Niệm Từ cô nương, ngươi trước giúp ta 877 cầm một cái, ta đem trường thương thu. Nghe hắn vừa nói như vậy, Mục Niệm Từ lúc này mới phát hiện Sở công tử trong tay không biết lúc nào nhiều rồi một cây trường thương. Được rồi Sở thiếu hiệp. Mục Niệm Từ tiếp nhận thương phổ, Sở Thiên Vũ làm bộ dùng một đầu dài bao bố một cái lịch tuyển thương, sau đó liền vừa cười hướng Mục Niệm Từ nói. Đa tạ cô nương. Mục Niệm Từ đem thương phổ đưa trả lại cho hắn, khoát tay lia liệu nói. Sở thiếu hiệp khách khí, thiếu hiệp ơn trạch chúng ta đều không cần báo đáp, chút chuyện nhỏ này sao có thể làm cho thiếu hiệp nói lời cảm tạ. Sở Thiên Vũ cười cười không nói thêm nữa, tự tay tiếp nhận thương phổ, trong đầu lại không đang vang lên bắt đầu tiếng nhắc nhở. Hắn kiểm tra một hồi tin tức nêu lên lan, ngoại trừ bắt đầu cái tin tức kia bên ngoài, đang không có còn lại thu được, dương gia thương pháp, tin tức. Xem ra là ta quá tham lam, trò chơi này hệ thống như thế nghịch thiên, tại sao có thể có rõ ràng như vậy lỗ thủng đâu. Sau khi nghĩ thông suốt, hắn đem thương phổ vãng hoài bên trong nhét vào. Dương tiền bối, bưu hắn CA, vậy tại hạ liền cáo tử. Tiền bối liền tại nhà chờ đấy, người đang dưới biết đưa tới. Nói xong hắn quay đầu đi ra ngoài cửa. Dương Thiết Tâm rỗi rỗi tay muốn ngăn cản hắn, làm cho hắn không nên đi mạo hiểm, có thể tưởng tượng đến 18 năm không gặp thê tử, lại nghĩ đến cái kia khiến người ta nhìn không ra sâu cạn thân thủ, trong lòng liền nhiều một chút hy vọng. Nếu như vô nhân tướng bang, hắn đời này khả năng cũng không thể sẽ cùng thê tử gặp lại. Sở công tử thân thủ lợi hại, thân phận lại tôn quý, nói không chừng lấy thân phận của hắn liền có thể đem thê tử từ vương phủ cứu ra đâu. Trong sân nhỏ, Sở Thiên Vũ vừa ra cửa, Mục Niệm Từ liền vội vã đuổi theo. Sở thiếu hiệp, ta đưa tiễn ngươi. Trên giường đang nằm Dương Thiết Tâm nhìn thấy nữ nhi cái kia bối ảnh, thầm nghĩ trong lòng. Niệm nhi cái này sợ là đối với Sở công tử có lòng, có thể Sở công tử thân phận tôn quý. Lại không biết có thể hay không để ý ta nha đầu kia. Trong viện Sở Thiên Vũ đối với đổi tới Mục Niệm Từ nở nụ cười. Hai người sóng vai ra khỏi viện môn. Hàn phong đến sương, đại tuyết dồn dập. Viện này bên ngoài hẻm nhỏ đã bị bạch tuyết bao trùm. Sở Thiên Vũ tuy chỉ là tam lưu cảnh giới, có thể bị thập bội thêm được dưới, nội lực không thể so nhân vật nhị lưu kém. Hơn nữa cái kia, Kim Trung Cháo, cũng chịu thập bội thêm được, hắn như vậy, hoàn toàn không thụ hắn lãnh. Cái này trời tuyết lớn dưới chỉ là một tiếng áo mỏng cũng không thấy hắn lãnh. Bên cạnh hắn Mục Niệm Từ cũng không hắn bản lĩnh kia, trời đông giá rét, hắn hiện tại còn người mặc luyện công tinh thần phục, ở nơi này bên ngoài đi chỉ chốc lát, nàng liền không khỏi run rẩy. Sở Thiên Vũ gặp nàng cố nén hàn lãnh còn kiên trì tiễn chính mình, sinh lòng thương tiếc liền cầm trong tay bao quanh lịch tuyển thương cùng trong lòng thương phổ bỏ vào không gian ba lô, lấy ra nhất kiện áo khoác vì đó phụ thêm. Cái này áo khoác chính là Sở Thiên Vũ hành quân lúc dùng, rộng thùng thình hâm nóng, khi bị nhục đều được. Mục niệm từ tâm tư đang loạn, vừa rồi vẫn túi đầu đi tới cũng không có chú ý tới Sở Thiên Vũ trưởng thương trong tay không thấy, cũng không thấy được hắn vô căn cứ biến ra áo khoác hình ảnh. Ở Sở Thiên Vũ vì nàng phủ thêm áo khoác thời điểm, nàng cả người đều ngây dại, cả người cứng ngắc, chỉ cảm thấy gương mặt nhanh chóng ấm lên. Sở Thiên Vũ tựa như không có phát hiện sự khác thường của nàng một dạng, còn cẩn thận tỉ mỉ vì nàng đem sợi dây cột lên, dùng lời nhỏ nhẹ nói. Trời đông ra rét, ngươi như vậy không thêm xiêm y tiểu vã ngoại bảo, sẽ không sợ bị phong hàn sao. Bây giờ lệnh tôn thương thế còn chưa hoàn toàn khôi phục, vẫn chờ ngươi chiếu cố đâu, ngươi bây giờ cũng không thể lại ngã bệnh. Mau trở về đi thôi, đi ra lâu, lệnh tôn nên lo lắng. Mục niệm từ hai gò má đỏ bừng, 18 năm qua, nàng chưa từng cùng nam tử từng có khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Sở Thiên Vũ nói cho hết lời, áo khoác ở trên sợi dây cũng có chắc. Hắn đối với mục niệm từ cười cười liền xoay người rời đi. Cả người cứng ngắc mục niệm từ nhìn nàng bối ảnh, cắn môi do dự đã lâu mở miệng kêu. Sở công tử. Sở Thiên Vũ quay đầu tò mò nhìn phía nàng. Mục niệm từ đỏ mặt hỏi. Sở công tử. Ngươi ngày mai có thể hay không trở lại? Nàng cũng không biết Sở Thiên Vũ đã cùng cha nàng ước định cẩn thận, muốn đem bao tích nhược tiễn tới nơi này. Sở Thiên Vũ gặp nàng e lệ bộ dạng, vậy còn có thể không biết nàng tâm tư. Như này cũng nhìn không ra trong mắt nàng cái kia lần mến mộ, Sở Thiên Vũ kiếp trước những cái này buổi chiếu phim tối liền đi không. Chỉ là hắn làm sao cũng nghĩ không thông, hắn lúc này mới cùng mục niệm từ gặp qua một lần, cũng chưa từng giống như Hoàng Dung như vậy trực tiếp rút ra độ hảo cảm, vì sao nàng biết đối với mình sản sinh mến mộ. Chẳng lẽ là nhất kiến trung tình? Thấy Sở Thiên Vũ ngơ ngác không biết đang suy nghĩ gì, cũng không trở về lời của nàng, mục niệm từ môi khẽ run, trong lòng có chút khủng hoảng bị cự tuyệt, vừa thẹn với không biết như thế nào biểu đạt, nửa ngày mới cắn môi dường như con muỗi vậy nhỏ giọng nói. Ta thấy công tử liền sinh lòng thích, liền công tử như tới, ta liền có thể nhiều hoan hỉ trong chốc lát. Nói xong nàng cũng không để ý Sở Thiên Vũ có nghe hay không, thẹn thùng quay đầu liền hướng trong nhà chạy. Trong đống tuyết Sở Thiên Vũ ngơ ngác nhìn nàng bối ảnh. Ta đây là... bị thổ lộ. Chương 59, Kim Quốc Triệu Vương Phủ, tháng 2 năm 10, cất dấu đà. Trong đống tuyết Sở Thiên Vũ vây vây đầu, đem vừa rồi cái kia không giải thích được bày tỏ hình ảnh ném ra náo hải. Thầm nghĩ mục niệm từ nhất định là thấy ta dâng ra đan dược cứu cha nàng, lúc này mới cảm kích. Cũng không đúng A Vương Sử Nhất mới là liền cha nàng chủ lực, nàng làm sao sẽ coi trọng ta. Cái kia Vương Sử Nhất dáng dấp cũng xem là tốt, tiên phong đạo cốt, chính là già rồi một ít. Hắn lại không biết. Hắn hôm nay ở trên lôi đài biểu hiện lấy đem cái này niệm từ cô nương độ thiện cảm đi tới 10 giờ, sau đó lại bị thập bội thêm được trực tiếp xoát đẩy. Hắn đem các loại tạp niệm ném đi sau đầu, bước chầm tuyết địa, hướng Triệu Vương phủ phương hướng bước đi. Từ lúc rời đi lôi đài lúc, hắn liền hướng người hỏi thăm rõ ràng Sở Triệu Vương phủ chỗ. Mặc dù không có nhận được cái kia nhiệm vụ, hắn cũng sẽ đi chỗ đó Triệu Vương phủ. Hắn có thể nói sau đó lấy Hoàn Nhan Khang tính mệnh, đối nhân xử thế, nhưng là phải lời nói đáng tin. Bên trong đều khác một con phố khác, Vương Sử Nhất bên cạnh theo Quách Tĩnh cùng nhau hướng Triệu Vương phủ bước đi. Lúc trước ly khai tiểu viện phía sau, Vương Sử Nhất liền tìm một tiểu lâu chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm. Có thể vừa xong tiểu lâu, hắn liền nhìn thấy cùng người đánh nhau Quách Tĩnh. Thấy Quách Tĩnh trong lúc đánh nhau sử xuất toàn trần giáo, kim nhạc công, ở Quách Tĩnh cùng nhân đấu hết hắn liền lên trước hỏi. Cái này vừa hỏi mới biết, cái này Quách Tĩnh dĩ nhiên là trưởng giáo sư huynh ở tái ngoại thu nhận đệ tử. Hai người hoan hỉ quen biết nhau. Có Hoàn Nhan Khang cái kia bất ước đệ tử phía trước, lúc này làm người trượng nghĩa Quách Tĩnh trong mắt hắn lại thành của quý. Sau có Triệu Vương phủ người tìm ở đây, đưa thiếp mời hắn đi Vương phủ làm khách. Vương Sử Nhất xem ở mặt mũi của sư huynh bên trên liền đồng ý, càng đem mới quen biết nhau Quách Tĩnh cũng mang ở tại bên người. Triệu Vương phủ. Vương phủ hiến khách đại sảnh lúc này đã bày ra tịch tiệc rượu. Trong đại sảnh người mặc dù không ít, có thể toàn bộ trong đại sảnh lại dị thường nặng nề. Bữa tiệc này chính là Hoàn Nhan Khang sắp xếp người vì Vương Sử Nhất bày ra, mở bữa tiệc này, có một bộ phận là vì báo đáp Vương Sử Nhất đối với ơn cứu mệnh của hắn, một phần khác thì là trong lòng động muốn mời chào Vương Sử Nhất ý niệm trong đầu. Cái này Thiết Chân Tiên danh tiếng hắn chính là nghe qua, không thể so sư phó hắn Khâu Sử Cơ kém. Hắn sư phó kia ngoan cố không thay đổi, lại không biết cái này Vương Sử Nhất không biết tính tình như thế nào, có hay không có thể mời làm khách khanh. Hắn nghe trong nhà những thứ này khách khanh nói qua. cái này Thiết Chân Tiên Vương chỗ một võ thuật đã thế gian ít có, nếu là có thể đưa hắn mời chào, vương phủ thực lực tất có tăng lên rất nhiều. Lúc này Hoàn Nhan Khang đã từ trong sự sợ hãi khôi phục lại. Bất quá bây giờ nhưng vẫn là âm trầm một mặt dài, rõ ràng cho thấy đối với buổi chiều việc còn canh cánh trong lòng. Đi hỏi một chút họa sư, vì sao cái kia thanh sam ác tặc bức họa còn chưa vẽ ra. Hắn không nhịn được hướng bên người người hầu khiển trách một tiếng. Buổi chiều hồi phụ lúc, hắn liền khiến người ta đi hỏi thăm Sở Thiên Vũ thân phận. Tại hắn nghĩ đến, Sở Thiên Vũ có thể một khẩu gọi phá thân phận của hắn, khẳng định không phải người bình thường. Bằng quyền thế của hắn, chỉ cần có thể đem Sở Thiên Vũ thân phận dò nghe, đến lúc đó nhất định có thể làm cho hắn muốn sống không được. Người hầu hoảng sợ liên tục gật đầu, nhanh lên xuống phía dưới xem họa sư vẽ thế nào. Tiểu vương gia hiện tại giữa lúc nổi nóng, hắn có thể không dám thờ ơ. Vương phủ khách khanh lúc này đều bị Hoàn Nhan Khang gọi tụ ở đại sảnh chờ Vương Sử Nhất đến. Hắn lần này an bài, tự nhiên là muốn cho Vương Sử Nhất cảm giác được hắn coi trọng, làm cho hắn chứng kiến vương phủ thực lực, cũng tốt mời chào Vương Sử Nhất một ít. Ngồi phía dưới khách khanh bên trong một đầu chọc hán tử nói: "Đáng trách bọn ta hôm nay đến chậm một bước, nếu không, nhất định có thể giúp tiểu vương gia thủ nhận cái kia kẻ cắp." Cái này đầu chọc hán tử tướng mạo hung ác, một đôi mắt đầy hồng tì, trong mắt sung ra, thoạt nhìn ngược lại là doa người. Danh tiếng cũng cực kỳ vang dội, bị người giang hồ kêu là Quỷ Môn Long Vương. "Tiểu vương gia, không bằng ngươi bây giờ liền phái binh tìm tòi khắp thành, chỉ cần đem cái kia kẻ cắp tìm ra, bọn ta nhất định có thể đưa hắn bắt giao cho hắn làm ngài xử trí." Nói người nọ là Hà Bắc một dãy tội phạm, Bành Liên Hổ, người này hành sự độc ác giết người như ngóe, bị người trên giang hồ gọi xẻn dù người tàn sát, cái này xẻn dù là chỉ người này ám khí lợi hại, người tàn sát chính là nói người này phong cách hành sự. Chuyện hồi xế chiều những thứ này Triệu Vương quý phủ khách khanh cao thủ đều biết. Trong lòng bọn họ còn hiếu kỳ, rốt cuộc là người nào gan to như vậy, trong này đều cũng dám hướng tiểu vương ra hạ tử thủ. Bành Liên Hổ nói xong lời này, một mặt nhãn tuấn nhã, mặc đẹp đẽ quý giá người liền mở miệng nói. Bành trại chủ này lời nói, cũng là tuyệt không làm suy nghĩ ở đâu. Bên trong đều cũng không phải vương gia nhất gia chi ngôn, trong lúc này cũng có thể là danh môn vọng tộc tụ tập chi địa. Tham dò toàn thành nói dễ dàng, nhưng làm có thể khó khăn. Không thể thiếu biết đắc tội một ít quý tộc, tiểu vương gia há lại sẽ làm một tiểu tặc mà đắc tội những người này đâu. Người này chính là về sau Âu Dương Khắc, người này tham hoa háo sắc, bên người cơ thiếp rất nhiều, mặc dù là đi tới nơi này bắc địa bên trong đều, cũng mang không ít cơ thiếp theo. Này nhân sinh đến lúc một bộ tướng mạo thật được, bây giờ lấy có 30 vài, vẫn còn bị người giang hồ gọi Âu Dương công tử. Ở mấy người nói chuyện gian, mới vừa rồi bị Hoàn Nhan Khang răn dạy đi người hầu đã trở về. Tay hắn đang cầm hoa quyển, vội vã chạy tới. "Tiểu vương gia, cái kia tặc nhân bức họa đã vẽ xong. Bất quá lại ra khỏi nhất kiện kỳ chuyện lạ." Hoàn Nhan Khang tiếp nhận bức họa còn không có mở ra, nghe được lời của hắn, hắn cau mày nói: "Chuyện gì, còn không mau nói." Người hầu kia bị hắn vừa quát, sợ đến kém chút lại quỳ xuống đất, hắn lắp bắp nói: "Họa sư cho tiểu nhân hai bức tranh giống như, nói có một bộ là cắt đại gia nâng hắn vẽ, nhưng này hai bức tranh giống như bên trên, cũng là cùng một người." "Không." "Cái gì?" "Mau đưa bức họa cầm tới cho ta xem." Sa Thông Thiên vốn là cấp tính dễ nộ người, nghe người làm này lời nói, hắn một bà đã đem trong tay hắn bức họa đoạt lại. Hắn làm cho họa sư vẽ là sát hại hắn bốn người đệ tử cùng sư đệ người, làm sao sẽ cùng đắc tội tiểu vương gia nhân giống nhau như lúc. Họa quyền mở ra, cái này trên bức họa nhân tướng mạo đường đường, một thân thanh sam, nét mặt còn mang theo nụ cười rực rỡ, sắc thực nho nhã. Nhìn xong bức họa này, Sa Thông Thiên liền muốn chém giết Hoàn Nhan Khang trong tay bộ kia. Có thể mới vươn tay, hắn liền tỉnh táo lại. Đây chính là vương phủ tiểu vương gia, không phải hạ nhân, hắn vật trong tay há có thể tùy ý cướp đoạt. "Tiểu vương gia." Sa Thông Thiên đòi lời còn không ra khỏi miệng, liền thấy Hoàn Nhan Khang mặt âm trầm cầm trong tay bức họa ném xuống đất. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm bức họa kia trầm giọng nói: "Không, không cần nhìn, người này chính là buổi chiều xấu hổ. Đắc tội người của ta." Không nghĩ tới, hắn lại chính là giết Long Vương đệ chết người. Hắn vốn muốn nói nhục nhã, nhưng vì này một tia tôn nghiêm, liền chuyển khẩu gọi đắc tội. Sa Thông Thiên ánh mắt trừng lớn trừng cái đấu, lấy là lửa giận bốc lên. Thật là hắn. Hoàn Nhan Khang trừng mắt liếc hắn một cái nói: "Người này hóa thành bụi ta cũng nhận được." Sa Thông Thiên bột một tiếng vô lên bàn, bàn tròn nhất thời bị hắn vô vụn gỗ bay ngang thiếu đi một góc. Hắn cả giận nói: "Hào hoa, cái này tiểu tặc lại vẫn dám đến bên trong đều, ta đây phải đi tìm hắn, lấy mạng chó của hắn." Long Vương chấm đã. Hoàn Nhan Khang đứng lên đem Sa Thông Thiên gọi ở. Cái kia kẻ cắp lúc này không biết ở nơi nào, Long Vương muốn đến nơi nào đi tìm. Sa Thông Thiên trừng hai mắt giọng nói cực kỳ sông, chúng ta đây cứ tính như thế. ta người sư đệ kia đồ nhi liền chết vô ích. Hoàn Nhan Khang cau mày nói, ta lấy phái người đi tìm hiểu thân phận của người kia, tối đa ngày mai sẽ ra kết quả, đến lúc đó người nọ thân ở nơi nào cũng có thể tìm hiểu đi ra, Long Vương mặc dù là báo thủ, chẳng lẽ còn không chờ được đêm nay sao? Hoàn Nhan Khang là sợ cái này quỷ môn Long Vương ở trong thành làm, lấy cá tính của hắn, rất dễ dàng gây sự, đến lúc đó đắc tội trong thành còn lại quý nhân, thì phiền toái. Cái này Sa Thông Thiên bây giờ là hắn Triệu Vương phủ thủ hạ, hắn đắc tội người, thù này cũng sẽ bị coi ở Triệu Vương phủ đầu bên trên. Ngay vào lúc này lại là một người hầu chạy vào thông báo. Tiểu Vương gia, Đan Dương Tử chân nhân đến rồi. Canh hai tới, duy trì liên tục đổi mới bên trong, các vị xem quan tử tử xem. Chương 60, một người một thương sấm vương phủ, tháng 3 năm 10. Trong đống tuyết, Sở Thiên Vũ một tay nhấc thương, một tay bối cùng phía sau hướng cái kia Triệu Vương phủ đi tới. Cái này Triệu Vương phủ xây ngược lại là to lớn, chỉ là cái này một cái phủ đệ liền chiếm mấy vạn bằng phẳng địa thế. Các loại cao ngất lâu vũ cạnh tranh sơn, đã có tranh đấu cùng trời cao ý đáng tiếc cái kia bạch tuyết đè xuống, đem vương phủ khí thế bao trùm, lại có màu son tường cao tre, chỉ khiến người ta cảm thấy cái này vương phủ sâm nghiêm, dòm ngó không được trong đó chân dung. Bây giờ tuyết thiên hạ, màn đêm rủ xuống. Cái này Triệu Vương phủ còn bị đèn chiếu thông thấu. Chưa tới vương phủ trước, Sở Thiên Vũ đã nhìn thấy ánh sáng. Cửa lầu trước, hai tòa uy vũ hùng sư trông rất sống động, làm cho người trông đã khiếp sợ. Hai miếng màu son trên cửa chính từng viên một vàng lóng lánh môn đinh rậm rạp, hiện lên quý phủ người địa vị hiển hách. Lúc này vương phủ đại môn mở rộng, mặc dù là trời tuyết lớn, cửa vẫn như cũ đứng thẳng hai hàng tinh duệ kim binh chờ. Như vậy Hàn Thiên, những cái này quân kim chỉ mặc vũ khí 323 lại không còn lại chống lạnh vật, bọn họ một tay cầm thường, không nhúc nhích đứng ở hai bên đại môn. Từ xa nhìn lại, nhưng lại như là hai hàng thạch điêu một dạng. Sở Thiên Vũ thân ảnh mới vừa vào được vương phủ đại môn 100 mét, cửa cái kia hai hàng tinh binh động. Kia mà người phương nào? Còn đây là vương phủ trọng địa, người tới lập tức dừng bước, hay không giả giết không tha. Dựa vào phía ngoài cùng quân kim phát hiện hắn, thấy hắn đại Hàn Thiên còn ăn mặc áo mỏng, trong tay còn cầm khí giới hướng vương phủ tới, lập tức lạnh giọng quát lên. Hắn một tiếng nói dưới, còn lại quân kim dồn dập ngăn chặn cửa vương phủ. Cái kia từng cây một trong đêm tuyết lóe hàn quang mũi thương nhắm ngay Sở Thiên Vũ, như hắn lại tiến lên một bước, nhất định xông về phía trước, đưa hắn giết cùng thương hạ. Sở Thiên Vũ nét mặt cười, dưới chân bước tiến nhưng không có dừng lại. Hát xì. Chân đạp ở tuyết động thật dày bên trên phát sinh tiếng vang, vương phủ trước cửa quân kim nhãn thần lạnh lẽo. Giết. Hai hàng 12 tên quân kim đều xông tới. Bọn họ chưa từng có từ trước đến nay, cái kia xung phong ý chí, cũng không phải phổ thông sĩ binh, nhất định là cái kia bách chiến lính giả. Có chút ý tứ. Sở Thiên Vũ khỏe miệng giật mình, trong tay hắn lịch tuyển thương đùa bỡn cái hoa thương, sau đó bày ra thương thức. Làm 12 tên quân kim vọt tới phân nửa môi hắn nhẹ nâng. Xung phong hám trận. Bá. Trong đống tuyết một đạo mị ảnh phẳng qua, Sở Thiên Vũ mang dùng súng thân ảnh đã xuất hiện ở Triệu Vương cửa phủ, lịch tuyển thương mũi thương một giọt máu tươi nhỏ, hắn bước chậm đi vào vương phủ đại môn. Vương phủ bên ngoài trong đống tuyết, phù phù vài tiếng vật thể rơi xuống đất tiếng vang. Cái kia 12 tên Triệu Vương phủ giữ cửa tinh binh từ không trung rơi vào trên mặt tuyết, bọn họ hai mắt trừng lớn, bị đâm xuyên hầu khanh khách mạo nhiệt khí cùng huyết hao, không bao lâu bọn họ co giật thân thể liền không có động tĩnh, cặp kia con mắt trợn to bên trong cũng mất đi thần thái. Tiên huyết không ngừng chảy ra, sau đó bị đông kết, diễm máu đỏ cùng bạch tuyết xếp thành một bộ diễm lệ máu tanh vẽ. Trong vương phủ, Sở Thiên Vũ mới đi thập bộ liền bị tuần tra sĩ binh phát hiện. Người nào? Một đội 5 người tuần tra tiểu đội đánh cây đuốc hướng bên này vọt tới. Ngược lại thật là 10 bước một chạm gác, 100 bước một chạm gác, cái này Hoàn Nhan Hồng Liệt làm bao nhiêu chuyện trái lương tâm, mới sẽ đem vương phủ phòng giữ làm sâm nghiêm như thế. Trong miệng nói nhỏ lấy, Sở Thiên Vũ thân ảnh đã vọt tới. Bên kia vọt tới tuần tra tiểu đội thấy người tới mang dùng súng vọt tới, lĩnh đội người liền thầm nghĩ không tốt. Có thể không chờ hắn lớn tiếng la lên, hầu chỗ chính là tê dần, sau đó hắn liền phát hiện hắn phát không lên tiếng. Vọt tới cái kia người đã từ bên cạnh hắn đi qua, hắn trợn to hai mắt, đem hết toàn lực muốn tự tay đi ngăn lại người nọ, có thể đây là hắn sức lực toàn thân thật giống như trong nháy mắt bị đau đớn rút đi, liền giơ tay lên động tác đều làm không được. Ánh mắt đảo ngược, tuần tra tiểu đội lĩnh đội người té ngã vào địa, hỏa đem rơi trên mặt đất lúc dầu hỏa văng khắp nơi, lĩnh đội người thấy được hắn mấy tên thủ hạ. Bọn họ đều đã ngã trên mặt đất, trong đó hai cái ngực bị vết máu nhuộm đỏ, mơ hồ có thể thấy được cái kia vị trí trái tim bị xuyên thủng. Hai mắt đã ảm đạm không ánh sáng, bọn họ cứ như vậy không minh mà chết. Hai người khác cũng không ngoại lệ, vết thương của bọn họ ở hầu, hai cái cây hoạch đào lớn lô máu bên trong không ngừng phả ra huyết phao. Bọn họ tiên huyết còn chảy, thân thể còn co quắp, một đôi mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng tuyệt vọng. E rằng bọn họ cũng giống như mình, hiện tại cũng cả người vô lực, động động ngón tay cũng không thể, chỉ có thể chờ đợi lấy tử vong phủ xuống. Vương phủ một chỗ nóc nhà, đã thay đổi nữ trang Hoàng Dung lúc này toàn thân áo trắng lập cùng tuyết trắng mênh mang trên nóc nhà. Nàng trắng tinh da thịt cùng cái kia bạch tuyết giao hòa, tựa như cái kia tuyết trung tinh linh một dạng. Mái tóc dài của nàng phi trên vai, trên đầu bó buộc một cây kim mang, bạch tuyết chiếu rọi càng là sáng sủa sinh huy. Hoàng Dung nhìn phía dưới chính nhất đường trạm sát vương phủ thủ vệ sĩ binh Sở Thiên Vũ, nàng thành tú nhíu mày một cái. Người này làm sao cũng tới nơi này? Hắn giết thế nào nhiều người như vậy? Nàng không giống Sở Thiên Vũ như vậy một đường sắt tiến tới. Thay đổi xiêm áo, nàng âm thầm lẻn vào cái này vương phủ. Bởi vì quần áo duyên cớ, nàng mặc dù là đứng ở chỗ nào cũng rất khó khiến người ta phát hiện, đương nhiên sẽ không trêu chọc đến tuần tra sĩ binh. Nàng tới đây vương phủ vốn là muốn đem cái kia Kim Quốc tiểu vương gia Hoàn Nhan Khang bắt lại dạy dỗ một trận, có thể bây giờ thấy Sở Thiên Vũ, nàng liền một cái tâm lại treo ở người này trên người. Chứng kiến Sở Thiên Vũ hời hợt liền giết đến trong vương phủ đường, nàng không khỏi ngồi xổm xuống quá mức chí khinh tiếng theo dõi hắn nhẹ giọng lẩm bẩm nói: "Người này có chút bản lãnh, giết tất cả nhiều người như vậy, lại vẫn không có bị phát hiện." Giữa lúc nàng trực câu câu nhìn chằm chằm Sở Thiên Vũ thời điểm, mới giết một đội tuần tra binh lính Sở Thiên Vũ đột nhiên quay đầu, hai mắt nhãn thần tựa như điện một dạng bắn về phía nàng. Hoàng Dung cả kinh, thầm nghĩ không tốt. Bị phát hiện, người này làm sao như thế cảnh giác, ta chỉ là nhìn một hồi nha. Ở Sở Thiên Vũ quay đầu trong nháy mắt nàng liền vận khởi khinh công về phía sau sân rơi đi. Có thể chỉ là một sát na kia gian, thị lực bị thêm được qua Sở Thiên Vũ vẫn là thấy được mặt mũi của nàng. Cái kia sắc mặt tuyệt lệ không thể nhìn gần mỹ nhân làm cho tâm hắn lung lay một cái, nhất là cặp kia ánh mắt linh động thì dường như phải sâu sâu ấn ở trong đầu hắn một dạng. Thấy nàng kia phi thân hạ mái hiên, đến rồi hắn không thấy được địa phương, Sở Thiên Vũ nhíu chân mày lại, nhẹ giọng nói: "Bốn, ba, Hoàng Dung." Dáng dấp ngược lại là một chút mỹ nhân, đáng tiếc chỉ là một mười mấy tuổi tiểu la lị. Nói, hắn đem lịch tuyển thương bên trên vết máu ở quân kim trên thi thể lao đi, lại hướng vương phủ ở chỗ sâu trong lướt đi. Mới thư mấy bước, nơi khúc quanh bịch nhất thanh thúy hưởng, Sở Thiên Vũ trong nháy mắt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đứa nha hoàn đang vẻ mặt kinh hãi đứng ở chỗ nào. Ở nha hoàn chân bên, dưa và trái cây rơi đầy đất, tinh mỹ chậu tích lưu lưu ở bên chân chuyển. Nhìn thấy Sở Thiên Vũ hướng nàng trông lại, nha hoàn sắc mặt trắng bệnh, nàng hoảng sợ lui ra phía sau hai bước thét lên hô to: "Giết! Sát nhân ở đâu ba?" Canh ba tới, chương tiết vẫn còn ở đổi mới bên trong, cùng cầu tự động đặt. Hiện nay chương tiết thiếu, tự động đặt sẽ không tốn bao nhờ ý hệ ưu điểm, hơn nữa về sau tác giả đúng giờ truyền lên lời nói, tự động đặt xem giác quan đủ trước giờ chứng kiến. Như tự động đặt nhân số đến 400 tác giả đồng dạng mỗi ngày 10 chương. Chương 61, âm hồn bất tán, tháng 4 năm 10. Giết! Sát nhân ở đâu? Nha hoàng thét chói hai cái này thất kinh chạy, Sở Thiên Vũ nhìn nàng bối ảnh cũng không có đuổi theo. Thích, dĩ nhiên bị phát hiện, xem ra mấy ngày nay qua được quá nhàn nhã, tính cảnh giác cũng không có. Vừa lúc nhiều đội giết được phiên phức, nàng như thế vừa gọi gọi ngược lại là có thể giúp ta đem quái đều dẫn qua đây. Phương mới có thể là bởi vì nhìn thấy Hoàng Dung có chút kinh ngạc, nhường nhịn hắn cái này quân sự bên trong người xuống đều mất đi tính cảnh giác. Nếu không, lấy hắn bị thêm được thính giác, nhất định có thể ở nha hoàn không tới trước liền nghe được nha hoàn tiếng bước chân của, có thể trước giờ đưa nàng đánh ngất xỉu, cũng không trở thành để cho nàng kinh động phủ người trên. Nếu bị phát hiện, Sở Thiên Vũ thẳng thắn cũng không khống chế, đại thứ thứ dơ thương tiếp tục hướng vương phủ sinh ra đi tới. Sau đó khoảng khắc, toàn bộ vương phủ sôi trào lên, gọi ầm ĩ một mảnh. Có người sấm vương phủ, trước lộ huynh đệ đã toàn bộ bị giết, mọi người lập tức thăm dò vương phủ, như phát hiện người xâm nhập, lập tức cảnh báo. 18 người đến. Thông báo vương gia cùng tiểu vương gia, có tặc nhân xông vào. Các ngươi dẫn đội đi bảo hộ vương gia vương phi an toàn, quyết không thể làm cho kẻ cắp đã quấy rầy vương gia vương phi. Toàn bộ vương phủ sĩ binh đều hành động, truy quét toàn bộ vương phủ. Không bao lâu, Sở Thiên Vũ giống như một đội thăm dò quân kim đánh lên. 10 người này thăm dò tiểu đội thấy Sở Thiên Vũ chỉ có một người, tựa như nhận định có thể đem hắn bắt một dạng, một người đang muốn cảnh báo, lại bị dẫn đội người cản lại. Chúng ta bắt trước hắn, chờ sau đó đang thông chi vương gia bọn họ. Lĩnh đội người cũng là một người cơ trí. Người xâm nhập chỉ có một người, mà bọn họ đã có 10 người, vẫn là trong trại lính chọn lựa ra tinh binh. Lấy thực lực của bọn họ hoàn toàn có thể bắt người này. Với bên ngoài hiện tại cảnh báo gọi những người khác, cùng những người khác chia sẻ công tích, chẳng đem người xâm nhập bắt sau đó mới hướng vương gia lĩnh thưởng. Dù sao cái này người xâm nhập có thể chỉ có một người, nhiều người có thể không đủ phân. Tiểu đội lĩnh đội người, yêu đao rút ra, cười lạnh nói: Vương phủ cũng giam sông, không biết sống chết. Ngươi nếu muốn chết thống khoái, liền. Phúc. Quân kim tiểu đội lĩnh đội người còn chưa có nói xong, Sở Thiên Vũ lịch tuyển thương liền đâm vào trong lòng hắn. Một cái tiểu binh lời còn nhiều như vậy, ngươi đây là đang cho mình thêm đùa dẫn sao? Tham dò tiểu đội những người khác đều sợ ngây người, bọn họ hoàn toàn không phản ứng kịp, cái này người xâm nhập thương liền cắm vào bọn họ lĩnh đội ngực. Lĩnh đội quân kim cũng mở to hai mắt nhìn, há hốc miệng ba, trong tay yêu đao bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Vừa rồi hắn chỉ thấy một cái bóng, sau đó ngực liền bị đâm xuyên. Cái này người xâm nhập căn bản cũng không phải là cái gì người bình thường, hắn cùng vương gia chiêu mộ những cái này khách khanh giống nhau, đều là cao thủ giang hồ ba. Cái này căn bản không phải bọn họ tiểu đội có thể đối phó người. Hối hận chớ nên lòng tham. Lĩnh đội quân kim ánh mắt lộ ra hối hận màu sắc, đáng tiếc hiện tại đã muộn. Sở Thiên Vũ một tay lấy trường thương rút ra, tiểu đội lĩnh đội ngực thiếu sót, huyết dịch trực tiếp tiêu đi ra. Phù phù. Làm lĩnh đội quân kim thi thể lúc rơi xuống đất, còn lại 9 cái quân kim rốt cục tỉnh táo lại. Đây hết thể phát sinh quá nhanh, trong mấy giây trong thời gian, bọn họ lĩnh đội liền chết. Quân kim nhóm hoảng sợ nhìn về phía Sở Thiên Vũ, bọn họ nắm chuôi đao tay đều không khỏi run rẩy. Một cái quân kim há hốc mồm, đang muốn hô to hô hoán những người khác, lúc này bên cạnh một cái quân kim chịu không nổi loại áp lực này điên cuồng hét lên cái này rút ra yêu đao hướng Sở Thiên Vũ bổ tới. Giết hắn đi ba. Sặc. Yêu đao bị Sở Thiên Vũ lấy hai ngón tay kẹp lấy, khỏe miệng hắn treo lên mỉm cười nói. Cũng không tệ lắm, đao tốc độ rất nhanh, nếu ngươi là tống binh ta e rằng còn có thể đưa ngươi đưa tới bồi dưỡng một chút, đáng tiếc. Đáng tiếc hai chữ vừa ra, một tia sáng hiện lên. Cái kia quân kim yêu đao lại bị Sở Thiên Vũ lấy hai ngón tay mang theo từ trong tay hắn đoạn ra, cũng từ đó chém đầu của hắn. Giết! Còn lại 8 cái quân kim phấn giống một tiếng, 8 thanh sáng như tuyết yêu đao dồn dập hướng Sở Thiên Vũ bổ tới. Những thứ này đao thế tới bất đồng, bị vây vào giữa Sở Thiên Vũ tứ diện đều là bổ tới lưỡi dao. Hắn hai ngón tay bên trong kẹp yêu đao vùng, lập tức lại có một quân kim ngã xuống đất, cái này quân kim ngực bị yêu đao cắm trúng, dài hơn một thước yêu đao một mạch đem trái tim của hắn xuyên thấu. Thân đao phân nửa đều từ sau lưng của hắn đâm đi ra. Giải quyết rồi một tên địch nhân, Sở Thiên Vũ trên tay lịch tuyển thương quét ngang, đinh lang lang tiếng vang một mảnh, tại hắn cự lực dưới cái kia 7 tên quân kim trong tay yêu đao cánh bị hắn toàn bộ quét gãy. Ba ba bá. Mấy đạo thương ảnh phơi bày, mấy đóa huyết hoa tung bay. 7 quân kim mất đi tính mệnh, thi thể ngã đầy đất. Sở Thiên Vũ thu súng tiếp tục đi về phía trước. Đến hắn hiện ở loại trình độ này, chiến đấu như vậy thực sự quá đơn giản. Nếu như bằng vào những thứ này không có võ công trong người sĩ binh, muốn đẻ chết hắn, khó. Ở bên cạnh, người xâm nhập ở chỗ này. Nghe được tiếng la Sở Thiên Vũ dừng bước chân lại, thanh âm này là từ phương hướng khác phát ra, cũng không phải là hắn bị phát hiện. Không phải là ta, bọn họ phát hiện người xâm nhập sẽ là ai. Trong đầu của hắn nhất thời hiện ra cặp kia ánh mắt linh động. Toàn bộ Triệu Vương Phủ, dường như cũng chỉ có hắn cùng Hoàng Dung xông vào, quân kim phát hiện nếu không phải hắn, vậy khẳng định là Hoàng Dung. Sở Thiên Vũ cau mày một cái, trong miệng lẩm bẩm. Phiền phức, nha đầu kia không có việc gì chạy đến nơi này làm 903 cái gì. Ngoài miệng oán giận như vậy lấy, Sở Thiên Vũ dưới chân cũng là khẽ động, nổ vang tiếng dưới, cả người bắn bay dựng lên, hướng bên cạnh viện kia rơi xuống đi. Mới vừa tiếng la chính là từ trong nhà này phát ra. Sở Thiên Vũ còn chưa rơi xuống đất liền nhìn thấy một đám quân kim hướng một cái phòng vào tới. Giữa không trung hắn đem lịch tuyển thương múa bắt đầu trực tiếp phóng đại chiêu. Trường Hà Lạc Nhật. Từng manh thương ảnh dưới, trong viện quân kim trên thân thể các nơi máu bắn tung tóe, lập tức liền té trên mặt đất, phơi thây một mảnh. Sở Thiên Vũ rơi xuống đất, đi nhanh hướng cái kia cửa phòng mở lớn gian phòng đi tới. Còn chưa đi tới cửa, hắn đã nghe thấy một cố vị thuốc đông y lại ngẩng đầu nhìn lên, căn phòng này ở trên môn biển treo dược phòng hai chữ. Hoàng Dung nha đầu kia chạy đến tới nơi này làm gì? Đang lúc nghi hoặc hắn bước vào trong phòng, có thể nhập nhãn hình ảnh lại làm cho hắn ngây ngẩn cả người. Trong phòng nào có cái gì Hoàng Dung? Khắp phòng dược liệu sái khắp nơi đều là, một cái cả người đỏ bừng to bằng cánh tay đại mãng xà đang quấn quýt lấy một thiếu niên. Mà thiếu niên này Sở Thiên Vũ rất quen thuộc, chính là cái kia Quách Tĩnh. Sở Thiên Vũ sửng sốt, hắn tại sao lại ở chỗ này? Tiểu tử này làm sao âm hồn bất tán, nơi đó đều có thể gặp được hắn. Canh thứ tư tới, lần nữa cầu tự động đặt, còn lại 6 càng vẫn còn tiếp tục tuyên bố bên trong, các vị xem quan xin chờ chốc lát. Chương 62, đánh chết Tố Tiên lão quái, tháng 5 năm 10. Sở Thiên Vũ làm sao cũng nghĩ không thông, Quách Tĩnh làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Chờ một chút. Hình ảnh này cảm giác có chút quen. Trong đầu ký ức quấn, hắn nhất thời nghĩ tới. Cái nguyệt mở không phải Quách Tĩnh ở Triệu Vương Phủ hấp Tố Tiên lão quái cái kia dược xà bảo huyết kịch tình sao. nhưng là cái nguyệt mở hoàn toàn không đúng. Vương Sử Nhất cũng không có bị linh trí thượng nhân, độc xa trưởng, đả thương, hắn càng không có cùng Vương Sử Nhất quen biết nhau, càng mở không phải tới Vương Phủ trồng thuốc. Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở Vương Phủ? Cơ hò nở thờ mở ở tố tiên lão quái trong hiệu thuốc. Coi như dựa theo kịch tình, Quách Tĩnh tiểu tử ngốc này cùng Vương Sử Nhất nhận nhau, nhưng nguyệt mở thời gian cũng không giống a. Bị huyết hồng rắn hổ mang cuốn lấy toàn thân Quách Tĩnh nhìn thấy Sở Thiên Vũ tới, hắn trước mắt kinh hỉ. Lúc này hắn đã tại hấp rắn hổ mang dòng máu, bất quá bây giờ rắn hổ mang lực đạo còn chưa mất, cuốn lực còn càng ngày càng nặng, hắn đều cảm giác cả người đầu khớp xương đều sắp bị lực đạo này xoắn nát. Bởi vì ngoài miệng cắn rắn hổ mang không thể nói chuyện, hắn liền ngô ngô không ngừng hướng Sở Thiên Vũ nháy mắt ra dấu. Sở Thiên Vũ nhìn thấy hắn bộ kia cấp bách hoảng sợ bộ dạng, thầm nghĩ tiểu tử này đang ở trong phúc không biết phúc. Tố tiên lão quái nuôi 20 năm bảo xà, chính mình bảo bối đều luyến tiếc ăn. Hắn hiện tại đem bảo xà huyết đều uống không sai biệt lắm, dĩ nhiên còn không thấy ngại cầu cứu. Trong lòng tuy là nghĩ như vậy, Sở Thiên Vũ nhưng vẫn là giúp việc khó của hắn. Cái này kịch tình bị hắn quậy đến đại biến dạng, hắn cũng không biết Quách Tĩnh tiểu tử này có thể hay không chống nổi rắn hổ mang quấn quanh chi lực. Dù nói thế nào cũng là bằng hữu, hắn không thể để cho Quách Tĩnh mạo hiểm như vậy. Hắn từ trong không gian lấy ra một cái đồng tiền. Trên tay vận khí bắn ra, cái này lô hỏa thuần thanh, đạn chỉ thần thông, liền bị hắn sử xuất. Cái kia đồng tiền bay vụt, tốc độ không thể so súng lục bên trong đạn bắn ra tới chậm, chỉ nghe ba một tiếng, rắn hổ mang đầu ba sừng nhất thời bị xuyên ra cái lỗ máu. Cái kia đồng tiền thế còn không giảm, thẳng đến khảm như trong tường lúc này mới dừng lại. Ken đánh chết huyết mãng đại rắn hổ mang, lấy được kinh nghiệm 5000x10. Thu được tài liệu phúc xà gân 1x10. Thu được xà huyết 1x10. Thu được thịt rắn 1x10. Sở Thiên Vũ sửng sốt, cái này rắn hổ mang dĩ nhiên bạo nổ đồ. Còn đem chân quý nhất xà huyết bùng nổ. Hắn lập tức mở ra không gian ba lô trà xét một phen. Trong bọc quả nhiên có cái này rắn hổ mang xà huyết. Cái này xà huyết là dùng lọ thủy tinh tự chứa, thoạt nhìn tựa như những trò chơi kia bên trong hồng dược một dạng. Rắn hổ mang xà huyết. Vật phẩm giới thiệu, Liêu Đông cao thủ tố tiên lao quái tỉ mỉ tìm được kịch độc rắn hổ mang, theo phương thuốc cổ truyền lấy chu sa. Tố nhung các loại dược liệu chân quý dốc lòng nuôi dưỡng 20 năm, khiến cho được rắn hổ mang xà huyết bên trong đựng dược lực, mút vào phía sau khả năng dưỡng nhan duyên thọ, vận chuyển công lực tiêu hóa dược lực có thể chống đỡ 10 năm công lực. Hiệu quả, sử dụng phía sau nội lực hạn mức cao nhất tăng 1000. Sở Thiên Vũ trong mắt tinh quang hiện lên, đồ chơi này lại có tiểu hoàn đan hiệu quả. Quan trọng nhất là còn không có tác dụng phụ. Tuy là 1000 nội lực hạn mức cao nhất đối với hiện tại hắn mà nói không phải là rất nhiều. Cũng đừng quên hắn còn có thập bội thêm được năng lực. Hiệu quả nói ở trên vẫn là tăng trước đây, nhưng nếu là hắn uống vào nói, nhất định là tăng 1 vạn. Cái này mới bình xuống phía dưới, cái này cờ mờ nở sẽ không biến thành nội lực lấn át nhất lưu cao thủ tam lưu cảnh giới chứ. Hắn cái này vừa nghĩ, bên kia Quách Tĩnh thấy lớn rắn hổ mang bị Sở Thiên Vũ bắn thủng đầu, hắn buông lỏng ra miệng hô. Sở đại ca, nhanh tới giúp ta một cái, xà này còn có lực đạo. Lúc này Quách Tĩnh đầy búng máu tươi, đỏ bừng cả khuôn mặt. Cũng không phải là bị rắn hổ mang quấn quanh cho đến mức, vẫn là phúc xà huyết dược hiệu phát tác. Sở Thiên Vũ thấy hắn dáng vẻ khó chịu, cười muốn lên trước giúp hắn thoát thân, nhưng vào lúc này, hắn nghe được một hồi gấp tiếng bước chân của truyền đến. Đây là có người vào sân. Người này tốc độ không chậm, trong thời gian ngắn liền chạy tới phương thuốc cửa. Sở Thiên Vũ quay đầu nhìn lại, đã thấy một cái bên trong dáng lùn tài, già vẫn tráng kiện lao đầu đứng ở cửa. Một đôi mắt ngây ngốc nhìn còn quấn ở Quách Tĩnh trên người rắn hổ mang. Sau đó phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết. A ba, hai người các ngươi trời giết tiểu tặc, ta muốn giết các ngươi. Lão đầu vừa xuất hiện Sở Thiên Vũ liền đoán được thân phận của hắn. Lúc này còn có thể chạy đến nơi này, hơn nữa cái này thân vải đây trường bào, cùng với hắn chứng kiến rắn hổ mang chết đi cái kia đau lòng dáng vẻ, người này tuyệt đối là tố tiên lão quái. Nuôi 20 năm bảo xà bị giết, mình cũng luyến tiếc mút vào bảo huyết cũng bị uống. Tố tiên lão quái chỉ cảm thấy chính mình thế giới đều u tối. 20 năm ở đâu? Nhân sinh có mấy người 20 năm? Nhất là hắn loại này hơn 70 lão nhân, còn có thể sống vài cái 20 năm ba. Tố tiên lão quái hận không thể đem Sở Thiên Vũ cùng Quách Tĩnh hai người ăn sống nuốt tươi, xuất thủ không lưu tình chút nào. Chớ nhìn hắn tuổi đã cao, tốc độ lại thật nhanh. Khi hắn nói hô ra miệng, một chân ảnh liền hướng Sở Thiên Vũ quét tới. Quách Tĩnh lúc này còn bị sắc rắn quấn quýt lấy, hắn mà không sợ Quách Tĩnh chạy, cho nên dẫn đầu đối thủ bên trên còn cầm vũ khí Sở Thiên Vũ xuất thủ. Sở Thiên Vũ đồng tử co rụt lại. Thật nhanh. Hắn không dám suy nghĩ nhiều, lập tức đem lịch tuyển thương chắn trước người, có thể ngay vào lúc này, hắn bên tai truyền đến tố tiên lão quái tiếng gào to. Chết cho ta. Sở Thiên Vũ đồng tử phóng đại, cái này Tố Tiên lão quái cước ảnh tiêu thất, thân hình của hắn chẳng biết lúc nào đến rồi Sở Thiên Vũ kéo mặt, cũng một quyền đánh về phía Sở Thiên Vũ huyệt thái dương. Dĩ nhiên là hư chiêu. Cái ý niệm này vừa, Sở Thiên Vũ liền cảm giác đầu chịu đến trọng kích, như bị thiết truy đánh trúng, cả người đều bay ra ngoài, một tiếng ầm vang đập mặt mặt tường. Sở đại ca. Quách Tĩnh kinh hô. Tố Tiên lão quái liếc nhìn mình bị chấn hơi tê tê nằm đấm. Vừa rồi một quyền kia hắn dùng toàn lực, tiểu tử kia đầu chẳng biết tại sao như vậy cứng rắn, dĩ nhiên không có bị hắn một quyền đánh bể. Bất quá dù vậy, bị hắn toàn lực kích trúng đầu, tiểu tử kia cũng phải là không thể nghi ngờ. Hắn quay đầu nhìn về phía vội vã muốn từ sắc rắn bên trong tránh thoát Quách Tĩnh. Chứng kiến chính mình cái kia bảo xà trên đầu xuyên qua lỗ thủng, lại gặp được cái kia bị cắn ra miệng máu, trong mắt hắn không phải do nhân nộ mà vằn vện tiêm máu, vốn nên hiền lành hiền hòa khuôn mặt, lúc này trở nên dữ tợn. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm Quách Tĩnh, chuẩn xác mà nói là nhìn chằm chằm Quách Tĩnh trên cổ động mạch, còn giống như là con sói đói lẩm bẩm lấy. Hắn mới đem bảo xà huyết cùng xuống phía dưới, dược hiệu khẳng định vẫn chưa có hoàn toàn phát huy, ta uống máu của hắn khẳng định còn có thể thu được vài phần dược hiệu. Nhất định phải uống máu của hắn, nhất định phải. Quách Tĩnh bị Tố lao quái chảnh đến tê cả da đầu, cả người rét run, chỉ cảm thấy lao giả này dường như địa ngục đi ra ác quỷ, muốn ăn thịt của hắn uống máu của hắn. Mắt thấy lao giả này hướng hắn đi tới, Quách Tĩnh ra sức dãy rủa, nhưng này rắn hổ mang dù chết, dư lực vẫn còn ở, như thế nào dễ dàng như vậy có thể tránh thoát. Liên ở Tố Tiên lão quái cách Quách Tĩnh chỉ có mấy bước xa lúc, phía sau đột nhiên chuyển, dạ lý tốt, tới gào to một tiếng. Ô long vào động. Thương ảnh xuyên qua, thanh âm lúc rơi xuống phốc một tiếng, chính là đầu thương đâm thủng Tố Tiên lão quái thân thể lúc. Tố Tiên lão quái ngạc nhiên nhìn ngược xuyên ra đầu thương, hắn quay đầu chứng kiến sau lưng Sở Thiên Vũ, vạn vện tia máu trong ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Người dĩ nhiên không chết. Điều đó không có khả năng. Hắn toàn lực dưới một quyền dĩ nhiên không đem tiểu tử này giết chết. Điều này sao có thể? Lấy thực lực của hắn, mặc dù là một đầu ác hổ, chỉ cần bị hắn đánh trúng đầu đều sẽ bị đánh chết, tiểu tử này lẽ nào mệnh so với ác hổ còn lớn hơn sao? Sở Thiên Vũ cười nhạt một tiếng. Vậy thật là ngượng ngùng, để cho ngươi thất vọng rồi. Ta đầu có chút cứng rắn, lần sau muốn giết ta, nhớ kỹ lực mạnh chút. Nói cho hết lời, trường thương trong tay của hắn một khoái, Tố Tiên lão quái nội phủ nhất thời bị khoái nát bấy, lập tức mất đi sinh cơ. Năm canh tới, tiếp tục nghĩ nhiều nói đầy miệng, tự động đặt nhân số như đạt được 400, quyển sách liền mỗi ngày 10 trường, thích quyển sách xem quan ủng hộ nhiều hơn. Cảm tạ. Chương 63, gặp Quách Tĩnh cùng Vương Sử Nhất, tháng 6 năm 10. Ken đánh chết Tố Tiên lão quái lương tự ông, lấy được kinh nghiệm 10.000x10. Thu được tam lưu võ học, đại cầm nã thủ, x10. Thu được cam khí, tử ngọ thấu cốt đinh, x10. Thu được trăm năm sâm giả 3x10. Thu được hoàng kim trăm lượng x10. Thu được tống quốc công tích 9x10. Lại là một bột quái, tuôn ra gì đó có thể thật không ít. Chỉ là kinh nghiệm thì có 1 vạn, thập bội thêm được phía sau trực tiếp biến thành 10 vạn, lập tức liền đem Sở Thiên Vũ điểm kinh nghiệm chất đầy. Đại cầm nã thủ. Trên tay võ thuật. Cũng không tệ lắm. Sở Thiên Vũ nhìn một chút tuân gia võ học, trực tiếp sử dụng đem biến thành chính mình kỹ năng. Cái này Tố Tiên lão quái là am hiểu cái này quan ngoại, đại cầm nã thủ, bất quá bản lĩnh xuất chúng cũng là cái kia Liêu Đông, giã hồ quyền. Như hắn không có đoán sai, mới đem hắn đánh bay phiêu hốt một quyền, chính là xuất tử, giã hồ quyền. Chỉ tiếc, không có thể đem cái này lương tử ông, giã hồ quyền, cho tuân gia tới. Làm lương tử ông bản lĩnh xuất chúng, cái này, giã hồ quyền, khẳng định so với cái này đại chúng hóa. Đại cầm nã thủ, phải mạnh hơn. Từ ngọ thấu cốt đinh, cái này ám khí ngược lại cũng không tệ, là một loại kiến huyết phong hầu, gặp máu là tỏi, ám khí, kịch tình bên trong lương tử ông từng sử dụng qua. Bất quá cái này, đại tống công tích, Sở Thiên Vũ nhưng không có suy nghĩ cẩn thận, giết thế nào lương tử ông, lại vẫn 910 có thể tuân ra đại tống công tích. Hắn nào biết, cái này lương tử ông tướng mạo nhìn qua mặt mũi hiền lành, trong ngày thường lại làm nhiều việc ác, người này là đạt đến mục đích không từ thủ đoạn. Hắn lúc còn trẻ từng mê luyến thải âm bổ dương thuật, mạnh mẽ đặt hoàng hoa khuê nữ phá thân, không biết gieo họa bao nhiêu đàng hoàng. Bên kia Quách Tĩnh rốt cục tránh thoát ra, hắn đem đã vô lực sắc rắn ném ra, chạy đến Sở Thiên Vũ bên người tới. Hắn đã chết sao? Lương tử ông cái kia phệ ánh mắt của người hắn bây giờ còn cảm thấy lạnh cả tim, thấy lương tử ông nằm trên mặt đất không có động tĩnh, liền lên tiếng hỏi Sở Thiên Vũ. Sở Thiên Vũ lườm hắn một cái, trêu ghẹo nói: "Ngươi đem tim mình xoắn nát thử xem, nhìn có thể chết hay không?" Quách Tĩnh lung túng cười cười, bên cạnh Sở Thiên Vũ dọn dẹp xong lương tử ông tuân ra gì đó, lại hướng hắn hỏi. Đúng rồi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sở Thiên Vũ hiện tại cũng còn không có suy nghĩ cẩn thận. Quách Tĩnh tiểu tử ngốc này tại sao lại xuất hiện ở nơi đây? Cái này Triệu Vương phủ để phòng xâm nghiêm, coi như hắn là trong lúc vô ý xông vào, cũng không khả năng xông tới nơi này. Hắn không có Sở Thiên Vũ loại này thân thủ, mặc dù là có, lấy tính cách của hắn cũng không khả năng một đường giết đến nơi đây. Hắn càng không có Hoàng Dung như vậy uyên bác gia đình có tiếng là học giỏi, khinh thân công phu đến lúc đó biết, có thể tưởng tượng phải giống như Hoàng Dung như vậy xông vào, chỉ dựa vào khinh công của hắn võ thuật có thể không làm được. Còn phải có cùng Hoàng Dung giống nhau cơ trí đầu. Cái này Quách Tĩnh có như vậy đầu sao? Rất rõ ràng không có a. Là hắn cái kia đầu, Hoàng Dung có thể đem hắn bán 10 lần, hắn còn chạy về bang Hoàng Dung kiếm tiền. Ta là theo chân Vương đạo trưởng tới. Sợ Sở Thiên Vũ không biết là cái kia Vương đạo trưởng, hắn còn giải thích một lần hắn là như thế nào cùng Vương đạo trưởng gặp nhau, lại là như thế nào theo Vương đạo trưởng tới chỗ này. Sở Thiên Vũ nhìn Quách Tĩnh tấm kia mặt chữ quốc tràn đầy kính phục, nhân vật chính không hổ là nhân vật chính, mặc dù kịch tình bị hắn khuấy hỏng bét, nên là kỳ ngộ của hắn vẫn là không có chạy mất. Nghe Quách Tĩnh nói, Vương Sử Nhất cùng trong Vương phủ Sa Thông Thiên bọn họ đánh nhau. Cái này Vương Sử Nhất còn nghe vào từ Quách Tĩnh, loạn đấu bên trong làm cho Quách Tĩnh chạy trước, hắn đoạn hầu. Quách Tĩnh cái này cắm đầu tán loạn, không tự chủ liền vọt đến nơi này, càng trong lúc vô ý đem đại rắn hổ mang cho phong xuất, sau đó bị lục soát quân kim phát hiện. Quân kim thở một cái gọi, Sở Thiên Vũ trở thành là Hoàng Dung bị phát hiện, đã chạy tới cứu rút, lúc này mới có bây giờ hình ảnh. Sở đại ca, ta hiện tại cảm giác trên người thật là nóng, cả người tăng cực kỳ, tựa như cũng bị xanh bạo. Ta cái này có phải hay không trúng độc? Nhìn thấy Quách Tĩnh cái kia hốt hoảng dáng vẻ, Sở Thiên Vũ im lặng lắc đầu, vô vô bờ vai của hắn nói. Quách huynh đệ, kỳ thực ngươi có thể thử vận vận ngươi nội công, lẽ nào ngươi không có phát hiện loại này phồng cảm giác là từ ngươi đan điền truyền ra sao? Nói xong Sở Thiên Vũ giơ thương đi. Cái này Vương phủ nhưng là cái bột quái tụ tập chi địa, hoàn toàn là kinh nghiệm thần điện. Hắn phải nắm chặt chút thời gian, cũng không thể làm cho Vương Sử Nhất đoạt hắn quái. Quách Tĩnh cũng đủ khờ, nghe xong lời của hắn dĩ nhiên cũng làm đả tọa vận công. Cái nguyệt mở có thể là địch nhân nội bộ, là Triệu Vương phủ ở giữa. Hiện tại Vương phủ người vẫn còn ở bắt ngươi. Vì an toàn của hắn suy nghĩ, Sở Thiên Vũ trước khi đi giúp hắn đóng cửa lại. Hy vọng như vậy có thể để cho hắn chậm một chút bị phát hiện. Bé ịt. Hô. Một giọng nói rơi vào trong nhà, Sở Thiên Vũ chợt quay đầu nhìn lại, làm nhìn người tới cái kia thân toàn chân đạo bào lúc hắn mới yên tâm lại. Vương đạo trưởng. Người tới chính là Vương Sử Nhất, bất quá lúc này Vương Sử Nhất đã bị thương, khóe miệng hắn còn treo móc vết máu. Lấy khinh công rơi xuống đất lại có chút bất ổn lảo đảo một bước, một tay còn che cùng với chính mình ngực. Vương Sử Nhất nhìn thấy cái này thành sam bên trên in huyết mai đồ Sở Thiên Vũ cũng là cả kinh. Hắn là tìm đến Quách Tĩnh, lại không nghĩ rằng ở gặp ở nơi này Sở Thiên Vũ. Sở công tử, ngươi sao lại ở chỗ này? Sở Thiên Vũ cau mày tiến lên đưa hắn đỡ. Vương đạo trưởng, ngươi bị thương. Bực nào người đem ngươi đả thương? Vương Sử Nhất ho khan hai tiếng, có ho ra một ít huyết dịch, hắn một tay lau bên môi vết máu, giọng căm hận nói. Bần đạo trúng kế. Hoàn Nhan Khang tiểu nhân kia. Lòng ngông giả thú, mời chào hay sao liền đối với bần đạo động sát tâm, hoàn toàn không để ý sư môn tình, dĩ nhiên để cho thủ hạ vây công bần đạo. Nhỏ như vậy người thực sự là toàn chân giáo xỉ nhục, nếu không phải bần đạo bị cái kia linh trí thượng nhân độc trưởng gây thương tích. Bần đạo định đưa hắn toái thi vạn đoạn, diệt thứ bại hoại này. Hắn lời này nói ra, Sở Thiên Vũ trong đầu gợi ý của hệ thống tiếng lại vang lên. Ken thu được nhiệm vụ, toàn chân bại hoại. Toàn chân bại hoại. Nhiệm vụ yêu cầu. Đánh chết Kim Quốc tiểu vương gia Hoàn Nhan Khang. Cơ thưởng, toàn chân giáo nhị lưu võ học một bản. Sở Thiên Vũ vui một chút, không muốn cái này Vương Sử Nhất trả lại cho hắn kích thích ra nhiệm vụ tới. Cái này Hoàn Nhan Khang cũng là một ngon nhân, mời chào chưa từng thậm chí ngay cả chính mình sư thúc cũng dám hạ sát thủ, hắn ngược lại là đối với Vương phủ thủ hạ có lòng tin. Hắn sẽ không sợ Vương Sử Nhất chạy đi, ngược lại là cả toàn chân giáo đối địch Triệu Vương phủ sao? Phải cái này toàn chân giáo nhưng là hiện nay giang hồ ở giữa số một số hai giáo phái. Đúng rồi, Sở công tử ngươi hãy nhìn thấy một tái ngoại tiểu ca. Vương Sử Nhất đối với Quách Tĩnh cũng là nhìn chúng, mình cũng bị thương thành như vậy, mắt thấy chúng độc môi cũng bắt đầu chậm rãi biến ô, hắn lại vẫn nghĩ Quách Tĩnh. Vương đạo trưởng nói là Quách Tĩnh Quách huynh đệ chứ. Vương Sử Nhất sửng sốt, ngoài ý muốn nói. Sở công tử ngươi biết Tĩnh Nhi. Sở Thiên Vũ gật đầu, chỉ thuốc kia phòng nói. Vương đạo trưởng ngươi tới thật đúng lúc, Quách huynh đệ được chút kỳ ngộ, nội lực tăng vọt, hiện tại đang ở cái kia trong hiệu thuốc vận công quen thuộc mới tăng thêm nội lực. Vương đạo trưởng vừa lúc chăm sóc một cái hắn. Nói Sở Thiên Vũ từ trong không gian lấy ra một chai đan dược đưa cho Vương Sử Nhất nói. Cái này dược Vương đạo trưởng ngươi cầm ăn trước một viên, tin tưởng đối với Vương đạo trưởng thương thế sẽ có trợ giúp. Vương Sử Nhất tâm niệm Quách Tĩnh an nguy, cũng không khách khí chắp tay nói: "Đa tạ Sở công tử đại ân, Vương Sử Nhất sau này định báo." Hai người đang muốn cáo biệt, bên ngoài viện xuất hiện động tĩnh. "Ghê tởm, Vương Sử Nhất lão đạo kia đã chạy đi đâu, cũng không thể làm cho hắn chạy ra vương phủ, nếu không ta thì phiền toái." Vương Sử Nhất nghe được thanh âm này, ánh mắt đông lại một cái, hắn nhỏ giọng hướng Sở Thiên Vũ nói: "Là linh trí thượng nhân, bần đạo chính là bị hắn độc trưởng gây thương tích." Sở Thiên Vũ gật đầu biểu thị mình đã hiểu rõ. "Vương đạo trưởng đi chiếu cố Quách huynh đệ a, người này giao cho để ta giải quyết." Chương 64, Diệt linh trí thượng nhân, tháng 7 năm 10, cất dấu đà. "Mấy người các ngươi, cho ta qua bên kia lục soát." "Các ngươi qua bên kia, nhất định phải đem cái kia lỗ mũi châu lão đạo tìm cho ta đến, nếu không bổn tọa bóp vỡ đầu của các ngươi." "Là." Linh trí thượng nhân tức giận hướng thủ hạ một đám quân kim phân phó lấy. Vương Sử Nhất dĩ nhiên tại bọn họ chúng hơn cao thủ dưới sự vây công trốn. Hắn chính là toàn chân thất tử một trong, nếu là bị hắn chạy về toàn chân giáo, vậy còn rất cao. Vừa rồi từ độc trưởng đánh lén đem Vương Sử Nhất đả thương nhưng là hắn, đến lúc đó toàn chân giáo làm khó dễ, tìm người đầu tiên có thể sẽ là hắn. "A." Đang ở hắn lo lắng lấy tìm kiếm lúc, phía trước không xa xuất chuyển tới mấy tiếng kêu thảm thiết. "Người nào?" Linh trí thượng nhân cảnh giác làm xong phòng bị hướng bên kia nhìn lại. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra địa phương là một góc, nơi đó không có bị ngọn đèn soi sáng, một mảnh đen nhánh cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng hắn lại rõ ràng nghe được có tiếng bước chân từ chỗ kia truyền tới. "Người nào? Nhanh cho bổn tọa đi ra, hay không giả đừng trách bổn tọa xuất thủ vô tình." U ám khúc quanh một bóng người càng ngày càng rõ ràng. Linh trí thượng nhân thấy rõ, người nọ tay xách một cây trường thương, mặc thanh sam, thuần sắc áo mỏng nơi ranh giới bị vết máu dính vào một đóa đóa huyết mai. Người này chính là Quỷ Môn Long Vương Sa Thông Thiên trên bức họa người nọ. Hắn làm sao xuất hiện ở trong vương phủ? Linh trí thượng nhân trong lòng cảnh giác. Người này nhưng là liền Long Vương sư đệ tam đầu giao sau khi thông hải đều đánh chết, thân thủ định dù không sai. Hơn nữa nghe nói người phía dưới nói, hắn giết cái kia tam đầu giao chỉ dùng hai chiêu. Huyệt trống không đến gió, hắn quyết không thể phất lờ. Từ âm thầm đi ra Sở Thiên Vũ bước tiến chưa dừng, hắn mũi thương bên trên còn không ngừng nhỏ xuống lấy huyết châu. Vừa đi, hắn một bên quan sát cái này linh trí thượng nhân. Tại hắn trong trí nhớ kịch tình bên trong, cái này linh trí thượng nhân là thanh hải giấu tay tông cao nhân, một tay, đại thủ ấn, võ học lô hỏa thuần thanh, lừng danh với Tây Nam. Người này ở phía sau trong vở kịch còn dám với hướng ngũ tuyệt một trong Âu Dương Phong khiêu khích, có thể thấy được thân thủ tuyệt sẽ không yếu. Cái này linh trí thượng nhân một thân đỏ thẫm cà sa, trên đầu mang theo kim sắc đỉnh nhọn tăng ngũ, một bộ lạt ma trang phục. Hắn vóc người khôi ngô, trên tay lấy một đôi đại bạt đồng làm vũ khí. Xuất hiện ở Sở Thiên Vũ đi đến thời điểm, hắn lớn tiếng quát lên: "Tiểu tặc, còn đây là Kim Quốc Triệu Vương quý phủ. Ngươi cái này tiểu tặc dám ở tư nhân sấm vương phủ, còn giết vương phủ hộ vệ, chớ không phải là muốn chết phải không?" Sở Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, không làm trả lời, trường thương trong tay chấn động, mới học được dương ra thương pháp, chính giữa ô long vào động liền bị xử xuất. Linh trí thượng nhân thấy hắn đi lên liền động thủ, bạt đồng vỗ đem cán thương của hắn vỗ chết đi quỹ đạo, vang một tiếng đâm vào phía sau tường ở giữa. Linh trí thượng nhân nhìn liễu lưới. Cái này người trường thương trong tay dám đem tường đá hoàn toàn xuyên thấu, nửa cái thân thương đều đâm vào. Súng này nếu như đâm ở trên người hắn, hắn cái này huyết nhục chi khu cái kia có thể đỡ nổi. Thừa dịp hắn trường thương còn vây ở trong vách tường, linh trí thượng nhân tay kia ở trên bạt đồng dựa theo cổ của hắn liền chém xuống. "Chết đi!" Linh trí thượng nhân trong tiếng quát chói tai, Sở Thiên Vũ xoay người dựng lên, đảo quải kim câu một cước đá trúng linh trí thượng nhân bả vai. Thình thịch. Cự lực hạ xuống, muộn hưởng trong tiếng linh trí thượng nhân chỉ cảm thấy có ngọn núi lớn đập vào chính mình trên vai một dạng, điều này làm cho hắn một chân không bị trọng lực phù phù một tiếng quỳ trên đất, phô địa đá phiến bị hắn quỳ nát bấy. Trong tay hắn bổ về phía Sở Thiên Vũ bạt đồng bởi vì cả cánh tay chết lặng, vô lực rơi trên mặt đất. Linh trí thượng nhân trong lòng hoảng sợ, người này thật là nặng lực chân. Trên vai hắn bên trong cái này một chân, bên cạnh cánh tay đều chết lặng mất đi trí giác. Nhất chiêu đắc thủ Sở Thiên Vũ không có làm dừng lại, hai tay nắm báng súng ra sức co lại. Ô long vây bôi. Lại là, dương ra thương pháp, chính giữa nhất chiêu. Ngay ngắn lịch tuyển thương bị hắn huy báng súng ngố lượng, ngăn cản báng súng tường hoa lạp lạp bị phá ra một đạo thiếu vết. Nhãn thấy trong tay đối phương trường thương dĩ nhiên phá vỡ tường đập tới, linh trí thượng nhân bị hắn cự lực lại cho dùng một cái. Hắn không có hình tượng chút nào mượn ngồi chồm hổm thế lăn khỏi chỗ, tránh thoát Sở Thiên Vũ một thương. Sở Thiên Vũ cái kia lịch tuyển thương quất trên mặt đất, chỉ nghe oanh một tiếng, toàn bộ mặt đất đều bị trường thương đánh văng ra một đạo dài mấy xích khe hở. Linh Trí Thượng Nhân hai mắt trợn lớn chừng cái đấu. Đây là người thân thể có thể ngăn cản sao? Hoàn hảo hắn trước giờ tách ra, không có ngạnh kháng, nếu không. Một thương này chắc chắn đem hắn chịu thành hai tiết. Thừa dịp Sở Thiên Vũ thu súng cơ hội, trong tay hắn bạt đồng một bả quăng tới. Bên trong, cái kia bạt đồng là hắn vũ khí thiếp thần, trong ngày thường bạt đồng sát biên giới bị hắn mài so đao nhận còn lợi. Chỉ cần địch nhân bị chặt chúng định đem địch nhân phân thây. Đối diện Sở Thiên Vũ không né tránh, Linh Trí Thượng Nhân nhìn mừng rỡ. Tiểu tử này khinh thường, cái này nhất định phải chết tại hắn bạt đồng phía dưới. Nhưng này vui sướng không có duy trì liên tục bao lâu liền bị sâu đậm hoảng sợ cho thay thế. Chỉ thấy đối diện Sở Thiên Vũ đưa tay trộm một cái, tư thế kia Linh Trí Thượng Nhân liếc mắt liền nhận ra, đó là, đại cầm nã thủ, chính giữa nhất chiêu. Hắn từng gặp Tố Tiên lão quái Lương Tử Ông dùng qua cái này chiêu này. Nhưng đối diện tiểu tử này lại cầm chiêu này tới bắt bay tới lợi khí. Mà hắn bạt đồng dĩ nhiên cũng làm tiểu tử kia bị như vậy nắm ở trong tay. Chỉ nghe ken một tiếng, hắn bạt đồng liền lên đụng vào trên cột sắt một dạng phát sinh tiếng vang. Hai người khoảng cách không xa, hắn rõ ràng thấy, cái kia bạt đồng sắc bén sắt biên giới nhưng trực tiếp lom xuống đi vào. Liên tiểu tử kia ra lông đều không có thương tổn đến. Linh Trí Thượng Nhân rung động nhìn một màn này. Tiểu tử này tay là sắt đá chế tạo sao? Thậm chí ngay cả lợi nhận cũng không thể cắt vỡ. Sở Thiên Vũ không cho hắn suy nghĩ nhiều cơ hội, lại là một thương đâm tới, lần này hắn dùng chính là hắn nguyên thủy nhất thương pháp, hãm trận xử bắn. Xung phong. Hãm trận. Thanh sam hóa thành tàn ảnh, hàn quang tựa như điện. Linh Trí Thượng Nhân đồng tử co rút lại. Đây chỉ là bình thường đâm, có thể tốc độ quá nhanh. Mau hắn đã tới không kịp né tránh. Linh Trí Thượng Nhân trong lòng nảy sinh ác độc, nếu không thể tránh né, hắn cũng hạ tử thủ. Một trưởng hướng vọt tới Sở Thiên Vũ ngực vô tới. Hắn một trưởng này có thể nổi danh, chính là cái kia đem Vương Sử Nhất đả thương, độc xa trưởng. Chỉ cần bị đánh trúng, chắc chắn giết địch. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, là hắn độc trưởng nghiêm ngặt, vẫn là tiểu tử này trưởng thương nhanh. Vâng! Linh Trí Thượng Nhân, độc xa trưởng, giống như là vỗ vào một mặt thiết trên vách đá phát sinh cự đại tiếng oanh minh. Hắn một trưởng này dùng 10 nhị thành công lực, đã dùng hết toàn lực. Một trưởng này phía dưới Sở Thiên Vũ bay ra ngoài. Đem xa xa phong thủy giả sơn đều đâm cháy. Mà Linh Trí Thượng Nhân cánh tay cũng bị bạch cốt đâm thủng, cánh tay hắn lại bị lực phản chấn cắt nát. A ba. Linh Trí Thượng Nhân kêu thảm thiết, nhìn bị toái thạch bao trùm Sở Thiên Vũ hai mắt hung ác độc địa. Hán, độc xa trưởng, tuy là đánh trúng Sở Thiên Vũ, có thể Sở Thiên Vũ lịch tuyển thường có đâm xuyên qua trái tim của hắn. Lấy không mạng sống hy vọng. Bất quá hắn cũng không sợ, còn âm ngoan cười quái dị nói. Các cả. Mặc dù là chết. Bổn tọa cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Vừa nói chuyện trên người của hắn lực đạo liền biến mất, hắn nhịn không được một cái lảo đảo quỳ trên đất. Lại vào lúc này, bị phá hủy giả sơn đống đá vụn bên trong đột nhiên truyền đến động tĩnh. Đã không có bao nhiêu khí lực Linh Trí Thượng Nhân chật vật ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy cái kia Sở Thiên Vũ không hư hại chút nào từ trong đống đá đi ra, vừa đi hắn còn một bên vỗ tới bụi bặm trên người, bộ dáng kia hoàn toàn không giống bị hắn độc xa trưởng đả thương, càng không có một chút dấu hiệu trúng độc. Sao? Làm sao có thể? Điều đó không có khả năng. Quyết không thể. Linh Trí Thượng Nhân không thể tin được nhìn đi tới Sở Thiên Vũ, chịu hắn hoàn toàn lực, độc xa trưởng, dĩ nhiên một chút việc cũng không có. Sở Thiên Vũ treo cười nhạt cầm lịch tuyển thương nói. Trên đời này không có gì là không thể, ngươi không làm được sự tình, người khác liền không làm được sao. Đúng rồi, ngươi cái kia, độc xa trưởng, tạm được, dĩ nhiên có thể đem ta đánh đau, coi như có chút bản lĩnh. Hy vọng chờ chút ngươi có thể bảo cho ta đi ra. Hắn khổ luyện vài chục năm, độc xa trưởng, cũng chỉ là đem Sở Thiên Vũ lớn có chút đau. Còn bị Sở Thiên Vũ gọi có chút bản lĩnh. Linh Trí Thượng Nhân chịu không nổi loại đả kích này, một khẩu lao huyết phun ra, cuối cùng một hơi thở cũng tuyệt, trừng lớn hai mắt không cam lòng chết đi. Bảy căng tới, đã 15,000 chữ đổi mới, tác giả còn đang liều mạng gõ chữ bên trong, ngắm các vị xem quan tiếp tục ủng hộ. Chương 65, Trảm Quỷ Môn Long Vương. Tháng 8 năm 10, Ken đánh chết Linh Trí Thượng Nhân, lấy được kinh nghiệm 1500x10. Thu được tam lưu thượng phẩm võ học, mật tông đại thủ ấn, 1x10. Thu được hoàng kim 100 lượng x10. Thu được chất lượng tốt thuốc chữa thương 10x10. Thu được. Lại là một cái bột bị bạo nổ, đáng tiếc lần này tuân ra gì đó đại thể vô dụng, chỉ có cái này, mật tông đại thủ ấn, còn có mấy phần nhìn thấu. Phúc. Lịch tuyển thương từ Linh Trí Thượng Nhân trên thi thể rút ra. Sở Thiên Vũ có chút bất mãn nói. Làm một bột dĩ nhiên cũng làm chỉ điểm một bản tam lưu võ học, ngươi bột mặt đầu. Lời tuy nói như vậy, có thể hắn tâm lý cũng là rất rõ ràng, liền cái này tỷ lệ rơi đồ mặc dù là bắt được kiếp trước những cái này vong du ở giữa cũng là thuộc về Âu Hoàng một loại. Bát Cửu Linh. Xem hắn giết những thứ này bột cấp nhân vật, cái kia cho hắn chạy xe không rồi hả? Chỉ cần là được nhận định vì bột nhân vật, cơ bản đều xuất hàng quá. Tốt có thể đem bản lĩnh xuất chúng tuân ra tới, thiếu chút nữa cũng có thể tuân ra đối phương tin tưởng võ nghệ. Về trên, hắn cái này mới đem lịch tuyển thương rút ra, không xa cổng vòm chỗ truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Sau đó một cái hói đầu đại hán từ bên kia chạy tới. Hán tử kia ngốc lấy cái đầu, một đôi mắt sung ra, trên người bắp thịt cường tráng, gương mặt ác bộ dạng trên tay còn cầm giống như chèo thuyền dùng chèo gỗ một dạng vũ khí. Sở Thiên Vũ trong chốc lát không có đưa hắn nhận ra, không biết người nọ là vương phủ thủ hạ cái kia vị cao thủ. Nhưng này ác hán nhìn thấy Sở Thiên Vũ lại lớn hô. Là ngươi cẩu tặc kia. Hạ hoa, còn dám đến vương phủ tới. Cái này ác hán bộ mặt tức giận, trên tay thiết chế thành mái chèo mang theo gào thét tiếng gió thổi hướng Sở Thiên Vũ hót phách đi qua. Sở Thiên Vũ cau mày, một thương đẩy ra cái này ác hán vũ khí. Cẩu tặc. Hắn không minh bạch cái này ác hán cái gì xưng hô như vậy hắn. Chẳng lẽ là trước đây đắc tội qua hắn? Sở Thiên Vũ suy nghĩ khoảng khắc, trong trí nhớ lại hoàn toàn không có người này khuôn mặt. Có điểm vốn là, chắc không được có thể giết được ta sư đệ. Dù vậy, còn là muốn chết cho ta. Cái kia ác hán lại nhào tới, trong tay quái dị thiết mái chèo vũ khí múa làm một đoàn. Sở Thiên Vũ liên tục ngăn cản trong lòng đã đem này người thân phận đoán ra. Vương phủ trong cao thủ, sư đệ bị hắn giết, ngoại trừ Quỷ Môn Long Vương bên ngoài còn có ai? Hai người binh khí đụng nhau hơn. Cái này Quỷ Môn Long Vương Sa Thông Thiên tìm được không còn ngăn cản, một quyền hướng Sở Thiên Vũ ngực đánh tới. Sở Thiên Vũ cũng không sợ hắn, đồng dạng một quyền tiếp nối đi. Hai quyền đụng vào nhau thình thịch một tiếng trầm đục, cái này Quỷ Môn Long Vương cánh bị đẩy lui ba bước. Cái này Quỷ Môn Long Vương nhưng là có thể cùng Vương Sử Nhất đụng nhau nội lực người, thực lực đến gần vô hạn nhị lưu, nhưng hôm nay lại bị Sở Thiên Vũ cho đẩy lui. Sa Thông Thiên kinh ngạc nhìn Sở Thiên Vũ, hắn hô lớn: "Ngươi cẩu tặc kia sao ta Hoàng Hà Bang bí pháp?" Phân thủy tinh thần, 3. Cái này, phân thủy tinh thần, là hắn thiếu niên là ngẫu nhiên phải đến, hắn luyện vài thập niên còn đối với cái này, phân thủy tinh thần, làm qua cải tiến, sao nhận sai công pháp này. Mới đối diện cẩu tặc kia cùng hắn đụng nhau lúc nội lực, chính là hắn, phân thủy tinh thần. Hơn nữa còn là hắn cải tiến sau, phân thủy tinh thần, cái này cùng hắn giống nhau như lúc nội lực, hắn như thế nào lại nhận sai. Có thể công pháp này hắn chỉ truyền quá sư đệ, liền cái kia bốn tên học trò đều chưa từng truyền thụ. Cẩu tặc kia là từ nơi nào học được? Hơn nữa cái này nội lực dĩ nhiên so với hắn cái này cải tiến giả đều mạnh hơn. Điều này sao có thể? Sở Thiên Vũ trưởng thương ngăn lại giết đi tới, trong miệng còn nói: "Công phu này tự nhiên là Tam Đầu Giao sau khi Thông Hải truyền cho ta." Sa Thông Thiên cực lực ngăn cản, trong miệng còn hét lớn: "Không có khả năng, sư đệ chính là bị ngươi cẩu tặc kia giết chết, hắn sao đem phân thủy tinh thần truyền thụ cho ngươi?" Sa Thông Thiên tuy là lỗ mãng, có thể lại không phải người ngu. Hắn sư đệ sau khi Thông Hải, phân thủy tinh thần, chính là hắn dạy, công lực cũng không cách nào so với hắn, mà trước mắt cẩu tặc kia lại nội lực so với hắn còn thâm hậu, làm sao lại là sư đệ dạy. Cẩu tặc, ngươi từ chỗ nào học trộm, phân thủy tinh thần. Sa Thông Thiên quát chói tai, trên tay chiêu pháp càng thêm hung ác độc địa, cái kia thiết mái trèo ác phong từ từ, không một chiêu không phải là muốn Sở Thiên Vũ mệnh. Thấy, dương ra thương pháp, lâu không thể đem Sa Thông Thiên bắt. Sở Thiên Vũ thương chiêu nhất chuyển, lại đổi thành, nhạc ra thương pháp, công tới. Hắn chiêu thức này đột nhiên chuyển biến đem Sa Thông Thiên đánh trở tay không kịp, hoảng loạn gian lộ ra một sơ hở. Sở Thiên Vũ hai mắt như điện trong nháy mắt bắt lại cái này cái hở, thu súng một trường vô ra. Thình thịch. Hung hậu nội lực cộng thêm cái kia không người nào có thể địch cự lực, trong ngực trưởng Sa Thông Thiên bay ngược mà ra, đâm cháy tiểu viện từng ngăn. Sau khi hạ xuống hắn tiên huyết từng nốn hộp, cũng kéo ra bộ ngực mình xiêm y nhìn một cái. Một cái đen thủi trưởng ấn gai mắt. Mật tông đại thủ ấn. Ngươi cẩu tặc kia là giấu tay tông người. Không đúng, ngươi đem linh trí thượng nhân giết tất cả, không thể nào là giấu tay tông người. Ngươi thậm chí ngay cả giấu tay tông, đại thủ ấn, đều học lén. Sở Thiên Vũ cũng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, học trộm cũng tốt, truyền nghề cũng được, hắn hiện tại thẩm nghị sớm đem lấy Sa Thông Thiên đánh chết. Bởi vì đang ở giao thủ lúc, hắn nghe được bên cạnh tiểu viện có tiếng đánh nhau truyền đến. Quách Tĩnh cùng Vương Sử Nhất đều ở sau lưng tiểu viện, bên kia tranh đấu tuyệt đối là Hoàng Dung Nha đầu kia. Trường Hà lập nhật. Thương ảnh trong nháy mắt đem còn phục trên đất Sa Thông Thiên bao phủ, Hàn Nha bay lượn, cái kia Sa Thông Thiên liên tục ngăn chặn 36 thương, ở thứ 37 thương thời điểm rốt cục đổ vào, ngực bị cái kia Hàn Nha mổ ra một lỗ máu. Có thể mặc dù là như vậy, hắn còn chưa buông tha, trên tay thiết mái trèo múa thành một đoàn ô quang đem toàn thân mình che phủ ở trong đó. Đáng tiếc cái kia Hàn Nha vô khổng bất nhập, hắn thiết mái trèo mau nữa, cũng vẫn không thể nào đem Hàn Nha tất cả đều ngăn trở. Phát súng thứ hai. Lần này hắn chỗ bị thương là cánh tay, ba. Chín giữa tiếng kêu gào thê thảm xa thông thiên phòng ngự bị phá. Bởi vì một cánh tay bị phế, hắn vũ động thiết mái trèo tốc độ chậm gần một nửa. Phát súng thứ ba. Thương thứ tư. Xa thông thiên không ngừng trúng đạn, đều đã biến thành một người toàn máu, lực cũng rốt cục nghỉ ngơi. Đệ thất thương. Đệ thập thương. Liên tục đâm trúng 10 thương, Sở Thiên Vũ trong đầu rốt cục vang lên đánh chết Xa Thông Thiên nêu lên tin tức. Mà lúc này Xa Thông Thiên vẻ mặt tiên huyết, hai tay hai chân đều có lô máu không ngừng máu tươi chảy ra. Hắn dù chết đi, nhưng hắn cái kia thiếu chút nữa thì trừng ra hai mắt hợp với hắn cái này gương mặt vết máu lại giống như là địa ngục đi ra ác quỷ một dạng. Sở Thiên Vũ không có ngừng lưu, dưới chân giẫm một cái phi thân hướng bên cạnh tiểu viện lướt đi. Thứ 8 càng tới, đặt hoa tươi, giày nữa nhan cầu điểm khen thưởng. Chương 66, làm thị sẻn rủ người tàn sát, tháng 9 năm 10. Ken kích sát quỷ môn Long Vương Xa Thông Thiên, lấy được kinh nghiệm 1200x10. Thu được kỹ năng đặc thù, dưới nước hô hấp pháp, x10. Thu được, Tống Quốc công tích, 9x10. Thu được hoàng kim 100 lượng x10. Liên tiếp tiếng nhắc nhở vang lên, cái này Hoàng Hà Bang xem như là bị Sở Thiên Vũ cho soát thông, đều bạo nổ không thể bạo. Bất quá cái này, dưới nước hô hấp pháp, vẫn còn đáng giá nhìn một cái. Nhảy vọt đến giữa không trung Sở Thiên Vũ còn chưa hạ xuống, bên hai đột nhiên truyền đến sắc bén tiếng gió thổi. Ánh mắt của hắn đông lại một cái, nhất thời nhìn thấy phía dưới có ám khí hướng mình bay tới. Cái này thả ám khí người cũng đủ ác độc, dĩ nhiên hoàn toàn không nói giang hồ quy củ, hướng hắn trong quần phong tới. Giữa không trung hắn trường thương huy động, đinh linh linh ba tiếng giòn vang, cái kia bay tới ba cây ám khí đều bị Lịch Tuyển thương quét bay ra ngoài. Ầm ầm. Sở Thiên Vũ lúc rơi xuống đất động tĩnh không nhỏ. Phương này sân người dồn dập nhìn về phía hắn. 18. Hắn liếc mắt quét tới, trong sân có một đám quân kim vây quanh, ở vòng vây ở giữa có ba người. Mà Hoàng Dung liền ở bao vây này quay vòng ở giữa. Hai người khác một cái một thân tao bao áo khoác trắng, trên tay còn cầm một cây quạt, tên còn lại thì là tướng mạo âm hiểm đàn ông gầy gò. Từ cái kia đàn ông gầy gò trên tay ám khí hắn là được đoán được, vừa rồi đánh lén hắn chính là người này. Giết. Sở Thiên Vũ không nói hai lời. Một mảnh thương ảnh một mạch hướng cái kia đàn ông gầy gò trùng tới. Vương phủ thủ hạ ngũ cao thủ hắn đã giết ba cái, thân phận của hai người này dùng đầu ngón chân hắn cũng có thể nghĩ ra được. Áo bào trắng dáng dấp không tệ tên kia nhất định là Âu Dương Khắc, mà cái đánh lén hắn lao đệ hôn đản tuyệt đối là Bành Liên Hổ. Bành Liên Hổ được người xưng làm, sen dù người tàn sát, nổi danh nhất chính là một ngón kia công phu ám khí. Người này cũng là tội phạm sinh ra, trên tay tiên huyết dính không thể so với ngươi Sở Thiên Vũ thiếu. Thấy người đến này không nói hai lời liền động thủ, Bành Liên Hổ cũng bị lại càng hoảng sợ. Hắn nhanh chóng lui ra phía sau muốn rời khỏi Sở Thiên Vũ thương ảnh phạm vi bảo phủ, nhưng này lúc đã hơi trễ. Hiểm cảnh phía dưới, Bành Liên Hổ ở trên lưng lau một cái độc tiêu đi ra, hai tay hắn tung ra một cái. Hơn 10 miếng độc tiêu từ khác nhau góc độ hướng Sở Thiên Vũ vọt tới. Những độc chất này tiêu tất cả đều là bắn về phía Sở Thiên Vũ yếu hại đi, hai mắt, hầu, trái tim, liền xuống thân cũng không có được thả. Sở Thiên Vũ nổi giận, hôn đả này hết lần này đến lần khác hướng hắn lao đệ hạ thủ, như không tiêu diệt hắn, vẫn tính là nam nhân sao. Thu súng chọn tiêu, một bộ động tác một mạch hợp thành. Tuy là hắn có, kim trung cháo, hoàn toàn không sợ độc này tiêu, nhưng hắn cũng không có bị người bắn lao đệ đích thói quen. Đại mạc cô yên một mạch. Sở Thiên Vũ tức giận dưới hậu quả rất nghiêm trọng, một mảnh thương ảnh đem chọn cái tiểu viện đều chụp vào trong, cái kia thương ảnh mau đều nhanh nhìn không thấy cái bóng, chỉ thấy cắt vàng bay múa đầy trời. Hạt hạt dưới cắt vàng giấu giếm sát khí. Âu Dương Khắc cả kinh, bóng trắng lóe lên đột nhiên trôi giạt đến một bên trên mái hiên. Thầm nghĩ trong lòng, cái này là ở đâu ra sát tinh? Hoàng Dung cũng bị cái này mãn hàm sát cơ cắt vàng bao phủ, nàng một bên tránh né vừa kêu lấy. Uy, ngươi cái này ra hỏa muốn đem ta cũng giết a ba. Tiếng la của nàng có hiệu quả, quay chung quanh của nàng cắt vàng dĩ nhiên chậm rãi tán đi. Bành Liên Hổ khả năng liền khổ. Đầy trời thương ảnh biến thành cắt vàng cường điệu chiếu cố chính là hắn. Hắn cũng rất có thủ đoạn, một đôi tay các loại ám khí liên tục bắn ra, dĩ nhiên đem cái kia cắt vàng ngăn cản khoảng khắc. Mắt thấy ám khí muốn dùng hết rồi, trong lòng hắn kêu khổ. Em đi, tiểu tử này làm sao mạnh như vậy? Trách không được lao xa đi qua một hồi liền không có tin tức. Mắt thấy không đỡ được Bành Liên Hổ kêu to. Âu Yến công tử! Nhanh tới giúp ta! Trên mái hiên Âu Dương Khắc một mực tìm kiếm Sở Thiên Vũ kẽ hở. Lúc này đã có chút khuôn mặt, nghe nói đồng bạn tiếng cầu cứu, hắn liền muốn phi thân xuống tới. Có thể vào lúc này, cái kia đầy sân cắt vàng khí thế càng hung. Sở Thiên Vũ thương thế nhất chuyển, cắt vàng tan hết một đạo cô yên nhi mọc lên, sắc y đúng lúc này chen trúc, xông thẳng Vân Tiêu. Âu Dương Khắc bị cả kinh một tiếng mồ hôi lạnh, tay chân lạnh lẽo, tựa như hắn cử động nữa một bước, cái kia sát ý ngập trời sẽ một mạch đối với hắn mà đến một dạng, hắn động tác không khỏi cứng đờ. Liên ở cái này một cái chớp mắt, trong viện dùng thắng thua mà tính. Trong viện vây quanh quân kim cắt mạch vậy đồng loạt ngã xuống, xén dù người tàn sát Bành Liên Hổ còn bảo trì cái này lấy ám khí động tác, mà ngực của hắn lại nhiều hơn một cây đâm thủng trường thương của hắn. Ken đánh chết xén dù người tàn sát Bành Liên Hổ, lấy được kinh nghiệm 1.700-10. Thu được võ học, ám khí tinh yếu, -10. Thu được ám khí, độc củ hấu 5-10. Thu được đoán tạo bản chép tay -10. Sở Thiên Vũ một bả đặt tại Bành Liên Hổ trên mặt, đưa hắn 370 thi thể từ trường thương bên trên đẩy tới. Kiếp sau có thể phải nhớ kỹ đừng như vậy nữa tổn âm đức. Phù phù. Bành Liên Hổ thi thể ngã trên mặt đất, đem viện trung Âu Dương Khắc cùng Hoàng Dung hai người thức dậy. Âu Dương Khắc trái tim mọc lên một cỗ cảm giác mát. Người này lại hắn do dự chỉ khoảng nửa khắc đã đem Bành Liên Hổ dạng này hảo thủ giết đi. Hoàng Dung bưng cái miệng nhỏ nhắn nhìn đầy sân thi thể có chút chấn động, cực kỳ khó tin, những người này dĩ nhiên là bị nhất chiêu giết. Có thể quét mắt qua một cái, những cái này quân kim trên người đều có thể nhìn đến vết thương đạn bắn, lại chính là hắn giết không thể nghi ngờ. Trên đời lại có lợi hại như vậy thương pháp ba. Mặc dù là đông tà chi nữ Hoàng Dung cũng có chút rung động. Nhưng đây quả thật là nàng tương xoa, Sở Thiên Vũ thương pháp cũng không lợi hại. Chỉ là sát trận thương pháp. Dùng trong trò chơi lời nói, hắn loại súng này pháp, chủ yếu là quần công, nếu như một mình đấu lời nói, khẳng định không bằng những cái này nhất lưu võ học. Đương nhiên, trong này còn có hắn thập bội thêm được nhân tố. Đệ 9 càng tới. Cuối cùng chương một muốn nhỏ bé trở, các loại. Chương 67, Âu Dương Công Tử, tháng 10 năm 10. Ám khí chế tạo bản chép tay. Vật phẩm giới thiệu, còn đây là, xèn rủ người tàn sát. Bành Liên Hổ suốt đời bắt được ám khí bên sản xuất vẽ thành, trong đó bao hàm trăm loại ám khí, phương pháp luyện chế. Vật phẩm công năng, sử dụng phía sau tập được bản chép tay bên trong hết thể ám khí phương pháp luyện chế. Ám khí tinh yếu. Vật phẩm giới thiệu, xèn du người tàn sát, Bành Liên Hổ suốt đời sử dụng ám khí kinh nghiệm. Vật phẩm giới thiệu, sử dụng thu được sở kỳ hữu bị động ám khí tinh thông. Chỉ là tra xét hai cái này tuân ra vật phẩm, Sở Thiên Vũ đã đem không gian ba lô đóng lại. Hoàng Dung. Ngươi không phải vẫn ẩn nút ta sao? Ánh mắt của hắn rơi vào như tinh linh bạch đi thiếu nữ trên người. Nói thật, nha đầu kia dáng dấp thật là khá, cực kỳ phù hợp hắn thẩm mỹ quan, đáng tiếc chính là quá nhỏ, mới mười mấy tuổi, tiểu la lị nha. Hoàng Dung cái kia lông mi thật dài vụt sáng vụt sáng. Ta có ẩn nút ngươi sao? Ngươi là ở nói chuyện với ta sao? Gì, ngươi người này thật là, ta cũng không nhận ra ngươi. Hoàng Dung tại nơi giả ngu sung mãn lăng. Sở Thiên Vũ cũng nhiều không nói gì. Hắn hiện tại đã có thể xác định nha đầu kia chính là Hoàng Dung. Ánh mắt của hắn quét về phía một bên Âu Dương Khắc. Vương phủ thủ hạ ngũ cao thủ lúc này liền thừa lại một mình hắn, Sở Thiên Vũ vẫn chưa dự định đem điều này bột thả. Trong đầu của hắn hiện ra Âu Dương Khắc tin tức. Âu Dương Khắc, Bạch Đà Sơn trang thiếu trang chủ. Gia học yên thâm, chính là ngũ tuyệt một trong Tây Độc Âu Dương Phong con tư sinh, vương phủ thủ hạ ngũ đại cao thủ bên trong lợi hại nhất một cái. Cũng là cả, Sa Điêu, cố sự ở giữa siêu cường một người. Ngoại trừ ngũ tuyệt bên ngoài, ít có địch thủ. Cái này Âu Dương Khắc có thể nói là vương phủ chính giữa cuối cùng bốt, Sở Thiên Vũ nắm thật chặt trong tay lịch tuyển thương, nhãn trung đầu trí bốc lên. Người này coi như là hiện nay gặp phải mạnh nhất bốt, đưa hắn bạo lời nói, có thể ra vật gì vậy đâu. Cái kia trên mái hiên Âu Dương Khắc cũng đang quan sát Sở Thiên Vũ, thấy hắn bộ kia dáng vẻ nhao nhao muốn thử, Âu Dương Khắc lộ ra như có như không nụ cười. Tiểu tử ngươi muốn giết ta. Mới vừa rồi hắn quả thật bị Sở Thiên Vũ một chiêu kia đại mạc cô yên một mạch cho kinh động, nhưng này sau đó hắn lại suy nghĩ minh bạch. Vừa rồi tiểu tử này chiêu thức lại là có chút có hoa không quả. Những chiêu thức kia nhìn qua lợi hại, nhưng vậy cũng chỉ có thể đối phó thực lực yếu người. Cả chiêu bên trong, cũng chỉ có cái kia cuối cùng một thương có chút kinh diễm. Nhưng nếu là thay đổi người am hiểu khinh công, vẫn có thể đem phát súng kia tách ra. Chí ít Âu Dương Khắc cảm thấy lấy khinh công của mình. Hoàn toàn có thể làm cho cái kia chiêu đại mạc cô yên một mạch đem thả không. Sở Thiên Vũ khỏe miệng đi lên nhất câu, dĩ nhiên muốn giết người, không có một du hí người chơi thì không muốn giết buột. Trong lòng hắn như vậy đáp lời Âu Dương Khắc lời nói, trên tay cũng xuất hiện động tác. Hắn trường thương chấn động, trong miệng quắc khẽ. Xung phong. Hãm trận. Vâng. Sở Thiên Vũ dưới chân một tiếng nổ vang, cả người như mũi tên nhọn bắn ra ngoài. Nguyên bản đâm thương chiêu bị hắn mạnh mẽ trên mái hiên phóng đi. Lịch tuyển thương đầu thương trong nháy mắt đâm vào Âu Dương Khắc thân thể, Sở Thiên Vũ trước mắt sáng lên, thành. Nhưng sau đó trong lòng hắn ý mừng tiêu thất, trường thương trong tay của hắn cũng không có trở ngại cảm giác, đây chỉ là một ảnh tử. Ầm ầm. Sở Thiên Vũ liền người đeo thương xông phá nóc nhà rơi xuống đến phòng bên trong. Lúc rơi xuống đất hắn quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy Âu Dương Khắc lúc này đang đứng ở nơi này nóc nhà phá động sắt biên giới. Âu Dương Khắc khỏe môi nết lên tiểu ý, tựa như đang cười nhạo Sở Thiên Vũ một dạng. Sở Thiên Vũ đang muốn nhảy lên nóc nhà sẽ cùng hắn đánh nhau, nhưng này là bên tai tiếng nhắc nhở vang lên. Ken người chơi hút vào, mây khói tán. Ken người chơi, Kim Trung Cháo, đạt được đăng đường nhập thất đẳng cấp, tự động kích phát bách độc bất xâm đặc tính. Mây khói tán, vô hiệu. Hai tiếng thanh âm nhắc nhở xuất hiện nhanh biến mất cũng mau, Sở Thiên Vũ sửng sốt một chút. Ta trúng độc. Lúc nào? Gợi ý của hệ thống cái này, mây khói tán, là hút vào. Ánh mắt của hắn khẽ động, nhìn về phía vậy từ phá vỡ trên nóc nhà bụi bặm rơi xuống. Thập bội cường hóa thị lực dưới, hắn chứng kiến những thứ này trong cho bụi lại có chút màu mực bụi bặm, những thứ này bụi bặm cùng tung bay bụi nhan sắc rất gần, nếu không phải là có thập bội thêm được thị lực, hắn căn bản không cảm thấy được. Sở Thiên Vũ lạnh cả tim, lúc này hắn cũng là minh bạch vừa rồi Âu Dương Khắc đang cười cái gì. Dùng như vậy độc thủ đoạn, cho là thật làm người khó mà đề phòng. Nếu không phải hắn sơ kỳ dùng rộng lượng kinh nghiệm đem Kim Trung Cháo đôi đến đăng đường nhập thất, đem bách độc bất xâm đặc tính kích thích ra, sợ rằng hiện tại đã ngã xuống đến Âu Dương Khắc trong tay. Lúc này mới qua nhất chiêu mà thôi, cái này Bạch Đà Sơn Trang thiếu trang chủ, quả nhiên không thể khinh thường. Sở Thiên Vũ trong lòng cảnh giác, nhưng thế công của hắn lại hoàn toàn không có ngừng dưới. Dưới chân vỡ vang, thân ảnh lần nữa liền xông ra ngoài. Ô Long vào động. Vẫn là tàn ảnh. Nguyên bản phá động bên cạnh Âu Dương Khắc tiêu thất, Sở Thiên Vũ dư quang quét hắn xuất hiện ở bên trái, trường thương trong tay đảo qua lại là nhất chiêu đánh ra. Ô Long vây đuôi. Phong. Báng xung quét không khí nổ vang, có thể đạo kêu bóng trắng còn là một tàn ảnh. Ghê tởm. Sở Thiên Vũ chửi nhỏ, lúc này rốt cuộc minh bạch khinh công tầm quan trọng, đồng thời trong lòng quyết định lần này chuyện sau đó, tuyệt đối phải đi kiếm một bản khinh thân công pháp tới. Ở bên kia, tiêu thất chốc lát Âu Dương Khắc xuất hiện lần nữa, lần này nhưng ở một người nóc nhà, cùng hắn cách nhau một cái sân khoảng cách. Khoảng cách như vậy, muốn dùng súng pháp công kích được căn bản không thể nào. Bên kia Âu Dương Khắc lúc này trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn tận mắt thấy đem tiểu tử kia, mây khói tán, hấp, dạ, vào, làm sao trải qua thời gian dài như vậy, dược hiệu còn không có phát tác. Mây khói tán, là hắn tự mình phối trí bí dược, chuyên môn đối phó nội công mạnh mẽ giả. Thuốc này chỉ cần bị hấp vào bên trong cơ thể, khoảng khắc sẽ phát tác. Mây khói tán, dược hiệu bá đạo, chuyên nhiễu loạn nội khí độc dược. Chúng, mây khói tán, nhân không thể di chuyển vọng động nội lực. Phủ nhận biết nội lực bạo động, người nhẹ sẽ bị chính mình nội lực chấn thương, người tội nặng trực tiếp tẩu hỏa nhập ma bạo thể mà chết. Nhưng hắn vừa rồi hấp dẫn tiểu tử này xuất thủ, tiểu tử này liên tục sử dụng nội lực, nhưng bây giờ lại một chút việc cũng không có. Mười chương tới, có chút chậm, có một số việc trì hoãn dưới thời gian. Khắc cảm tạ Duy cô độc bạn ta vĩnh hằng. Duy thống khổ bạn ta chọn đời dù nà A 1225-599 III-3B An 3 vị xem quan vé tháng chống đỡ, cùng với ZZF, Chính phủ, Di, Tinh Dịch, GXDI xem quan khen thưởng. Cảm tạ. Chương 68, Âu Dương Công Tử bại trốn. Đại danh đỉnh đỉnh Âu Dương Công Tử chỉ biết trốn sao. Thật ném Bạch Đà Sơn Trang mặt ở đâu. Sở Thiên Vũ la to một tiếng, ánh mắt nhưng ở trong sân tìm, muốn tìm một thích địa phương bản xứ điểm làm tiếp tiến công. Trong sân Hoàng Dung lúc này đã không biết chạy đi đâu, thi thể đầy đất binh khí ngoại trừ, thật ở không có cái gì có thể đứng chân địa phương. Lỗ tai hắn khẽ động, bén nhạy thính giác làm cho hắn nghe được Viễn Vương có dậy đặc thêm gấp tiếng bước chân của truyền đến, ánh mắt một tìm, cũng là cái này Triệu Vương phủ thủ vệ quân kim lại tràn tới. Lần này tới quân kim phần nhiều là cung tiễn vệ sĩ, mấy trăm người bắn cung cầm trường cung, khoác giả bộ tràn đầy hũ tên chạy về đằng này. Sở Thiên Vũ trong mắt tinh quang lóe lên. Lâu vô dụng cung tiễn, lại đem đồ chơi này mà quên. Nghĩ xong hắn đem lịch tuyển thương hướng bên cạnh một đâm, lịch tuyển thương cán thương cắm vào nóc nhà, tại hắn dưới sự khống chế, cái này lịch tuyển thương cán thương vừa may liền cắm vào một cây phòng lương mục ở giữa đứng bên cạnh hắn. Đối diện Âu Dương Khắc nghe hắn cầm Bạch Đà Sơn Trang nói chuyện này, trong mắt hàn quang lóe lên. Muốn chết. Hắn bản ý dụng độc giải quyết cái này trong quân đi ra mãng phu, nhưng bây giờ, mây khói tán, không có phát huy dược hiệu. Đối diện cái này mãng phu lại nói khoác mà không biết ngượng thiếu hiêu. Thân hình hắn 1977 di chuyển, Bạch Đà Sơn Trang khinh công thượng thừa, thuấn tức thiên lý, liền bị hắn sử xuất, cả người hóa thành một đạo phiêu hốt bóng trắng hướng Sở Thiên Vũ bay đi. Sở Thiên Vũ ngưng thần nhất định, thập bội thêm được thị lực dưới, hắn mơ hồ có thể nhìn thấy Âu Dương Khắc thân ảnh. Trong lòng hắn yên lặng tính toán Âu Dương Khắc tốc độ, bước kế tiếp rơi vị, giữa lúc Âu Dương Khắc tung bay đến phân nửa, hắn mở trừng hai mắt, trong lòng quắc khẽ. Ngay tại lúc này, một giây kế tiếp trên tay của hắn vô căn cứ nhiều hơn một bả cường cung, cái này cung cánh cung ngăm đen, nhan sắc gần thiết, dây cung buộc chặt cũng không biết là lấy cái gì chế thành, nhìn qua giống như một cây căng cứng dây thép một dạng. Dương cung cài tên, bán. Mũi tên nhọn cắt tuyết dạ, hướng trong viện cái kia tựa là u linh bóng trắng vọt tới. Lấy khinh công đi tới một nửa, Âu Dương Khắc trong lòng cả kinh. Cái này mãng hán trên tay khi nào nhiều hơn một cây cung. Sở Thiên Vũ động tác quá nhanh, lấy cung bắn tên hầu như trong nháy mắt, mặc dù là Âu Dương Khắc loại cao thủ này cũng không thể thấy rõ. Mắt thấy mũi tên nhọn bay tới trước mắt, Âu Dương Khắc cười lạnh quạt một cái chuyển tới, mặt quạt dán thân mũi tên đẩy đi. Nhưng này bắn tới tên bên trên lực đạo vượt quá hắn tưởng tượng, hắn gần nửa lực lượng dĩ nhiên không thể để cho tên chết đi quỹ, bê ịt, nói. Bất đắc dĩ dưới, Âu Dương Khắc ngừng nhịp bước dưới chân, dùng tới toàn lực cuối cùng cũng đem mũi tên này tên vô bay ra ngoài. Có ở mũi tên này tên tắt bay phía sau lại vẫn theo một mũi tên. Âu Dương Khắc hai mắt trừng lớn, nguy cơ dưới hắn trên thân phía sau giường, một cái thiết bản tiểu tranh thoát, cái này đệ nhị cây tên liền dán ngực của hắn bay quá. Tên bên trên mang sắc bén khí độ đưa hắn trắng áo đều phá vỡ. Âu Dương Khắc chỉ cảm thấy phía sau toát ra mồ hôi lạnh, như vừa rồi chậm một bước, mũi tên này sẽ mặc vào hắn cái bụng. Không chờ hắn tới kịp may mắn, đột nhiên trong lòng cảm giác nguy cơ tuôn ra, bên tai kình phong vang lên. Hắn dư quan quét, vẫn còn có một mũi tên hướng hắn phong tới. Mà mũi tên này cùng phía trước hai cây phương hướng bất đồng, là trực tiếp hướng đầu hắn bắn tới. Hắn ý truyền khắp toàn thân, Âu Dương Khắc lại bất chấp bộ mặt, xoay người lăn một vòng. Chỉ nghe đốt một tiếng, mũi tên kia tên quá nửa sen vào bị tuyết bao trùm đá phiến ở giữa. Lúc này Âu Dương Khắc bên thai một lọn tóc bay xuống, nét mặt hơi có cảm nhận sâu sắc. Tuy là tên bị hắn mạo hiểm phía dưới tránh thoát, có thể nhưng vẫn là đưa hắn chảy thương. Hắn khuôn mặt kinh hãi, hắn rõ ràng chỉ thấy đối diện trên nóc nhà cái kia trong quân đi ra mãng phu chỉ lôi một lần cung, lại bắn ba mũi tên đi ra. Loại chuyện như vậy chỉ có một cái khả năng, người nọ Dương cung bắn cung tốc độ, nhanh đến làm cho hắn chỉ thấy một lần. Cái này ba mũi tên còn đều là đoạt mệnh mũi tên, một mũi tên so với một mũi tên hung hiểm, mũi tên thứ ba vẫn còn ở hắn tránh né phía sau kem chút bắn trúng đầu của hắn. Nói cách khác đối diện người nọ dĩ nhiên dự trù hắn có thể tránh thoát phía trước hai mũi tên. Trên nóc nhà Sở Thiên Vũ thích một tiếng, có chút bất mãn cái này ba mũi tên thành quả. Trên tay hắn cường cung vừa thu lại, một cái nhấc lên bên người Lịch Tuyển Thương liền hướng còn nằm dưới đất Âu Dương Khắc lướt đi. Cuồng phong mở liễu. Lịch Tuyển Thương mang theo kinh người kình khí hướng Âu Dương Khắc quét tới. Cái này Âu Dương Khắc lại là một cái nhân vật, hắn rất nhanh từ mới vừa trong kinh hoàng tỉnh táo lại, lộn mèo, tránh thoát Sở Thiên Vũ thương thế. Sở Thiên Vũ cường công không ngừng, một chiêu tiếp một chiêu hướng hắn công tới. Cá chép không liên hệ. Ô Long vây đôi. Thập diện mai phục. Công bất quá hơn 10 chiêu, trước kia bị áp chế Âu Dương Khắc có phản công tư thế, chỉ thấy hắn nhục trưởng liên tục đem Sở Thiên Vũ thương chiêu ngăn cản. Cũng chính xác bắt lại Sở Thiên Vũ một cái không đường, phi thân nhảy lên, song trưởng đánh ra một mảnh trưởng ảnh hướng Sở Thiên Vũ trao tới. Ngàn đề đạp tuyết sơn. Sở Thiên Vũ kéo thương ngăn cản, tại hắn nơi đây, tốt nhất phòng ngự chính là tiến công. Trường Hà lạc nhật. Thương ảnh vẽ chiều tà, hàn thương làm đêm nha. Bay múa hàn nha đem từng cái trưởng ảnh mổ phá, đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tẩy gang, hàn nha tan hết trưởng ảnh lại chưa toàn tiêu. Thương chiêu bị phá, từng cái trưởng ảnh rơi vào Sở Thiên Vũ trên người. Đánh ken ken rung động. Sở Thiên Vũ bị cái này trưởng thế vỗ từng bước lui lại. Đợi trường ảnh tan hết, hắn đã thối lui ra khỏi mười thước, dưới mặt tuyết đá phiến cũng bị hắn dâm nát bấy. Tuyết dạ hàn gió thổi qua, Sở Thiên Vũ trên thân thanh sam biến hóa làm từng mảnh một rách nát phi lạc, nhưng hắn cái kia cường tráng trên người, nhưng không có một tia vết thương. Âu Dương Khắc khiếp sợ nhìn Sở Thiên Vũ. Hắn cái này, thần đà tuyết sơn trưởng, mỗi một trưởng đều dụng hết toàn lực, đổi thành người khác. Mặc dù là thiên hạ kia ngũ tuyệt trung cái này hơn 10 trưởng cũng muốn rơi cái trọng thương, nhưng đối diện người này dĩ nhiên không hư hao chút nào, chỉ là y phục bị hắn đánh thành vải vụn. Đây rốt cuộc là người là quỷ. Âu Dương Khắc đáy lòng sinh ra một ít ý sợ hãi, đối thủ này quá mức yêu nghiệt. Công kích mạnh mệnh, mỗi chiêu thức đều có thể muốn cái mạng nhỏ của hắn. Mà bây giờ cả người hoặc như là huyền sắt đúc thành một dạng, hắn toàn lực phía dưới dĩ nhiên không chút nào có thể lay động. Sở Thiên Vũ im lặng không lên tiếng. Trường thương ngăn tiếp tục xung phong liều chết. Đại mạc cô yên một mạch. Nhạc gia thương pháp, bên trong tối cường chiêu thức lại bị hắn dùng được, lấy hắn hôm nay nội lực lại không cần lo lắng nội lực đã tiêu hao hết. Súng này thế không lớn, cắt vàng chưa ra cái kia cô yên nhi một thương liền lấy mạng mà đến. Lúc trước chỉ thấy quá chiêu này Âu Dương Khắc sớm có phòng bị, dưới chân hắn khẽ động, thuấn tức thiên lý, lại bị sử dụng được, thân ảnh phiêu hốt xa xa tránh thoát cái này kinh diễm một thương. Nhưng vào lúc này Sở Thiên Vũ thương thế vừa thu lại, một tay kia cong ngón búng ra, lúc trước ở lương tử ông nơi nào tuân ra, tử ngọ thấu xương đinh, liền bị hắn chiếu vào này đạo bạch ảnh ở giữa. Chứng kiến rơi vào trên mặt tuyết cái nào tích đỏ thâm huyết dịch, Sở Thiên Vũ nét mặt rốt cục lộ ra nụ cười. Bóng trắng vẫn còn ở tung bay, rơi xuống đối diện mái hiên mới ngừng lại được. Âu Dương Khắc khoanh tay cánh tay hoảng sợ nhìn Sở Thiên Vũ. Đạn chỉ thần thông. Cái này trong quân đi ra mãng phu, làm sao sẽ đông tả hoàng dược sư tuyệt kỹ. Lúc này hắn rốt cục sợ hãi phía dưới, hắn lại cũng không dám ở nơi này ở lâu, hóa thành bóng trắng liền biến mất vô ảnh vô tung. Chương 69, đánh chết Hoàn Nhan Hường Liệt. Trong đống tuyết Sở Thiên Vũ miệng cười thu hồi, cau mày nhìn Âu Dương Khắc dần dần biến mất bối ảnh. Từ ngọ thấu xương đinh, kiến huyết phong hầu, gặp máu là tỏi, vì sao cái này Âu Dương Khắc chúng vẫn còn có thể lão tẩu. Trong lòng đang lẩm bẩm, bên hai trận trận cường cung kéo ra tiếng âm vang lên. Hắn quay đầu nhìn lại, những cung tiện thủ kia đã đến. Bọn họ đều đạp lên từ ngoài, từng cái trên cung vỗ mũi tên nhọn chỉ vào trong sân hắn. Tại hắn nhìn lại là, tiểu viện hai bên cổng vòm nhiều đội đao khiên binh tràn vào. Bọn họ cái khiên ngăn cản ở trước người, trường đao giấu ở khiên phía sau, đem Sở Thiên Vũ trô ở viện này rơi vây quanh thủy tiết không phải thông. Tiểu viện vắng vẻ chỉ còn lại có hàn phong tiếng, cùng quân kim nhóm tiếng hít thở. Đây là sự yên tĩnh trước cơn báo táp, quân kim sau lưng người chỉ huy có chút sợ hãi nhìn trong viện ở trần Sở Thiên Vũ. Chính là chỗ này một người, liền đem hắn Triệu Vương phủ chính giữa phòng giữ sĩ binh giết lục thành. Nhìn người nọ một chút nguyên bản màu trắng quần, lúc này đều nhuộm huyết hồng. Người chỉ huy sâu hấp một hơi thở. Phải đem người này lưu lại, nếu không. Vương phủ mất hết mặt mũi. Giết. Hắn ra lệnh một tiếng, tay hạ sĩ binh còn chưa di chuyển, đầu của hắn trước giống như tây qua nổ lên. Đại nhân. Trái phải hai bên sĩ binh sợ ngây người. Trong viện người nọ chỉ là đạn một cái ngón tay, cái này phía trước còn cách mấy người, khoảng cách xa nhau mấy chục thước, đại nhân đầu liền bạo. Đây là cái gì yêu pháp? Sở Thiên Vũ cười lạnh một tiếng. Làm người chỉ huy cũng dám vào lúc này thò đầu ra, muốn chết. Mới vừa rồi quan chỉ huy kêu gọi phía sau Sở Thiên Vũ trực tiếp thưởng hắn một cái đạn chỉ thần thông, quan chỉ huy cũng không phải là Âu Dương Khắc cái loại này cường giả, trong nháy mắt liền bị hắn nát đầu. Ba ba ba. Mấy trăm tên bắn ra phô thiên cái địa hướng Sở Thiên Vũ bay tới, trong tay hắn lịch tuyển thương múa thành thương luân, tên đến lúc đó dồn dập bị quét bay ra ngoài. Một lớp tiễn hết mưa, người bắn cung nhóm bắt đầu cài tên, trong sân vây quanh đao thuẫn binh lúc này xung phong liều chết đến đây. Giết. Sở Thiên Vũ trưởng thương đảo qua, nhất chiêu ô long vẫy đuôi đánh ra. Lịch tuyển thương quét ở phía trước vài cái đao thuẫn binh một thuẫn bên trên, cái kia một thuẫn giống như giấy trắng trong nháy mắt bị xé rách. Cán thương đảo qua một cái, năm tên đao thuẫn binh hạ thân chạy hai bước, nửa người trên lại rơi ở trên mặt đất. Huyết dịch không ngừng hạ xuống, cái kia trong sân bạch tuyết tẫn bị máu tươi nhiễm đỏ. Ở chân Sở Thiên Vũ xung phong liều chết đến trước, nhảy lên nhất chiêu trường hà lạc nhật tác dụng, từng mảnh thương ảnh bên trong, mấy trăm người bắn cung không ngừng ngã xuống, mùi thương kia mang ra huyết thủy đều hóa thành mưa phùn bay xuống. Lại lúc rơi xuống đất, Sở Thiên Vũ đã cả người tiên đầy tiên huyết, lịch tuyển thương lần nữa bị nhuộm đỏ. Hắn chân đạp bao trùm ở huyết tuyết ở trên thi thể, đi nhanh hướng dưới một cái sân đi tới. Trong vương phủ lầu chính bên trong, Kim Quốc Triệu Vương Hoàn Nhan Hồng Liệt ngồi ở bên cạnh bàn nhìn sách vợ uống người hầu đưa trà nóng. Tại hắn cái này trong sảnh, một đám toàn thân bị trọng giáp bao phủ sĩ binh che ở hắn trước bàn, trung thành lấy chính mình thân thể bảo hộ hắn. Hoàn Nhan Hồng Liệt đặt chén trà xuống, ánh mắt chưa từ sách vợ bên trên rời, trong miệng cũng là dò hỏi. Xông vào trong phủ kẻ cắp có thể chụp được. Bên cạnh hắn một cái bị trọng giáp toàn bộ bao phủ sĩ binh buồn bực trả lời. Cái kia kẻ cắp hung hãn, vương phủ thủ vệ đã bị hắn đã giết bảy thành, liền vương gia khai ra cao thủ giang hồ cũng bị hắn từng cái chạm sát, chỉ có Âu Dương công tử từ trong tay hắn chạy trốn. Như muốn tóm lấy cái kia kẻ cắp, khó. Hoàn Nhan Hồng Liệt nhíu một cái hơi trắng bệch lông mi, ánh mắt của hắn cuối cùng từ trong sách vợ rời đi. Người vương phi kia được không? Các ngươi nhưng có phái người đi đem vương phi bảo vệ tốt. Cái này, vương gia an toàn làm trọng, kẻ cắp hung hãn, vì đảm bảo vương gia an toàn. Chúng ta không thể chia bảo hộ vương phi. Ừm. Hoàn Nhan Hồng Liệt uy nghiêm ánh mắt tại nơi trọng giáp sĩ binh trên người đảo qua, sĩ binh không khỏi cúi đầu. Phân ra phân nửa người đi bảo hộ vương phi, nhớ kỹ, vương phi tính mệnh cùng bản vương giống nhau trọng yếu, như nếu có lần sau nữa, ngươi liền tự vận a. Hắn nghiêm khắc thanh âm đàm thoại dưới, cái kia trọng giáp sĩ binh phủ phù một tiếng quỳ trên mặt đất, lớn tiếng đáp. Là. Thuộc hạ hiểu. Sĩ binh nói xong. Đối với bên cạnh một đám đồng dạng xuyên lấy trọng giáp tinh binh sĩ binh nói. Mấy người các ngươi, đi với ta bảo hộ vương phi. Các ngươi ở chỗ này bảo vệ cẩn thận vương gia, nhớ kỹ, như là tặc nhân tới, mặc dù là toàn bộ các ngươi chết trận, cũng không thể nhượng vương gia bị kẻ cắp thương tổn đến mảy may. Là. Hoàn Nhan Hồng Liệt gật đầu, lại cầm lấy sách vở chuẩn bị lật xem. Những thứ này trọng trang sĩ binh thật không đơn giản, bọn họ liền là năm đó vì Kim Quốc lập được Hãn Mã công lao thiết phủ đồ kỵ binh chuyển biến mà đến. Năm đó Kim Quốc khai quốc danh tướng Hoàn Nhan Tông trao dưới trướng 5000 thiết phủ đồ công đều khắc chiến đều thắng. Bây giờ chuyển biến mà đến trọng giáp tinh binh tuy là chỉ còn trước đây thiết phủ đồ 3-4 phần năng lực, nhưng 10 người này trọng giáp tinh binh liền có thể vây giết giang hồ tam lưu hảo thủ. Hắn cái này trong sảnh liền có 50 trọng giáp tinh binh, mặc dù là phân ra phân nửa, vậy cũng không sợ cái gì kẻ cắp đột kích. Một nửa trọng giáp tinh binh ở đầu lĩnh dưới sự hướng dẫn hướng cửa sảnh đi tới, mới thư mấy bước, cái kia cửa sảnh anh một tiếng bị đụng vỡ. Một thân ảnh bay ngang mà đến, đầu lĩnh một đao chém về phía thân ảnh kia, xoát một tiếng máu tươi vây xuống đầy đất, thân ảnh kia biến thành hai tiết. Hắn tập trung nhìn vào, thân ảnh ấy dĩ nhiên là thủ hộ bên ngoài sĩ binh. Bảo hộ vương gia. Thương thương thương. 50 trọng giáp tinh binh lập tức rút ra chiến đao, một nửa người đem Hoàn Nhan Hồng Liệt gắt gao hộ tống ở sau người, một nửa kia thì chặt nhìn chòng chọc phá vỡ cửa sảnh cửa. Chỉ thấy cái kia bị phá ra cửa sảnh bên ngoài, thi thể bày khắp toàn bộ tiểu viện. Tiên huyết xếp thành cùng một chỗ chảy vào trong viện trong ao, đem cái kia hồ nước đều nhuộm huyết hồng. Mà ở những cái này thây phơi khắp nơi trong sân gian, một cái cả người tắm máu nam tử cầm súng quay đầu nhìn về phía trong sảnh. Đầu lĩnh trọng giáp tinh binh bị người nọ ánh mắt đảo qua, cả người liền như rơi vào hầm băng, hàn ý đến xương. Sở Thiên Vũ nghiêng đầu liếc nhìn bị một đám trọng giáp binh hộ tống ở sau lưng người. Vừa rồi đại sảnh binh lính kêu gọi hắn nghe được, ở nơi này vương phủ ở giữa được xưng vương gia cũng chỉ có một người. Đó chính là Hoàn Nhan Hồng Liệt. Hắn bản xem viện này có rơi trọng binh gác, còn tưởng là Hoàn Nhan Khang ở bên trong này liền đánh tới, không nghĩ tới người ở bên trong dĩ nhiên là Hoàn Nhan Hồng Liệt. Sở Thiên Vũ khỏe miệng treo lên vẻ tươi cười, máu tươi của địch nhân từ hắn gương mặt chảy xuống, làm cho nụ cười của hắn thoạt nhìn như ác quỷ vậy khiến người ta run sợ. Dường như có niềm vui ngoài ý muốn nha. Trong sảnh trọng giáp tinh binh bị hắn nhìn tóc gáy căn căn dựng thẳng lên, đầu lĩnh tinh binh vì chấn khí thế, lấy dũng khí quơ đao hét lớn. Giết! Tại hắn dưới sự hướng dẫn, 25 danh trọng giáp tinh binh dồn dập theo lao ra cửa sảnh hướng trong viện Sở Thiên Vũ lướt đi. Sở Thiên Vũ đi hai bước theo sát mà chạy vội mà lên, trong tay nhiệm huyết lịch tuyển thương vũ động. Không. Xung phong. Hãm trận. Vâng. Đầu thương đâm vào cái thứ nhất trọng giáp tinh binh trên người, Sở Thiên Vũ sửng sốt một chút, một thương này dĩ nhiên không có thể đâm vào đi. Ánh mắt của hắn ở những thứ này sĩ binh trên người trọng giáp bên trên đảo qua. Dĩ nhiên không đâm vào được. Là minh bạch chuyện gì xảy ra phía sau, hắn nét mặt lại quải thượng liễu nụ cười, quá to. Vậy lực mạnh chút. Sắt. Cái thứ nhất trọng giáp tinh binh áo giáp bị đâm xuyên, lịch tuyển thương từ sau lưng của hắn xuyên ra, lại cắm ở trọng giáp bên trên. Sở Thiên Vũ mặc hắn cắm ở đầu thương bên trên, một tay lấy lịch tuyển thương mang theo tinh binh thi thể quơ lên. Ô long vây bôi. Loảng xoảng loảng xoảng. Cái kia bên trên treo trọng giáp tinh binh đập ở chung quanh trọng giáp tinh binh trên người, đưa bọn họ dồn dập đập bay ra ngoài. Trong sảnh bị vây chịu ở sau lưng Hoàn Nhan Hồng Liệt mở ra trong sân chiến đấu mày nhăn lại. Những thứ này trọng giáp tinh binh nhưng là hắn bỏ ra nhiều tiền bồi dưỡng ra được, từng cái đều là trong quân ngàm dặm chọn một người thiện chiến, lấy hắn thế lực cũng mới bồi dưỡng được như thế 50 người mà thôi. Mà như vậy binh trung chi vương, dĩ nhiên vừa thấy mặt liền bị địch nhân giết một cái. Đi, chúng ta từ cửa sau rút đi. Hoàn Nhan Hồng Liệt trong lòng biết hắn những bảo bối này trọng giáp tinh binh khẳng định đỡ không được cái này kẻ cắp. Quả đoán hạ lệnh làm cho còn lại 25 người dẫn hắn rút lui khỏi. Xung phong liều chết trong Sở Thiên Vũ nghe được lời của hắn, hắn quay đầu hướng Hoàn Nhan Hồng Liệt nhìn lại, cười lạnh nói. Muốn chạy? Nhưng có hỏi qua ta. Sau một khắc trong tay hắn một cái đồng tiền bị hắn lấy, đạn chỉ thần thông, bắn ra ngoài, cái kia đồng tiền trong nháy mắt từ trùng điệp tinh binh trong khe hở xuyên qua, mới xoay người Hoàn Nhan Hồng Liệt thân thể chấn động. Sau đó liền nghe giảng bên cạnh tinh binh bị thiết. Vương ra. Hắn dần dần cảm giác nói đau đớn từ ngực truyền đến, hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy ngực đã nhiều hơn một cái lớn bằng ngón cái lỗ máu. Chương 70, xuất sinh không bằng. Vương gia ba. Một đám trọng giáp tinh binh bi thiết, Sở Thiên Vũ bên thai lại vang lên để thăng tiếng. Ken đánh chết Kim Quốc lục vương gia, lấy được kinh nghiệm 3.010. Thu được, Tống Quốc công tích, 200.10. Thu được Kim Quốc chứ danh binh chủng, thiết phủ đồ, huấn luyện bản chép tay .10. Thu được Kim Quốc, triệu vương lệnh, khiến. Ít 10. Thu được. Cái này Hoàn Nhan Hồng Liệt ngược lại là phong khoáng, trực tiếp tới cái đại bạo, nêu lên tin tức không ngừng bị đổi mới. Triệu vương lệnh, khiến. Vật phẩm giới thiệu, công tích hoán đổi vật phẩm. Vật phẩm hiệu quả, sử dụng phía sau có thể được công tích 1.000. Sở Thiên Vũ chân mày cau lại. Đồ chơi này dùng sẽ không trực tiếp đem ta quan giai đổi đến nhất phẩm phiêu kỵ đại tướng quân chứ? Cửu nhị ba đang nghĩ ngợi hắn bên thai tin tức tiếng nhắc nhở lại vang lên. Ken Tống Đế có cảm giác người chơi công tích chắc việt, thăng người chơi vì tổng lục phẩm du kích tướng quân, đảm nhiệm chức Thiên Vũ vệ sương quân đô chỉ huy. Yêu, dĩ nhiên lên trước. Sở Thiên Vũ không nghĩ tới chính mình còn không có dùng cái này, Triệu Vương lệnh, khiến, liền trực tiếp lên trước, hiện tại đến coi là tướng quân chân chính. Giết hắn đi vì vương gia báo thủ. Trong sân trọng giáp tinh binh nghe thấy được trong sảnh bi thiết tiếng, bọn họ quay đầu nhìn lại, thấy vương gia đã bỏ mình phẫn hận giống to hơn lần nữa hướng Sở Thiên Vũ liều chết xuống phong. Hoàn Nhan Hồng Liệt ngược lại là tốt ngự hạ thủ đoạn, cái này 50 trọng giáp tinh binh đều đối với hắn trung thành và tận tâm. Sở Thiên Vũ đem Hoàn Nhan Hồng Liệt đánh chết phía sau, cái này 50 người nhìn hắn ánh mắt kia tựa như xem cựu nhân giết cha một dạng, hận không thể uống máu của hắn ăn thịt của hắn. Sở Thiên Vũ cũng không sợ bọn họ, những thứ này trọng giáp tinh binh tuy là trên người mai rùa đèn dày, nhưng chặn đánh giết bọn hắn, đó cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ở nơi này vương phủ ở chỗ sâu trong có một cùng còn lại tiểu viện hoàn toàn khác biệt nông gia tiểu viện. Cái này vương phủ quý địa có thể có như thế một chỗ mộc mạc tiểu viện quả thực ngạc nhiên. Mà ở cái nhà này bên trong lại diễn ra một màn càng ly kỳ tử giết cha tiết mục. Hoàn Nhan Khang trong lòng loạn thành một đống, hắn cầm trên tay Dương Gia Thương chỉ vào Dương Thiết Tâm đối với mâu thân quát. Không có khả năng. Ta là Triệu Vương Phủ Tiểu Vương Gia, ta tại sao có thể là cái này lao gia nhi tử? Dương Thiết Tâm ở Sở Thiên Vũ đi rồi lo lắng, chính mình mò tới Triệu Vương Phủ, bởi vì Sở Thiên Vũ đem Triệu Vương Phủ thủ vệ tàn sát không còn, hắn lại đánh bậy đánh bạ xông qua bao tích nhược tiểu viện. Với quen biết nhau. Hai người đang buồn vui lúc, Hoàn Nhan Khang tới. Nghe nói con trai mình tất nhiên cũng còn sống, không đợi hắn vui vẻ, cái này 18 năm chưa từng thấy nhi tử dĩ nhiên dùng súng chỉ vào hắn, muốn giết hắn. Khang Nhi. Bao tích nhược kiến nhi tử không tin lời của nàng, lại đem cái kia 18 năm trước sự tình hướng hắn nói một bên. Có thể Hoàn Nhan Khang sao có thể nghe loạn. Thương yêu chính mình 18 năm phụ thân dĩ nhiên không phải là của mình cha đẻ, mà cái đầu đường mải võ lao ra hỏa mới là mình cha ruột. Lẽ nào ta hiện phía sau liền muốn giống như lão gia hỏa giống nhau, mất mặt xấu hổ ở đầu đường làm xiếc, liền vì mấy khối bạc vụ sao? Buồn cười cho những cái này dân đen làm con khỉ đùa giỡn. Không phải. Ta tuyệt sẽ không như vậy. Ta là Kim Quốc Tiểu Vương gia Hoàn Nhan Khang. Không phải là cái gì Dương Khang. Từ giản vào xa dễ, từ xa giản lược khó. Hưởng thụ 18 năm vinh hoa phú quý, hắn sao có thể trơ mắt xem cùng với chính mình biến thành người hạ đẳng. Hắn tựa như ma chướng một dạng. Hai mắt đỏ thẫm, đối với nguyên bản nói gì nghe nấy mẫu thân giận dữ hét. Ta không nghe. Ta không nghe. Ta là Kim Quốc Tiểu Vương gia. Không phải là cái gì chó má Dương Khang, ta muốn giết cái này lao ra hỏa. Dứt lời, trường thương trong tay của hắn đâm, nhất chiều, Dương gia thương pháp, chính giữa ô long vào động đâm về phía Dương Thiết Tâm. Dương Thiết Tâm nếu như trạng thái toàn thịnh từ không thể bị hắn đâm trúng, có thể hắn lúc này trọng thương chưa lành. Căn bản không có thể ngăn cản trơ mắt nhìn Dương Gia Thương mũi thương đâm vào chính mình hõm vai trận lên giận dữ nhìn mắt hổ bi thiết. Nghịch tử. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nhu nhược bao tích nhược lúc này bạo phát, nàng nhào qua hai tay bắt lại Dương Gia Thương đầu thương. Hai tay tiên huyết chảy ròng, vẫn còn bi thống hô. Khang Nhi, ngươi muốn giết hắn, liền trước hết giết nương A3. Nàng đối với nuôi 18 năm nhi tử đã hoàn toàn thất vọng rồi. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới nhi tử sẽ biến thành như vậy. 18 năm qua, Dương Khang ở trước mặt nàng đều là hiểu chuyện hiếu thuận hảo hài tử. Cho tới bây giờ nàng mới hiểu được, nàng đứa con trai này ở trước mặt nàng nhu thuận hiểu chuyện hiếu thuận sợ rằng đều là giả vờ. Cũng là vì thảo cái kia vương gia niềm vui. Nương! Tích nhược! Bao tích nhược thụ thương, Dương Khang cùng Dương Thiết Tâm đều kinh hô một tiếng. Dương Thiết Tâm không để ý hõm vai đau đớn, hắn cầm lấy bao tích nhược hai cánh tay nói. Tích nhược! Người tay! Người mau buông ra! Bao tích nhược cái kia bằng lòng buông ra, chia liệm 18 năm trượng phu mới vừa gặp mặt sẽ bị nhi tử giết chết, nàng quyết ý muốn cùng trượng phu đồng sinh cộng tử. Dương Khang chạm được mẫu thân trong mắt thật sâu thất vọng cùng hối hận, tâm hắn tiêm run lên. Nhưng sau đó liền bị tàn nhẫn thay thế. Đây hết thảy đều là cái này lão gia hỏa mang tới. Cái này lão gia hỏa nếu không phải xuất hiện, hắn vẫn vương phủ tiểu vương gia, hắn mẫu thân còn có thể quá hạnh phúc sinh hoạt. Chỉ cần giết hắn đi liền kết thúc. Dương Khang hai mắt đỏ thấm thở hổn hển giống giận, hắn không để ý mẹ hai tay, ra sức đâm tới. Chết! Ở nơi này khác, một cục đá phá không bay tới đánh vào Dương Khang đầu gối chỗ. Dương Khang chân dưới mất thăng bằng, một chân quỳ trên mặt đất. Mà trường thương trong tay của hắn lực đạo tuy là không thay đổi, góc độ lại xoay tròn, một mạch đem Dương Thiết Tâm trên vai một khối huyết nhục đâm thủng, đem Bao Tích Nhược mấy ngón tay cũng đều cắt đứt.
A.
Bao Tích Nhược kêu thảm một tiếng, hai tiết bạch xanh xanh ngón tay rơi trên mặt đất. Dương Thiết Tâm chính mình trên vai huyết nhục đều bị đâm xuyên cũng không còn kêu đau, chứng kiến thê tử đầu ngón tay rơi xuống đất, hắn bi thống đang cầm thê tử chảy máu không ngừng, hai tay của trong mắt 0.7 nước mắt đục ngầu tất cả cút đi ra. Tích Nhược. Bao Tích Nhược đã đau nhức hôn mê bất tỉnh, Dương Thiết Tâm hai tay ôm nàng, dường như cắn người ác hổ chừng cái này Dương Khang. Nghịch tử, ta giết ngươi. Dương Thiết Tâm nhịn đau tránh ra xuyên thấu chính mình trên vai huyết nhục đầu thường, hắn một đầu hướng Dương Khang đỉnh đi. Dương Khang cũng bị Bao Tích Nhược cái kia hai tiết ngón tay cho sợ ngây người, hắn không muốn đem sự tình biến thành như vậy. Chứng kiến thương yêu chính mình mẫu thân ngón tay rơi trên mặt đất, trong lòng hắn cũng dâng lên hồi ý. Đờ đẫn Dương Khang bị Dương Thiết Tâm một đầu đánh ngã, hắn ngược lại không có sao, đụng hắn Dương Thiết Tâm lại ngã ngất đi. Bò dậy Dương Khang nhìn té xỉu Dương Thiết Tâm, trong mắt sát ý hiện lên, đang muốn một thương đâm lúc này một cái bạch y tiên tử phiêu đi qua, chỉ thấy trên tay nàng lan hoa phất một cái. Dương Khang trường thường trong tay mất thăng bằng liền rơi ở trên mặt đất. Chương 71, đánh chết Dương Khang. Bịch. Trường thương rơi xuống đất, Dương Khang còn chưa thấy rõ bóng người, tiên tử kia hai tay huy động. Một mảnh trường ảnh như vạn hoa đủ rơi, bốn phương tám hướng hướng hắn đánh tới. Dương Khang trúng trưởng một khẩu nhiệt huyết xông lên cổ họng, hắn lảo đảo lui ra phía sau mấy bước, mạnh mẽ đem chiếc kia nhiệt huyết đè xuống. Lúc này hắn mới nhìn rõ người đến này đúng là một cái như tinh linh xinh đẹp thiếu nữ. Ngươi là người phương nào? Dương Khang hai mắt đỏ ngầu sói đói một dạng nhìn chằm chằm người này. Nếu như bình thường gặp được như vậy mỹ nhân hắn định cảm thấy cảnh đẹp ý vui, nhưng lúc này hắn hoàn toàn mất hết như vậy tâm tư. Thiếu nữ mặc áo trắng này chính là Hoàng Dung. Nàng tìm hơn nửa ngày mới tìm tới nơi này, lại không nghĩ rằng thứ nhất là chứng kiến Dương Khang giết cha một màn này, lúc trước khối đá kia tử chính là nàng ném ra tới. Nàng xem nhãn song song hôn mê Dương gia phu phụ, lại khinh bỉ nhìn về phía cái này y quan sở sở Dương Khang. Nhìn ngươi nhân mô cẩu dạng, làm sao tẫn làm một ít xuất sinh sự tình. Mẹ ngươi đều nói rõ với ngươi, đây chính là ngươi cha đẻ. Ngươi vì phú quý liền phụ thân đều giết, không sợ chết phía sau dưới cái kia vô gian địa ngục sao. Dương Khang thân thể chấn động, hắn hai mắt mãn hàm sát ý nhìn chằm chằm Hoàng Dung. Ngươi vừa rồi đều nghe được. Hoàng Dung nhìn ra trong mắt hắn 18 sát ý, còn nói. Làm sao? Còn muốn giết người diệt khẩu nhỉ? Dương Khang trầm mặc khoảng khắc, cả người run rẩy giả vờ hối hận. Một đôi mắt nước mắt trong nháy mắt xông tới. Ta cũng không muốn, nhưng là, hắn từng bước đi ra phía trước, xem bộ dáng là hướng té xỉu phụ mẫu đi tới, có thể giữa đường lại tuân ra đáng ghê tởm sắc mặt, hai tay thành trộm, ác quỷ vậy hướng Hoàng Dung đánh tới. Giết nàng. Chỉ cần giết người thiếu nữ này. Lại giết nhô ra lão ra hỏa, sẽ đem mẫu thân giấu đi, ta sẽ trả là tiểu vương gia. Hắn điên cuồng nghĩ. Chính như Hoàng Dung theo như lời. Hắn cũng là động giết người diệt khẩu chi tâm. Đáng tiếc Hoàng Dung không phải mục niệm từ cái loại này ngây thơ thiếu nữ, nàng sớm ở một bên nhìn lén là liền thấy rõ Dương Khang đáng ghê tởm sắc mặt. Vừa rồi tại Dương Khang đi lúc tới nàng liền để phòng rồi lên. Dương Khang khẽ động, nàng so với Dương Khang động tác còn nhanh, hai tay lan hoa chỉ, liền đánh hết lần này tới lần khác khởi vũ tiên tử một dạng, lấy tuyệt vời trí cực tư thế đánh vào Dương Khang huyệt đạo trên người. Đây cũng là đào hoa đảo ngồi võ học, lan hoa phất huyệt thủ. Nửa đánh Dương Khang động tác chợt ngưng một cái, hắn cả người cứng ngắc chỉ có hai mắt còn có thể nhúc nhích. Bị điểm huyệt. Dương Khang trong lòng cảm giác nặng nề, đột nhiên này toát ra thiếu nữ lại có thân thủ như vậy. Hoàng Dung một kích thành công lui về tại chỗ, cười hì hì nhặt lên trong tuyết một nhánh cây ở Dương Khang trên mặt xoa xoa. Lại còn coi ta sẽ mắc lửa nha. Liên loại người như ngươi tổn thương mẫu giết cha người, còn có thể rơi lệ. Dương Khang trầm giọng nói. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Không sai. Ta là tham luyến vinh hoa phú quý, mê luyến quyền thế, nhưng vậy thì thế nào? Ai không ái tài? Ai không phải tham quyền? Nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì, chỉ cần ngươi đem sự tình hôm nay đã quên, ta đảm bảo ngươi vinh hoa phú quý trọn đời. Hoàng Dung kinh ngạc nhìn Dương Khang, nàng chưa từng thấy qua như vậy vô liêm sỉ người. Hắn dĩ nhiên cũng làm như vậy thừa nhận. Nàng cầm lấy rơi trên mặt đất Dương gia thương thử một chút phong cửa. Dương Khang thấy được nàng động tác này trong lòng chợt lạnh, vội vàng nói. Uy. Ngươi muốn làm gì? Hoàng Dung bưng thanh trường thương kia ở trên mặt hắn khoa tay múa chân, trong miệng còn nói. Ta muốn nhìn ngươi một chút ra mặt rốt cuộc dày bao nhiêu, thuận tiện nhìn lại tâm của ngươi đến cùng là màu gì. Loại người như ngươi, tâm sợ rằng đều là màu đen a. Dương Khang bị dọa, hô to. Dừng tay. Chuyện gì cũng từ từ, ta là nơi này tiểu vương gia, ngươi giết ta ngươi cũng đừng hòng chạy thoát. Hoàng Dung đột nhiên một tay lấy trên tay Dương gia thương vứt bỏ. Dương Khang thấy dạng vừa tiếp tục nói. Dứt lời, ngươi nghĩ muốn cái gì, chỉ cần ta tiểu vương gia thân phận vẫn còn ở, ta có thể cho ngươi hết thảy mong muốn. Hắn trong lời này có hàm ý bên ngoài đều là làm cho Hoàng Dung đừng đưa nàng nghe được sự tình nói ra, có thể Hoàng Dung lại thương hại nhìn hắn lắc lắc đầu nói. Ngươi nha, thực sự là thương cảm. Ngươi ở đây vì cái này tiểu vương gia thân phận liền cha đẻ đều giết, có thể ngươi lại không biết, cái này Triệu vương phủ người đều nhanh bị giết sạch, ngươi cái này tiểu vương gia thân phận sợ rằng rất nhanh thì vô dụng. Ngươi tham luyến minh hoa phú quý cũng chỉ có ngâm nước nóng lạc. Dương Khang hoàn toàn không tin lời của nàng. Cái này trong vương phủ đề phòng xâm nghiêm, không chỉ có ngũ đại cao thủ ở, còn có trọng binh tay nắm cửa, còn có thiết phủ đổ tinh binh 50. Như vậy lực lượng thủ vệ dưới, ai có thể đem vương phủ người giết sạch? Mặc dù là hắn sư môn toàn chân giáo danh tiếng thiên hạ toàn chân thất tử tới, cũng đừng hòng sống khá giả, chớ đừng nhắc tới giết quang vương phủ người. Hắn chỉ coi Hoàng Dung nói là giận lời của hắn. Ngươi không tin. Hoàng Dung nhìn ra hắn tâm tư, hỏi một câu đang muốn nói cái gì, đồng nhiên nàng quay đầu hướng về sau nhìn lại thấp giọng kinh hô. Người này làm sao nhanh như vậy đã tới rồi? Cái kia Triệu Vương Hoàn Nhan Hồng Liệt nhanh như vậy liền bị hắn giết rồi sao? Nói nàng quay đầu chạy. Dương Khang gặp nàng muốn đi cấp bách hô, uy, ngươi trở lại cho ta. Ngươi mới vừa nói cái gì? Người nào muốn giết ta phụ vương? Hoàng Dung cái kia quản hắn nha, cái kia nàng nhìn thấy liền hoảng hốt người đến, nàng phải đi. Hoàng Dung đã mất tung ảnh, bị điểm ở huyệt đạo Dương Khang chửi nhỏ ghê tởm. Hắn đang phải nghĩ biện pháp giải huyệt, lại nghe được đống nhiên có chân đạp ở tuyết động ở trên tiếng cốt két truyền đến. Hắn cho là trong phủ tuần tra vệ sĩ, lập tức hô lớn. Người đến. Nhanh tới nơi này. 533. Cách đó không xa, đang tìm Dương Khang hình bóng Sở Thiên Vũ nghe được thanh âm này sửng sốt, lập tức liền hướng tiểu viện bước đi. Khi hắn tiến nhập tiểu viện liếc mắt một liền thấy nửa đánh ở nơi nào cứng ngắc Dương Khang. Hắn vui vẻ, tìm nửa ngày không tìm được, không nghĩ tới Dương Khang còn chính mình ló đầu ra. Tiểu vương gia, lại gặp mặt. Dương Khang thấy người tới là Sở Thiên Vũ, hắn ngẩn ra, sau đó chú ý tới Sở Thiên Vũ vết máu trên người, trong đầu của hắn bỗng nhiên vang lên Hoàng Dung lời mới vừa nói. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta trong phủ hộ vệ đâu? Linh trí thượng nhân những cao thủ đâu? Sở Thiên Vũ cái này thân dường như từ huyết tuyển bên trong đi ra dáng dấp làm cho hắn luôn cuống. Hắn sợ đúng như Hoàng Dung nói như vậy. Sở Thiên Vũ cũng không còn hiểu rõ nơi này là tình huống gì. Làm sao Dương Khang lại ở chỗ này bị điểm huyệt, mà bản tại nhà dưỡng thương Dương Thiết Tâm tại sao lại té xỉu ở nơi này, làm sao Bao Tích Nhược thụ thương té xỉu, cả ngón tay đều gãy hai cây. Tuy là tâm lý có chút ngạc nhiên, nhưng hắn nhưng không có đi miệt mài theo đuổi, mục tiêu nhân vật đang ở trước mắt, còn bị điểm huyệt. Lúc này không giết, chẳng lẽ còn không nên chờ hắn giải khai huyệt đạo lại giết? Người nghĩ muốn biết. Sở Thiên Vũ cười cười, một tay đắp lại mặt của hắn nhẹ giọng nói. Đừng nóng nổi, ta đây sẽ đưa ngươi xuống phía dưới thấy bọn họ. Thình thịch. Chương 72, Kim Đế tức giận, toàn thành vây bắt. Ken đánh chết Dương Khang, lấy được kinh nghiệm 8.000 × 10. Thu được nhị lưu thượng phẩm võ học, cửu âm bạch cốt trảo, × 10. Thu được tam lưu thượng phẩm võ học, toàn chân kiếm pháp, × 10. Thu được, tống quốc công tích, 80 × 10. Thu được hoàng kim. Phía dưới nêu lên tin tức Sở Thiên Vũ đã không nhìn nổi, trực tiếp mở ra không gian ba lô kiểm tra, cửu âm bạch cốt trảo, giới thiệu. Cửu âm bạch cốt trảo. Phẩm cấp, nhị lưu thượng phẩm. Giới thiệu, đào hoa đào mai, chân nhị người không học được, cửu âm chân kinh, nửa phần trên bên trong dưỡng khí quy nguyên, tu tập nội công tâm pháp, vậy do đạo ý, tùy tiện nhét sở, không biết phá đầu địch là công địch yếu hại ý, tưởng lấy ngũ chỉ đi xen vào địch nhân đỉnh đầu, lại cho rằng lúc luyện công phải như vậy. Dám đem thượng thừa võ công luyện đến tà lộ bên trên. Bởi vậy lục lọi ra công pháp này. Sở Thiên Vũ trong lòng có chút hoan hỉ. Quản nó là, cửu âm bạch cốt trảo, vẫn là, cửu âm thần trảo, nhị lưu thượng phẩm phẩm cấp đã có thể chứng minh cái này công phu không tệ. Không thấy Mai Siêu Phong bằng vào công phu này ở trên giang hồ ít có địch thủ sao. Hơn nữa lấy trạng thái của hắn bây giờ, cái này, cửu âm bạch cốt trảo, trảo vừa vặn thích hợp. Hắn có, kim trung cháo, trong người, khổ luyện vô địch. Cả người lực đạo sợ là khắp thiên hạ ít có địch thủ. Mà, cửu âm bạch cốt trảo, vừa may chính là ngoại công võ học, muốn đúng là chỉ lực cùng ngũ chỉ độ cứng rắn, đối với nội công đến không có quá cao yêu cầu. Như vậy công pháp, có thể không phải là vì hắn chuẩn bị. Sở Thiên Vũ lập tức đem cái này, cửu âm bạch cốt trảo, sử dụng, 10 quyển bí tịch xuống phía dưới, mới lấy được, cửu âm bạch cốt trảo, trong nháy mắt xông lên lô hỏa thuần thanh trình độ, chỉ sợ là Mai Siêu Phong so với hắn cũng không kịp. Còn như cái này, toàn chân kiếm pháp, Sở Thiên Vũ cũng không ngại. Hắn hiện tại chỉ có thương, cung, đao ba loại binh khí võ học, cái này, toàn chân kiếm pháp, một học, 18 vậy binh khí lại viết bên trên một môn. Ken, toàn chân bại hoại, nhiệm vụ hoàn thành, thu được toàn chân nhị lưu võ học bí tịch 1x10. Mới vừa đem cái này tuân ra kỹ năng có thể dùng hết, cất thưởng lại đưa tới, thập bội thêm được công năng lần nữa phát lực, lại nữa rồi cái bí tịch 10 liên rút. Thu được nhị lưu võ học, đồng quy kiếm pháp. Thu được nhị lưu võ học, nhất khí hóa tam thanh. Thu được nhị lưu võ học, nhất khí hóa tam thanh. Thu được nhị lưu võ học, phát sau mà đến trước. Thu được nhị lưu võ học, kim nhạc công. Thu được nhị lưu võ học, thiên cương bắc đấu trận. Sở Thiên Vũ nhạc phôi, 10 quyển bí tịch chỉ có 2 quyển tái diễn, cái này phỏng chừng đều nhanh muốn đem toàn chân giáo cho móc giống. Cái này nhiệm vụ làm, quạt mở đáng giá. Đáng tiếc cái này cật thưởng hạn mức cao nhất nhị lưu phẩm cấp, nếu không. Lấy hắn thập bội thêm được vật khí, không đúng có thể đem cái kia, tiên thiên công, đều cho rút ra. Bất quá mặc dù là như vậy, hắn cũng thỏa mãn. Một cái đánh chết Dương Khang nhiệm vụ mà thôi, dĩ nhiên trực tiếp cho hắn soát ra 10 bản nhị lưu phẩm cấp bí tịch. Phải biết rằng hắn trên người bây giờ tốt nhất võ học cũng liền nhất lưu phẩm giai cấp. Không nói hai lời, hết thảy võ học bí tịch tất cả đều sử dụng, thuần thục đẳng cấp trước hết không tăng, sau này hay nói. Sở Thiên Vũ nhìn lướt qua thuộc tính giao diện kinh nghiệm. Cái này Triệu Vương phủ một đường giết xuống tới, hắn lấy được kinh nghiệm dĩ nhiên đạt tới 140 vạn khoảng cách. Triệu Vương phủ quả nhiên là kinh nghiệm thần điện, đây nếu là có thể lại soát bên trên hai bên, ta đây không được trực tiếp xông lên nhất lưu. Hắn Mỹ tư tư nghĩ, đáng tiếc đây cũng là chân thực thế giới, không phải du hí, Triệu Vương phủ người bị chết không có khả năng lại bị sống lại đi ra. Mắt thấy kinh nghiệm còn kém mấy vạn mới đến 1,5 triệu, hắn thẳng thắn dơ thương lại đi giết một vòng, một tua này xuống tới, toàn bộ Triệu Vương phủ lại là chân tránh bị diệt môn. Trên đường lúc hắn gặp được Vương Sử Nhất cùng Quách Tĩnh hai người này thấy hắn đại khai sát giới không đành lòng, Sở Thiên Vũ trực tiếp đưa bọn họ khuyên đi. Làm hai tay hắn dẫn theo Bao Tích Nhược cùng Dương Thiết Tâm lúc rời đi, sắc trời đã hơi sáng. Sở Thiên Vũ đi rồi không bao lâu, có người quan viên đi ngang qua Triệu Vương phủ. Chứng kiến Triệu Vương cửa phủ thủ vệ nằm chết ở trong đống tuyết, viên quan kia cả kinh, vội vàng gọi tới bên trong đều cấm vệ quân. Quan viên dẫn cấm vệ quân tiến nhập Triệu Vương phủ phía sau, mùi máu tanh tưởi xông vào mũi. Khi thấy cái kia thây phơi khắp nơi thảm cảnh, quan viên nhịn không được qua một tiếng phun ra. Việc này bị phát hiện phía sau trước tiên bị hối trình diện Kim Đế nơi đó. Nghe nói Triệu Vương phủ bị diệt môn, Kim Đế giận dữ, lập tức hạ lệnh cấm quân phong tỏa bên trong đô thành môn, phái binh vào thành lục soát. Vạn ngói tiêu quang thử, trọng diêm triều tà sương mù thu. Làm Sở Thiên Vũ đạp nắng sớm tiến nhập Dương Thiết Tâm cho thuê tiểu viện lúc, trong phòng nhỏ Mục Niệm Từ còn ghé vào bên giường ngủ. Nàng dù sao cũng là người tập võ, lại cùng nghĩa phụ quanh năm du lịch các nơi tính cảnh giác mạnh cực kỳ, mặc dù ngủ cũng ngủ rất nhẹ, nhỏ bé vang động lập tức liền tỉnh lại. Sở Thiên Vũ vừa bước vào tiểu viện, cái kia tuyết động tiếng cốt két đã đem nàng thức tỉnh. Người nào? Nghe được thanh âm Mục Niệm Từ trước tiên mò lấy đặt ở mép giường Lê Mộc Thương. Mà khi nàng ánh mắt rơi xuống trên giường lúc, nàng chính là cả kinh. Cha tại sao không thấy? Trong sân động tĩnh chẳng lẽ là cha? Nàng vội vã đẩy cửa ra, vừa mắt chính là hôm qua trong ngộng quấy nhiêu của nàng cái kia Sở công tử. Nhưng hắn nhưng bây giờ là máu me khắp người. Mục Niệm Từ kinh hô một tiếng, lúc này lại chứng kiến Sở Thiên Vũ trên tay còn có hai người. Cha! Tiến tiền! Thấy Sở Thiên Vũ ôm phụ thân hôn mê, mà Sở Thiên Vũ trên tay còn có một người, nàng vội vàng xông lên phía trước tiếp nhận phụ thân, lo lắng hỏi. Sở công tử, các ngươi đây là thế nào? Vương Phi nàng tại sao lại ở chỗ này? Nói rất dài dòng, Niệm Từ cô nương chúng ta trước đem lệnh tôn đặt lên giường A. Hai người hướng trong phòng lúc đi, Sở Thiên Vũ còn hướng nàng đến rồi một tiếng. Đúng rồi, vị này chính là mẹ ngươi. Mẹ ta. Mới đem phụ thân đặt lên giường Mục Niệm Từ mộng lấy gương mặt, hoàn toàn không biết Sở Thiên Vũ lời này là ý gì. Cái này rõ ràng là Vương Phi A. Nàng hôm qua còn thấy, uy phong chặt đâu. Làm sao lại thành mẹ nàng cơ chứ? Tuy là đặt không lý tưởng, tác giả vẫn là mỗi ngày chữ vạn càng đổi mới, các vị xem quan nhiều hơn cổ động. Chương 73, Quân Kim tìm tới, 1. Mục Niệm Từ hướng trên giường đồng dạng hôn mê Bao Tích Nhược nhìn lại, chỉ thấy nàng ấy đôi nhắn nhủi trắng tinh hai tay lại có hai cây không trọn vẹn, song trưởng bên trong một ngày xúc mục kinh tâm miệng máu, còn lại ngón tay cũng bị cắt vỡ, cũng là thấy chính giữa bạch cốt đều có thể nhìn thấy. Nàng lạnh cả tim, cái này là người phương nào đối với như vậy nhu nhược Vương Phi đều có thể hạ thủ ác như thế này. Thương thế này ngược lại là giống như Vương Phi bắt vũ khí sắc bén gì tạo thành. Hiện tại Vương Phi miệng vết thương đã không chảy máu nữa, bất quá nhìn cũng là doa người. Sở công tử, Vương Phi nàng đây là bị người nào thương? Ai như vậy quyết? Mục Niệm Từ thương hại tìm một cái nhu bố cho Bao Tích Nhược băng bó, một mặt còn hướng Sở Thiên Vũ hỏi. Sở Thiên Vũ đưa một chai, tinh phẩm thương tích thuốc, cho nàng, đem thuốc này thoa lên vết thương, có thể để cho thương thế của nàng rất nhanh khép lại.
Được rồi, lệnh tôn cũng bị thương, ngươi cho hắn cũng bọc lại một cái.
Cái gì?
Cha cũng bị thương.
Nàng vừa rồi hoảng loạn, chỉ thấy cha mình té xỉu, ngược lại là không thấy được phụ thân trên vai vết máu. Nghe xong Sở Thiên Vũ lời nói, nàng vội vàng đi kiểm tra, cái này có lòng kiểm tra.
Nàng liếc mắt liền nhìn đến cái kia bị huyết thủy nhuộm đỏ đầu vai.
Mục Niệm Từ đem trên vai hắn y phục cẩn thận xốc lên.
Lúc này trên vai hắn huyết tương đã đọng lại cùng thịt dính vào nhau.
Vì không cho phụ thân cảm thấy đau đớn, nàng động tác vô cùng cẩn thận.
283 cuối cùng rồi sẽ cái kia bị huyết tương đọng lại y phục lột ra, chứng kiến vết thương kia, Mục Niệm Từ tê một tiếng ngược lại hút ngụm khí lạnh.
Chỉ thấy Dương Thiết Tâm cái kia trên vai một đống đỏ tươi huyết nhục treo trên bờ vai, cái kia thương tích chỗ lỗ hổng, huyết hồng thịt tươi cùng nhuốm máu sâm bạch xương vai có thể thấy rõ ràng.
Mục Niệm Từ trong mắt nhất thời đành rụm được vụ thủy, không cầm được nước mắt hướng hạ lưu.
Nàng che miệng không để cho mình phát ra tiếng, sợ đánh thức phụ thân, một mặt tay run run bang phụ thân trên vai thoa lên thuốc bột, một mặt còn không ngừng chảy nước mắt.
Sở công tử, gia phụ đây là bị người nào thương?
Nàng trong giọng nói tràn đầy hận ý, cha nàng cái này trọng thương còn chưa khỏi hẳn, lại thêm vào thương thế như vậy, chỉ sợ tình huống càng thêm nguy hiểm.
Kim Quốc tiểu vương gia Hoàn Nhan Khang,
lệnh tôn phu phụ đều là bị hắn gây thương tích.
Đây cũng chỉ là Sở Thiên Vũ suy đoán, bất quá hắn cảm thấy 89 phần 10.
Vương phủ bị hắn tàn sát thì không còn, bao tích nhược cái kia trong viện cũng không phải thường nhân có thể đi.
Lấy cảnh tượng lúc đó, tự hồ chỉ có Dương Khang có hạ thủ khả năng.
Còn Dương Khang vì sao bị điểm ở huyệt đạo, hắn suy đoán nhất định là không biết chạy đi nơi nào Hoàng Dung làm.
Lúc đó Dương Khang bên người trong đống tuyết có xinh xắn vết chân, dấu chân kia là thiếu nữ mới có.
Mà cái kia trong vương phủ có thể đem Dương Khang điểm trụ huyệt đạo, cũng có Hoàng Dung.
Từ dấu chân kia đến xem, Hoàng Dung hẳn là ở tiểu viện kia bên trong dừng lại một hồi.
Thẳng đến hắn đi vào tiểu viện, nàng mới rời khỏi.
Kim Quốc tiểu vương gia.
Mục Niệm Từ kinh ngạc nhìn trên giường bên kia bao tích nhược liếc mắt.
Cái kia Kim Quốc tiểu vương gia ngay cả mình mẫu thân cũng tổn thương.
Hôm qua nhìn Kim Quốc tiểu vương gia không phải cực kỳ nghe lời của vương phi sao?
Phụ thân như thế nào lại bị cái kia Kim Quốc tiểu vương gia gây thương tích đâu?
Nàng lòng tràn đầy nghi vấn còn chưa mở miệng, Sở Thiên Vũ chưa nói.
Người trước chiếu cố bọn họ, ta đây một thân ô uế có chút khó chịu, đi trước tẩy trừ một cái thay quần áo khác.
Sở Thiên Vũ cái này một thân vết máu là hơi dọa người, giống như là mới từ cái kia sát phạt trên chiến trường người xuống tựa như.
Mục Niệm Từ đem nghi vấn trong lòng trước đè xuống, ân cần nói.
Sở công tử ngươi có thể có thụ thương.
Cần muốn ta giúp ngươi bôi thuốc sao?
Trong viện còn có món xương phòng, ngươi đi vào trong đó tẩy trừ a.
Có thể cần ta vì ngươi tìm thân y phục.
Sở Thiên Vũ cười lắc đầu, bước e a, nói.
Ta không có gì đáng ngại, ngươi chiếu cố tốt phụ mẫu chính là.
Dứt lời hắn ra khỏi phòng nhỏ, đi trong viện mặt khác một gian xương phòng.
Cái này trong xương phòng bố trí đồng dạng đơn sơ, bất quá lại sạch sẽ gọn gàng, trong phòng còn có cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát.
Xem ra đây cũng là Mục Niệm Từ lâm thời khuê phòng.
Hắn tìm đến nước trong đem trên người vết máu tẩy trừ đi, lại đem trên người đều đã bị huyết tương ngưng tụ thành một khối quần ném tới, đổi lại không gian chính giữa quần áo mới.
Đợi hắn thay quần áo xong trở về lại là một bộ hết lần này tới lần khác tuấn công tử dáng dấp, Mục Niệm Từ thấy cái này tựa như biến thành một người khác Sở Thiên Vũ không khỏi len lén ghé mắt.
Hai người còn chưa nói chuyện với nhau, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng huyên náo.
Đại nhân chính là chỗ này. Hôm nay rạng sáng ta đi ra đi tiểu, chợt thấy một huyết nhân từ ngõ hẻm trong đi qua, sợ ta phát liệu đều nén trở về, còn tưởng là ác quỷ đi ra làm ác.
Ngươi xác định chứng kiến hắn vào cái nhà này?
Sẽ không sai đại nhân, ta tận mắt thấy hắn ôm hai người đi vào cái nhà này.
Đại nhân ngài xem, viện này cửa còn có vết máu đâu.
Ta làm sao sẽ lừa gạt đại nhân đâu?
Cửa tiểu viện, một bên hàng xóm mang theo quan binh chỉ ra và xác nhận.
Người quan binh kia hướng phó thủ khiến cho một ánh mắt.
Phó thủ hội ý lập tức chạy chậm đi vào thông báo.
Bọn họ tìm nhưng là tàn sát vương phủ ngon nhân.
Liên ở đêm qua, Triệu vương một phủ người bị giữa đêm tàn sát không còn.
Nghe qua quá vương phủ người ta nói, lúc đó chẳng quả thực như địa ngục một dạng.
Thủ đô bên trong vương phủ bị diệt môn, vương gia bị giết, bệ hạ tức giận lệnh, khiến, trong vòng một ngày chắc chắn hung thủ tập nã quy án, hiện tại toàn bộ bên trong đều cảnh giới lên, cửa thành phong tỏa.
Nguyên bản đóng quân ở ngoài thành cấm quân cũng bị gọi tiến vào trong thành tiến hành thảm trải nền thức lục soát.
Bọn họ căn cứ manh mối một đường tìm tới nơi này, lại bách tính bóc dơ sáng sớm chứng kiến một huyết nhân tiến nhập bên cạnh tiểu viện.
Như manh mối không sai, cái kia tàn sát Triệu vương phủ cả nhà ác nhân ở nơi này ngay giữa sân.
Đầu lĩnh quan binh phất tay một cái, hắn mang tới hơn 10 người quân kim lập tức tản ra đem tiểu viện vây quanh, lại có người đi lên đem cái này bóc dơ hàng xóm mang xuống dưới. lúc này bọn họ còn không thể đi vào. Cái kia tàn sát vương phủ ác nhân lợi hại, vương phủ ngàn người thủ vệ đều bị hắn tàn sát không còn, liền Triệu Vương chiêu mộ vài tên cao thủ giang hồ cũng không thể may mắn tránh khỏi. Bọn họ lúc này như vọt vào, chỉ biết đánh rắn động cỏ, tặng tánh mạng của mình. Lúc này bọn họ chỉ cần ở chỗ này coi chừng, chờ đấy cấm quân đến đây là được. Trong viện trong phòng, Mục Niệm Từ bị kinh trụ. Lại có quan binh tới, nghe bọn hắn nói chuyện với nhau tựa hồ vẫn là tới bắt Sở công tử. Chương 74, không người dám ngăn cản, 2. Sở công tử máu me khắp người mang theo hôn mê phụ thân và vương phi trở về, hắn đêm nay đến cùng làm cái gì? Làm sao quan binh tìm tới đây rồi? Mục Niệm Từ mạnh mẽ nhìn về phía trên giường vương phi Bao Tích Nhược. Chẳng lẽ Sở công tử hôm qua đi vương phủ? Có thể cha như thế nào lại đi vương phủ đâu? Nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, ở nơi này một đêm thời điểm, Sở Thiên Vũ đã đem cái kia vương phủ tàn sát không còn. Nàng nhỏ giọng hướng Sở Thiên Vũ nói. Sở công tử, người quan binh kia giống như là tới tìm ngươi, không bằng ngươi trước bỏ chạy. Ta ở nơi này giúp ngươi kéo dài một hồi. Sở Thiên Vũ lắc đầu. Trốn. Không cần trốn, đưa tới cửa kinh nghiệm có thể không thu để ý. Huống chi vương phủ bị tàn sát cái này 573 các loại, chờ, đại sự, Dương Thiết Tâm cùng Bao Tích Nhược lại là trong vương phủ người sống sót, hắn như cứ như vậy đi, Mục Niệm Từ một nhà chắc chắn bị bắt vào Kim Quốc địa lao nhận hết giàn vặt. Ánh mắt của hắn một tìm rơi ở trong sân một chiếc xe ngựa bên trên. Xe ngựa này chắc là Dương Thiết Tâm phụ thân, nữ nhi lưu lạc giang hồ phương tiện giao thông, tuy là đơn sơ, nhưng cũng có thể dựng người. Cái kia trong viện xuất sinh bằng lý còn có một ngựa giả, đem xe ngựa này trên kệ, mới có thể dùng. Niệm Từ cô nương, ngươi hãy nghe ta nói. Đêm qua ta đi vương phủ cứu ngươi mẫu thân, đem cái kia vương phủ giết sạch sành sinh. Hiện tại nhất định là sự tình bại lộ, Kim Quốc tuyệt sẽ không dễ dàng vén qua việc này. Lúc này e rằng toàn bộ bên trong đô thành đều đã đề phòng. Ta ngược lại vô sự, mặc dù là Kim Quốc phái binh bao vây tiêu trừ, tới bao nhiêu ta liền có thể giết bao nhiêu. Có thể các ngươi một nhà Kim Quốc khẳng định cũng sẽ không bỏ qua, lệnh tôn phu phụ hiện tại lại thụ thương hôn mê, trong lúc này đô thành quá nguy hiểm, các ngươi một nhà nhất định là không thể sống ở chỗ này nữa. Ta thấy cái kia trong viện có xe ngựa, ngươi bây giờ thu thập hành lý, ta đi đưa xe ngựa gài hảo, chờ sau đó ta đưa các ngươi ra khỏi thành. Mục Niệm Từ đã bị Sở Thiên Vũ lời nói sợ ngây người. Mắt chỉ số độ thiện cảm dưới, Sở Thiên Vũ nói cái gì nàng thư? Tàn sát Kim Quốc vương phủ. Hay là đang cái này Kim Quốc trong đô thành đều? Cái này là bực nào điên cuồng sự tình? Sở Thiên Vũ gặp nàng ngơ ngác không có động tác, kinh hoàng bả vai nàng một chút nói. Niệm Từ cô nương, hiện tại cũng không phải là ngẩn người thời điểm, thời gian càng kéo dài, Kim Quốc cấm quân có thể đã tới rồi. Mục Niệm Từ thức dậy, nàng hốt hoảng lắp bắp nói. Ta đây liền thu thập. Nghe vậy Sở Thiên Vũ gật đầu đi ra ngoài đem cái kia xuất sinh bằng lý lao mã dắt ra, đem cũ nát nhà xe gài hảo. Sở công tử. Xe ngựa chuẩn bị cho tốt phía sau, Mục Niệm Từ cũng thu thập thỏa đáng. Nhà nàng vốn là giang hồ lưu lạc người, cũng không có gì gia sản, chỉ là hai cái bọc nho nhỏ liền thu thập. Chỉ là trên giường hai người, còn đều bị thương trên người, nàng cũng là không tốt rời. Sở Thiên Vũ hướng nàng gật đầu cùng nàng cùng nhau đem Dương gia phu phụ vậy vào xe ngựa. Đều sau khi chuẩn bị xong, Sở Thiên Vũ làm cho Mục Niệm Từ cùng ở sau lưng mình nói. Đợi chút nữa mặc kệ xảy ra chuyện gì. Ngươi chỉ cần chuyên tâm lái xe hướng cửa thành sông đi là được, ngươi có thể minh bạch. Mục Niệm Từ đôi nắm tay dây cương, khẩn trương cá sấu cắn răng gật đầu nói. Ta biết rồi công tử. Cái này Mục Niệm Từ từ nhỏ theo Dương Thiết Tâm lưu lạc giang hồ, lái xe nàng vẫn là biết, cũng không cần Sở Thiên Vũ lo lắng. Giao phó xong phía sau, Sở Thiên Vũ đẩy mở cửa sân nhanh chân đi ra đi. Phía sau Mục Niệm Từ nhanh lên điều khiển xe ngựa đuổi kịp. Cửa tiểu viện, nghe được trong viện vận động, bên ngoài viện vây quanh quan binh đều khẩn trương. Bọn họ nắm chặt vũ khí trong tay, một đôi mắt chặt nhìn chòng chọc cũ nát viện môn. Đây chính là Chu Diệt ngàn người vương phủ tinh binh hộ vệ ác nhân. Hắn muốn ra sao? Ở quan binh khẩn trương dưới, cái kia cũ nát cửa gỗ mở ra. Người đi ra ngoài không có bọn họ trong tưởng tượng như vậy ba đầu sáu tay, càng không có so với ác quỷ còn dọa người diện mạo, cũng không phải trên người treo mãn nhân đầu đồ tể. Mà là một cái niên kỷ nhìn qua không lớn, một tiếng bạch tí tuấn Mỹ công tử. Bọn quan binh ngẩn ra. Cảnh tượng này cùng bọn họ trong tưởng tượng chênh lệch quá xa. Sở Thiên Vũ quét ngoài cửa cái kia thưa thất vây quanh sân quan binh liếc mắt, đi nhanh hướng hẻm nhỏ đi tới. Mục Niệm Từ ở phía sau hắn cũng nhìn thấy những quan binh kia, nàng khẩn trương đều nín thở, có thể kỳ quái là những quan binh kia cũng không có đi lên liền động thủ, ngược lại đều đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Thấy Sở công tử đi về phía trước, nàng nhanh lên điều khiển xe ngựa theo sau. Một người một xe ngựa đi xa mười mấy mét, cái kia trước viện quan binh mới thanh tỉnh lại. người trước mặt đứng lại. Mục Niệm từ trên người cứng đờ. Phía trước đi Sở Thiên Vũ thản nhiên nói. Đừng quản bọn hắn, theo ta tiếp tục đi. Quan binh thấy kia một người một xe ngựa bất vi sở động, vẫn như cũ đi về phía trước lấy, một đám người đuổi theo. Sở Thiên Vũ bọn họ tốc độ cũng không nhanh, rất nhanh thì bị quan binh đuổi kịp. Đầu lĩnh quan binh muốn đến cướp đoạt Mục Niệm từ trên tay dây cương, nhưng hắn tay mới đưa ra, cái kia đầu thỉnh thịch một tiếng liền nổ lên. Tiên huyết văng khắp nơi, một giọt còn văng đến Mục Niệm từ trên mặt. Đang muốn động thủ bọn quan binh đều cứng lại rồi. Mục Niệm từ hai mắt trợ to, thiếu không. Hai khuôn mặt trắng bệnh, lưu lạc giang hồ 18 năm, nàng người chết gặp qua không ít, có thể kinh khủng như vậy hình ảnh hay là đem nàng dọa sợ. Đầu lĩnh kia quan binh đầu đang ở trước người của nàng không xa nổ lên, mất đi đầu thi thể trên cổ huyết thủy tuân ra cao một thước. Sở Thiên Vũ quay đầu lại, cái kia đôi ánh mắt lạnh lùng ở một đám quan binh trên người đảo qua, lạnh nhạt nói. Chặn đường giả chết. Thanh âm của hắn rất nhạt, có thể còn lại những quan binh này trong thai tựa như cái kia địa ngục hàng vạn hàng nghìn ác quỷ tiếng giống. Bọn họ hai chân run rẩy, cả người cứng ngắc không dám chút nào nhúc đích, rất sợ có chút khẽ động, đầu của mình cũng sẽ hướng như vậy bịch nổ lên. Sở Thiên Vũ tiếp tục hướng phía trước đi.